Chương 33, ác ý đến từ nhân loại. Chương 33, ác ý đến từ nhân loại. Khương Nghị cũng đông nhiên cảnh giác lên, một trận ồn ào tiếng cãi cọ, một nam sinh kinh hoàng từ đường nhỏ bên trong lăn lộn bỏ trốn ra, còn chưa cho Khương Nghị phản ứng thời điểm, nam sinh phía sau điên cuồng tuôn ra mấy đầu gầm thét tang thi. Khương Nghị song đồng co rụt lại, ánh mắt lập tức rơi vào phía trước nhất một đầu thân hình nhỏ nhắn tang thi trên thân. Chỉ thấy đầu tang thi này toàn thể nhìn lên cũng không cao lớn, nhờ hình hai chân so người bình thường dài hơn một chút, chạy tốc độ hiển nhiên so phổ thông tang thi nhanh lên rất nhiều, gắt gao đuổi theo nam sinh thân ảnh, kém một điểm liền bắt được hắn. Cứu mạng, mau cứu ta! Nam sinh hoảng không chọn đường, nếu không phải hắn rất am hiểu chạy, sớm đã không biết tại đầu tang thi tốc độ cực nhanh này trên tay chết mấy lần rồi. Vội vàng xoay người một cái, tránh đi quái dị tang thi một chảo sau, nam sinh hiển nhiên cũng nhìn thấy Khương Nghị hai người, lập tức trước mắt sáng lên, một bên gào to một bên điên cuồng hướng bọn hắn chạy tới. Quách Hàn Tuyết không khỏi kinh hô, Lý Thiện. Lý Thiện cũng phát hiện Quách Hàn Tuyết, hiển nhiên hai người quen biết, Lý Thiện không nghĩ nhiều liền xuống tới. Khương Nghị thầm mắng một tiếng, xoay người liền chạy, hắn đã nhìn rõ, quái dị tang thi kia chán phía trên, đồng dạng lấp lóe một điểm chu hồng, lại là một đầu tấn dài tang thi. Quách Hàn Tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấy, xoay người theo sát Khương Nghị bước chân. Lý Thiện nhìn thấy Quách Hàn Tuyết cùng nam sinh kia thế mà trực tiếp chạy trốn, lập tức lại gấp. Trời mới biết vì né tránh đầu khủng bố tang thi này, hắn đã chạy bao lâu, thể lực sớm đã có chút chống đỡ không nổi. Hiện tại khó khăn lắm mới gặp được người sống, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, cắn răng cùng chạy. Lý Thiện tốc độ thế mà không so Khương Nghị chậm bao nhiêu. Mắt thấy liền đuổi tới Quách Hàn Tuyết phía sau, tấn giai tang thi mang theo một đám tiểu đệ tại phía sau theo đuổi không bỏ, mắt thấy khoảng cách thể dục quán xung quanh rừng cây nhỏ càng ngày càng gần. Khương Nghị ánh mắt sáng lên, chỉ cần trốn vào rừng cây bên trong, mượn phức tạp hoàn cảnh hất ra đám tang thi này tuyệt đối không phải vấn đề. Có chủ ý, Khương Nghị quay đầu đang muốn hô Quách Hàn Tuyết hướng rừng cây chạy, liền phẫn nộ nhìn thấy Lý Thiện đẩy mặt ác ý bắt lấy Quách Hàn Tuyết quần áo, tại Quách Hàn Tuyết tiếng thét chói tai bên trong, cứng rắn đem nàng hướng phía sau ném đi. Quách Hàn Tuyết cũng không nghĩ tới Lý Thiện thế mà sẽ làm loại sự tình này, nhất thời lại quên phản kháng, thân thể mất đi cân bằng, Quách Hàn Tuyết cả người hướng phía sau ngửa đi. Lý Thiện phía sau tấn giai tang thi giỗi ra sắc bén móng tay đã bắt lấy Quách Hàn Tuyết quần áo, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn cắn về phía nàng cổ. Lý Thiện trên mặt lóe qua một tia âm lãnh nụ cười, chỉ cần có người thay chính mình cho tang thi ăn, bằng chính mình công đại chạy giải quán quân tốc độ nhất định có thể an toàn đào thoát. Quách Hàn Tuyết một mặt tuyệt vọng nhìn Lý Thiện kia hư giả gương mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, từng còn muốn truy cầu chính mình hắn thế mà sẽ làm ra dạng này sự tình. Một cái thon dài cánh tay một thanh giữ Quách Hàn Tuyết cổ tay, Quách Hàn Tuyết thân thể dừng lại, một cỗ lực lượng cứng rắn đem nàng kéo lên, tấn giai tang thi một chảo chỉ cào đến vải áo, còn chưa kịp công kích, Quách Hàn Tuyết đã bị cứu trở về. Đột nhiên biến cố để Quách Hàn Tuyết bên kia Lý Thiện nhất thời sức sở, tiếp theo hắn liền thấy được một trương sát khí sông thiên mặt. Khương Nghị như tia chớp đem Quách Hàn Tuyết kéo trở về, một cước đá ra, chính giữa Lý Thiện chạy tới ngực. Áo! Ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này biến cố, Lý Thiện còn chưa từ hưng phấn bên trong tỉnh lại, ngực kịch liệt đau nhức, cả người hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Phía sau mềm nhũn, tựa như đụng phải thứ gì, ngăn trở hắn ngã xuống, còn chưa kịp may mắn, khoảnh khắc tiếp theo Lý Thiện chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, phảng phất có một cái mũi khoan đánh vào chính mình thể nội. Gian nan quay đầu, liền nhìn thấy một trương huyết buồn đại khẩu, một ngụm xé mở hắn cổ họng, máu tươi phun tung tóe. Đấm máu một màn kích thích tất cả tang thi, đối mặt điên cuồng dãy rủa Lý Thiện, phía sau tang thi điên cuồng đem hắn ép trên mặt đất cắn xé, Lý Thiện thảm gọi muốn đứng dậy, nhưng cho tới cuối cùng cũng lại không có cơ hội đứng lên. Từng ngụm nuốt ăn miệng bên trong thịt tươi, tấn giai tang thi cũng không có tiếp tục ăn Lý Thiện, mà là ánh mắt rơi xuống trước mắt cái khác hai cái đồ ăn trên thần, Quách Hàn Tuyết đã bị một loạt biến cố làm cho ngây người, Khương Nghị đầy mặt sắc khí, đối với Lý Thiện tử vong không có một tia khủng hoảng. Mặc dù hắn vừa mới đạt được dị năng không có mấy ngày, nhưng hắn tin tưởng, tại mạt nhật thế giới giết một người, tuyệt đối so giết một đầu tang thi đơn giản hơn nhiều. Về phần ấy nấy, mặt thế sau đó loại đồ vật này sớm đã bị Khương Nghị cùng bánh bao khô nuốt vào trong bụng rồi. Quách Hàn Tuyết nhất thời có chút mặt người, Khương Nghị lại đẩy nàng một cái, phổ thông tang thi giao cho ngươi, ta ngăn tên này. Nói xong, hắc đao vươn ra, Khương Nghị thế mà chủ động công tới. Bị khiêu khích, tấn giai tang thi gầm thét lên, miệng bên trong huyết mạt bắn tung tóe, Khương Nghị một đao chém về phía nó đầu, vốn là tất trúng một đao, lại tại đầu tang thi này quỷ dị vặn bẹo phía dưới chém hụt. Khương Nghị sững sờ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng hướng đầu tang thi này bổ chém. Mà Quách Hàn Tuyết cũng phản ứng lại, mặc dù Khương Nghị vừa rồi hành vi để nàng có chút kháng cự, nhưng vừa nghĩ tới Lý Thiện sở tác sở vi, Quách Hàn Tuyết liền một điểm trách cứ Khương Nghị ý nghĩ đều sinh không nổi, bất ức tâm tình để nàng khó chịu muốn phát tiết, vừa vặn vây quanh trước mặt tang thi thành nàng xuất khí thùng. Cùng phong xẹt qua, màu đỏ chữa cháy dịu hung tàn đập mở một đầu tang thi đầu. Khương Nghị đao rất nhanh, nhưng đối diện tang thi động tác đồng dạng dị thường nhanh chóng, vượt qua bình thường tốc độ để nó đối mặt sắc bén đao cắt sọ cũng không phí sức, ngược lại mơ hồ áp chế Khương Nghị. Khương Nghị mi tâm nảy loạn, hắn đã phát hiện, cùng trước đó gặp qua hai đầu tấn giai tang thi khác biệt, đầu tang thi này tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua chính mình công kích nó dễ dàng liền né tránh, ngược lại chính mình nhiều lần suýt điểm bị nó làm bị thương. Một đao chấn khai nó cánh tay, Khương Nghị thô thở gấp, cánh tay đau nhức dị thường, bất quá hắn ánh mắt lại phá lệ sáng ngời, hắn đã phát hiện, đầu tang thi này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lực lượng lại cùng trước đó tang thi kém rất nhiều, chỉ so chính mình lớn hơn một chút mà thôi. Chỉ cần có thể khắc chế tốc độ của nó, dựa vào chính mình thực lực, hẳn là có thể kéo dài nó. Tâm tư điện chuyển, Khương Nghị quét mắt một chút ngay tại phổ thông tang thi bên trong điên cuồng bổ chém Quách Hàn Tuyết, xác nhận nàng không có vấn đề sau, một đao chấn khai tấn giai tang thi, Khương Nghị hướng nó quỷ dị cười một tiếng, xoay người liền chạy. Chương 34, cự thú đại sám, 1, chương 34, cự thú đại sám, 1, lâu như vậy không có cầm xuống trong tay con mồi, để đầu tang thi này phá lệ phẫn nộ, nhìn thấy con mồi thế mà muốn chạy, bản thân tâm tư đơn thuần nó nghĩ cũng không nghĩ gầm thét đuổi theo. Quách Hàn Tuyết một bên chiến đấu, một bên quan tâm chú ý Khương Nghị bên này, nhìn thấy Khương Nghị nhiều lần suýt điểm bị thương, toàn bộ tâm đều treo lên, trong tay dịu công kích càng phát lăng lệ, hận không thể lập tức đi qua chi viện Khương Nghị. Khi nhìn thấy Khương Nghị đối chính mình ra hiệu một cái liền chạy vào rừng cây, lần này Quách Hàn Tuyết không còn trước đó loại bị phản bội ý nghĩ, chỉ là nhìn theo Khương Nghị biến mất tại rừng cây bên trong tấn giai tang thi càng phát gấp gáp, trong tay dịu bổ chém ở giữa sát khí bốn phía. Trong cơ thể năng lượng bắt đầu cuồng bạo lên, tựa như thức tỉnh mẫu sư tử, sát khí tràn ra, năng lượng không tự giác theo cánh tay hội tụ tại dịu phía trên. Như ẩn như hiện thanh quang phân bố, Quách Hàn Tuyết một dịu bổ tại một đầu tang thi ngực, một tiếng phá phong sát khí, đầu tang thi này thế mà toàn bộ bị bổ bay, ngực hoàn toàn bị đập mở, máu tươi đầy trời phun tung tóe. Quách Hàn Tuyết không có nghĩ nhiều, lại là một dịu, đem nó đầu một phân thành hai. Trước mắt tang thi còn có mấy đầu, Quách Hàn Tuyết liên tiếp giết mười mấy đầu, lại không có cảm giác quá nhiều mệt mỏi, trong lòng gấp gáp, điên cuồng vung vẩy trong tay dịu, dịu ảnh nhanh như cuồng phong, trước mắt tang thi tại dịu ảnh phía dưới tứ chi rời rạc, từ trạng thảm liệt. Khương Nghị lách người va vào rừng cây, loạn quẹo loạn rẽ khiến phía sau tấn giai tang thi căn bản đuổi không kịp chính mình, thậm chí có lúc trực tiếp đâm vào thân cây rồi mới kịp đổi hướng. Khương Nghị nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức sáng lên, lao nhanh hai bước, vòng ra phía sau cây, mà tấn giai tang thi đâm văng bụi cây miệng gào thét một đầu húc vào cây lớn nơi Khương Nghị ẩn thân. Khương Nghị lúc này như tia chớp từ sau cây nhảy ra, lăng không một đao chém xuống, tốc độ tang thi theo bản năng lùi lại, một đao vốn chém về cổ chỉ rách được một tầng da, một kích không trúng, Khương Nghị trong lòng tức rẻ, nhưng lại không chút lưu luyến xoay người tiếp tục chạy ra ngoài. Đầu tang thi tốc độ cực nhanh kia lập tức gầm thét điên cuồng xé nát giật rách cỏ cây dưới chân, cho dù quần áo trên người bị cào thành từng mảnh vải rách, da thịt càng bị gai nhọn trên bụi cây cào đến máu me đầm địa, cũng không hề có ý lùi bước. Khương Nghị cũng không khá hơn, cho dù đã cố hết sức né tránh, trên người vẫn bị bụi cỏ cào rất bỏng, bộ quần áo mới mặc buổi sáng hiện tại cũng đã bị cào rách bét vua. Nhưng dù sao hắn có trí tuệ bình thường, có ý thức né tránh phần lớn chướng ngại, không chỉ nhẹ nhàng né được công kích của tấn giai tang thi, còn có thể thỉnh thoảng quay người phản kích. Đáng tiếc tấn giai tang thi không phải dễ giết như vậy, cho dù Khương Nghị nhiều lần phản sát, đối mặt đầu tang thi có tốc độ nhanh hơn chính mình này, công kích của hắn cơ bản đều là uổng công. Gào gào con tang thi bị thả diều suốt thời gian dài phát cuồng dữ dội, đôi mắt vốn đã răng đầy tơ máu lúc này càng đỏ đến dọa người, hoàn toàn không để ý tới những vết thương liên tục bị cào rách trên người, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, chính là ăn con tiểu trùng phiền phức trước mắt này. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được áp lực phía sau ngày càng lớn, tấn giai tang thi không chỉ tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng đồng thời lớn lên rất nhiều, mỗi lần móng đuốt vung tới đều có thể đánh bật trường đao Khương Nghị dùng để đỡ. Gào Khương Nghị một đao chấn khai tang thi lại một lần vô đánh, chém đứt nó một ngón tay, nhưng hắc đao cũng bị chấn lệch sang một bên. Lực đã dùng hết, Khương Nghị đang định lại nhảy qua một bụi cây, lại không phát hiện, dây giày dưới chân chính mình vậy mà bị móc vào bụi cây, cả người nhào về phía trước, nặng nề nện xuống đất. Hắc đao rời tay, Khương Nghị chỉ cảm thấy ngực một trận nghẹt thở, giống như bị một chiếc xe con đâm trúng thân thể vậy. Áo Khương Nghị đột nhiên ngã xuống, tang thi phía sau lập tức nào tới, mạnh mẽ chen mở bụi cây liền muốn bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị hoảng hốt muốn bò dậy, nhưng dây giày vẫn mắc trên cành cây cứng, thậm chí cả chiếc giày cũng bị kẹt vào bụi cây. Dùng sức giật mấy cái, vậy mà không giật ra được. Mà lúc này tấn giai tang thi đã chen qua bụi gai phía trước, rốt cuộc xông tới trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị kinh hãi, tay trái vẫy một cái, hắc đao bay ra lập tức rơi vào tay, điên cuồng chém về phía những cành gai khô quấn quanh chân. Tấn giai tang thi sao có thể bỏ qua con mồi đã trêu đùa chính mình nửa ngày này, một tay chộp lấy lưỡi đao Khương Nghị, không để ý ngón tay suýt bị chém đứt, há to miệng máu liền muốn cắn về phía Khương Nghị. Khương Nghị chỉ cảm thấy mùi hôi thối sộc thẳng vào mặt, trong khoảnh khắc mọi ý nghĩ đều biến mất. Còn tang thi thân hình nhỏ nhắn túi đầu cắn về phía Khương Nghị, khoảnh khắc tiếp theo trong mắt Khương Nghị, đầu tang thi này đột nhiên nổ tung, một đạo hồng quang điên cuồng xoay tròn bay qua đỉnh đầu Khương Nghị, một tiếng trầm đục, nặng nề nện vào thân cây phía sau. Khương Nghị ngây người ngẩng đầu nhìn một cái, lại là một cây dịu cứu hỏa hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, sâu sâu cắm vào thân cây. Theo tấn giai tang thi mất đầu ngã xuống, Khương Nghị lúc này mới nhìn rõ, phía sau tang thi, Quách Hàn Tuyết dựa vào một thân cây lớn, toàn thân mồ hôi cùng máu bẩn thấm ướt toàn thân. Tay phải vẫn duy trì tư thế ném, toàn thân lại run rẩy đến mức khác thường. Cho tới khi nhìn thấy Khương Nghị ngồi dưới đất trông không giống có chuyện gì, lúc này mới như hư lực, dựa vào thân cây ngồi phịch xuống đất. Khương Nghị dùng sức đẩy thi thể đè trên người ra, hai đao chém đứt cành cây cuốn dưới chân, đứng lên nhìn thi thể dưới chân rồi lại nhìn Quách Hàn Tuyết còn chưa hồi phục, đột nhiên nghe răng cười hai tiếng, dùng sức rút dịu khỏi thân cây, dưới ánh nhìn của Quách Hàn Tuyết, từ trong cái đầu tang thi đã nổ thành bùn thịt móc ra một viên tinh thể hồng mang loé sáng. Quả nhiên, tang thi không phải do chính mình giết, tinh hạch sẽ không biến mất. Mà quang mang lướt qua trên người chính mình cùng Quách Hàn Tuyết cũng không sáng như trước, cũng không biết Quách Hàn Tuyết giết một đầu tấn giai tang thi rốt cuộc có thể cho chính mình bao nhiêu kinh nghiệm. Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết lại không phát hiện, so với biến hóa của Khương Nghị, Quách Hàn Tuyết dọc đường chém giết vô số tang thi đã tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, những kinh nghiệm này chậm rãi nhưng ổn định nâng cao chỉnh thể thực lực của Quách Hàn Tuyết. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không có khả năng ở thời khắc cuối cùng, một phi phủ thần lai nhất bút, chính xác chúng sau đầu tang thi, trên dịu bạo ngược phong hệ lực lượng càng trực tiếp nổ tung ra thịt càng thêm rắn chắc của tấn giai tang thi, cứu Khương Nghị một mạng. Người không sao chứ? Khi Khương Nghị vỗ tay nàng kéo Quách Hàn Tuyết đứng dậy, hai người vậy mà đồng thời nói ra cùng một câu, hai người không khỏi ngẩn ra, tiếp đó liền nhịn không được nhe răng cười nhẹ. Chương 35, cự thú đại sám 2, chương 35, cự thú đại sám 2, đưa dịu cùng thi hạch cho Quách Hàn Tuyết, chúng ta mau đi thôi, một lát nữa lại dẫn tới tang thi thì phiền phức. Quách Hàn Tuyết nhìn thi hạch trong tay Khương Nghị do dự một chút, muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn thẳng thắn của Khương Nghị, cuối cùng vẫn là nhận lấy, cẩn thận nhét vào túi trong quần áo. Hai người dịu nhau đi ra khỏi rừng cây, nhặt lại ba lô đã vứt xuống trước đó vì chiến đấu. Bên trong vật tư rất quý, Khương Nghị không nỡ vứt đi. May mắn túi đựng thực phẩm bị bọn hắn ném ở xa, không bị tang thi làm ô nhiễm, vui mừng nhặt ba lô lên. Quách Hàn Tuyết đang hưng phấn vỗ bụi trên ba lô, động tác túi xuống nhặt đao của Khương Nghị lại đột nhiên thực lại, biểu cảm chấn kinh nhìn từ trong rừng cây vừa rồi bọn hắn đi ra, một bóng đen khổng lồ đang nhìn chằm chằm Quách Hàn Tuyết hoàn toàn không hay biết. Nhìn Quách Hàn Tuyết đang chuẩn bị xách túi đứng dậy, Khương Nghị trầm giọng gầm khẽ, "Đừng động." Thân thể Quách Hàn Tuyết cứng đờ, gần như theo bản năng dừng lại động tác đứng lên, ánh mắt nhìn Khương Nghị nghiêm túc dị thường, một cỗ kinh khủng ập lên trong lòng. Khương Nghị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen trong rừng, tay trái cầm đao thậm chí đã bị mồ hôi làm ướt. Người chậm rãi đứng lên, "Đúng, chậm một điểm đi về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu." Dưới sự chỉ huy của Khương Nghị, Quách Hàn Tuyết máy móc đứng dậy, chậm rãi từng bước đi tới phía trước Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị căng chặt tới cực hạn, Quách Hàn Tuyết có thể từ ánh mắt hắn nhìn thấy khẩn trương, sợ hãi. Nhưng Khương Nghị không lùi bước, hắn hai mắt chết chặt khóa trong rừng cây, cầm lấy ba lô của ta, đừng quay đầu, chạy về phía nhà thể dục, tuyệt đối đừng dừng lại. Tựa như biết chính mình đã bị phát hiện, bóng đen khổng lồ trong rừng do dự một chút, rốt cuộc từ trong bụi cây âm u bỏ ra. Đồng tử Khương Nghị trong nháy mắt phóng đại tới cực hạn, một cỗ áp lực không thể kháng cự ập thẳng vào mặt. Quách Hàn Tuyết cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, tuy không biết là thứ gì, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy tuyệt đối không phải mấy tang thi trước đó. Gào đột nhiên, một tiếng thú gầm long trời, con quái vật kia rốt cuộc không nhịn được nhào tới. Quách Hàn Tuyết vội vàng muốn quay đầu, lại bị Khương Nghị một tay ấn lên bả vai vung về phía sau, hắc đao toàn lực chém ra. Quách Hàn Tuyết ôm ba lô lăn trên đất, quay đầu nhìn lại, liền thấy một con quái vật khổng lồ há miệng máu bị Khương Nghị gắt lại, răng nanh trắng bệch cắn lên hắc đao, vậy mà bắn ra một tia lửa. Gâu một kích không trúng, con quái vật kia đột nhiên kêu lên một tiếng, móng vuốt to như quạt bổ trực tiếp chụp về phía vai Khương Nghị. Khương Nghị kinh hãi, vội bằng lực lùi lại. Trong tiếng xé rách chói tai, lực Khương Nghị bị móng vuốt sắc bén của quái vật cào qua, Khương Nghị sắc mặt trắng bệch, suýt điểm ngất đi, máu tươi theo sáu vết thương trên ngực chảy xuống dưới thân. Quách Hàn Tuyết chỉ nhìn thấy Khương Nghị trước khi bị đã lùi lại một bước, cũng không nhìn thấy dị thường trước người Khương Nghị, cắn răng muốn đứng dậy, lại tay mềm nhũn, suýt điểm ngay cả rượu cũng ném xuống đất. Khương Nghị không quay đầu, hai mắt chết chặt khóa quái vật đang không ngừng xoay vòng trước mặt chính mình. Hàn Tuyết, mau đi. Quách Hàn Tuyết vội vàng đứng lên, lại nghe Khương Nghị tiếp tục nói, ngươi dị năng đã dùng hết, ở lại đây lý căn bản cái gì cũng không làm được, mau điểm rời đi, ta sẽ tới nhà thể dục tìm ngươi. Quách Hàn Tuyết muốn phản bác, nhưng cảm giác trống rỗng trong thân thể lại chứng minh lời Khương Nghị nói không sai, nàng khí lực đã hoàn toàn cạn kiệt, ở lại nơi này chỉ làm Khương Nghị thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, cho dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, Quách Hàn Tuyết cũng xách ba lô, xoay người chạy vào rừng cây, vừa chạy vừa lớn tiếng hô, Khương Nghị, ta sẽ ở tiễn đạo quán chờ ngươi, nhất định phải quay về. Nhìn con mồi trước mắt chạy mất một con quái vật khổng lồ lập tức không nhịn được đuổi theo, khóe mắt lại quét tới một đạo ô quang, lưới đao sắc bén rạch qua khóe mắt con cự thú, cảm giác nguy hiểm theo bản năng khiến nó lùi về phía sau, lúc này mới tránh được nguy cơ bị đâm mù mắt. Khương Nghị toàn thân đầy máu, một tay xé bỏ quần áo bị cào thành vải rách trên người. Trên mặt hiện lên một tia điên cuồng, tựa như đối diện căn bản không phải cự thú hung mãnh mà là tốc địch của chính mình. Đến đi, đại sám, hơn 10 ngày không gặp, để ta xem ngươi rốt cuộc tiến hóa tới mức nào. Tựa như đối với xưng hô này có chút quen thuộc, con cự thú trước mặt vậy mà lộ ra một tia biểu cảm nghi hoặc mang tính nhân tính, nhưng rất nhanh lại lộ ra hàm răng nanh âm trầm. Khương Nghị đương nhiên nhận ra con hung thú kinh khủng trước mặt, hoặc nói hắn nhận ra chính là nó của hơn 10 ngày trước. Cho dù hiện tại nó đã to lên gấp mấy lần, Khương Nghị vẫn từ cái thai phải khuyết một góc đặc biệt của nó đoán ra chính mình đối diện rốt cuộc là hung thú gì. Đại sám, trước mặt thế chỉ bất quá là một con chó hoang nhỏ trốn trong rừng cây công đại. Mà nó cùng Khương Nghị quen biết cũng không hòa nhã, lúc đó nó bị chó hoang khác cắn bị thương, vừa mệt vừa đói, vậy mà tập kích Khương Nghị khi đó đang xách đồ ăn ngoài đi ngang qua. Lúc đó Khương Nghị thật sự bị dọa, may mắn đại sám chỉ hứng thú với đồ ăn ngoài của hắn, ngoài việc cảnh cáo Khương Nghị không cho tới gần, cũng không có làm ra hành động công kích Khương Nghị. Nhưng mấy chục tệ đồ ăn ngoài cứ như vậy bị cho chó ăn, lúc đó Khương Nghị tức giận đến mức hận không thể làm chết con chó này. Bất quá khi nhìn thấy cái thai phải bị cắn mất một góc của nó cùng ánh mắt lộ ra khát vọng sinh tồn, rốt cuộc Khương Nghị vẫn không đem nó tố cáo cho trường học, còn bởi vì bộ lông xám đặc biệt của nó mà đặt cho nó một cái tên, gọi là đại xám. Lại không ngờ, sau mặt thế đã bị chính mình quên đi đại xám, vậy mà lại biến thành to lớn hung tàn như thế, Khương Nghị không có thử đi cùng đại xám đánh tình cảm bài. Bởi vì cho dù trước mặt thế, đại xám đối với bất kỳ nhân loại nào cũng không có một tia thân cận cảm. Đối với bất kỳ người nào muốn tới gần nó đều sẽ điên cuồng công kích. Đối với biến hóa của đại sám, Khương Nghị cũng không cảm thấy kỳ quái. Sớm mấy ngày trước, hắn đã nghe trong nhà ăn có người nói qua, sau mà thế không chỉ riêng nhân loại, trong động vật cũng có rất nhiều phát sinh tiến hóa. Thậm chí trong nhà ăn còn từng phát hiện một con chuột còn lớn hơn mèo, bất quá con chuột kia kéo cái đuôi béo phì, trong tiếng thét chói tai của mọi người nên gặng một khối lạp đục chậm rãi rời đi. Không thể không nói, khi biết động vật vậy mà cũng có thể thức tỉnh tiến hóa, Khương Nghị đã chịu đả kích rất lớn, phải biết rằng, lúc đó hắn đã từng có bao nhiêu hâm mộ những bạn học thức tỉnh năng lực. Mà loại năng lực khiến hắn cầu mà không được này, lại dễ dàng để một đám động vật đạt được, lại làm sao có thể không khiến Khương Nghị đỏ mắt. Gió thổi như bay trong rừng cây, Khương Nghị cảm nhận được phía sau chuyển tới tiếng chạy, cùng áp bách lực từ thân thể khổng lồ của đại sám. Chương 36, tử chi chiến y chương 36, tử chi chiến y nếu đặt vào trước kia, cho dù là hai ngày trước, gặp phải đại sám, thức tỉnh sau Khương Nghị cũng tuyệt đối là không quay đầu trực tiếp bỏ chạy, nhưng hiện tại, vì để Quách Hàn Tuyết có thể an toàn rời đi, Khương Nghị vậy mà trong khoảnh khắc đầu tiên liền quyết định lưu lại. Bất quá hắn cũng không đến mức trực tiếp cùng một con cự quyền khủng bố như vậy chính diện chiến đấu. Trong khoảnh khắc đại sảng tới, Khương Nghị trực tiếp lăn một vòng, hoàn toàn không có ý tứ cùng đại sám chính diện chiến đấu, trực tiếp lăn vào trong rừng cây. Đại sám một không trúng, cũng không chút kiêng kỵ đồng dạng xông vào rừng cây, trước mặt thế vốn đã ẩn thân trong rừng cây đại sám lúc này sớm đã đem rừng cây xem thành lãnh địa của chính mình, Khương Nghị không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn xông vào lãnh địa của chính mình, đại sám làm sao có thể buông tha hắn. Bất quá hiển nhiên đại sám đã bỏ qua thân hình khổng lồ của chính mình. Nếu là trước kia, thân hình nhỏ gọn của nó có thể trong rừng cây đầy đủ phát huy ưu thế của chính mình, trong vây bắt của mười mấy người cũng có thể dễ dàng đào thoát. Nhưng hiện tại, thân thể khổng lồ to cỡ bê con tuy khiến chiến lực của nó tăng lên gấp trăm lần, nhưng trong rừng cây chật hẹp, lại cực lớn hạn chế sự linh hoạt của nó. Trong lòng Khương Nghị lóe lên một tia mừng rỡ, chiến đấu trước đó khiến hắn rõ ràng biết tốc độ cùng lực lượng của đại sám đều vượt xa chính mình, cùng nó chính diện chiến đấu chính mình quá thiệt thòi, cho nên điều Khương Nghị nghĩ tới chính là nghĩ biện pháp thoát khỏi nó. Thân thể như một con rắn nhỏ linh hoạt xuyên qua trong rừng cây, phía sau cự quyền lại thường xuyên bị khe hở giữa các thân cây kẹp chặt thân thể, nhưng đại sám càng phát điên cuồng, trong dãy rủa va chạm điên cuồng, gần như không để ý tới thương tổn do lông da cọ sát tạo thành. Ẩm Khương Nghị thở gấp, rốt cuộc càng chạy càng chậm, cho tới khi thể lực hao hết, hắn mới đột nhiên ý thức được, khứu giác của chó quá mức nhạy bén, căn bản khiến chính mình không có cách nào thoát khỏi truy tung của đại sám. Chiến đấu trước đó đã tiêu hao sạch thể lực của hắn, hiện tại lại cùng đại sám truy đuổi đường này, cho dù ý chí của Khương Nghị có mạnh tới đâu, cuối cùng cũng không chịu nổi thân thể tiến tới trình độ dầu hết đèn tắt. Hai mắt trước mặt tinh tinh điểm điểm, thở dốc như trâu, Khương Nghị đột nhiên cảm giác phía sau một đạo áp phong, liều mạng theo bản năng nhào về phía trước, một tiếng cào xé chói tai, trên thân cây phía sau Khương Nghị lập tức bị đại sám xé xuống một mảng vỏ cây. Lúc này đại sám cuối cùng cũng đuổi kịp con mồi của chính mình, nhưng trạng thái của nó cũng không quá tốt, một mạch xung loạn, không chỉ khiến lông của nó bị cào rụng không ít, càng có một số vết thương không cạn đang chậm rãi chảy máu. Nhưng chỉ cần giết được người đàn ông trước mặt, đại sám hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Khương Nghị ngồi xổm trên đất, trong tay hắc đao nắm chặt, toàn thân căng chặt tới cực hạn, mồ hôi trên mặt làm mở tầm nhìn cũng không dám đưa tay lau. Đại sám chậm rãi xoay quanh Khương Nghị, tìm kiếm nhược điểm của Khương Nghị, cho dù Khương Nghị so với nó lúc này yếu hơn không chỉ một sao nửa điểm, nhưng thói quen trước mặt thế vẫn khiến đại sám thời khắc duy trì cảnh giác lớn nhất đối với bất kỳ sinh vật nào. Hai mắt Khương Nghị phát đen, chỉ cảm thấy phổi của chính mình sắp nổ tung. Biết không thể tiếp tục chờ đợi, hiện tại Quách Hàn Tuyết hẳn là đã an toàn rồi, như vậy chính mình cũng nên nghĩ biện pháp thoát thân. Một tiếng bạo hống, Khương Nghị đột nhiên xông lên. Hắn biết, muốn trực tiếp chạy trốn căn bản không quá khả năng, tuy trong rừng cây hắn so với đại sám linh hoạt hơn, nhưng nơi này đã rất gần thể dục quán, xuyên qua tầng tầng rừng cây liền có thể nhìn thấy cổng lớn thể dục quán, bị đại sám chặn đường lui, hắn căn bản không đường lui. Một khi rời khỏi rừng cây, chính mình liền sẽ trực tiếp trở thành thức ăn của nó. Không thể lui nghĩ thông suốt, Khương Nghị làm ra chuyện điên cùng nhất, một đao chém về phía đại sám có chút ngây người. Đại sám một chảo vỗ xin tới, trực tiếp đánh lệch đao của Khương Nghị. Khương Nghị lảo đảo một cái, trong lòng giật mình, tiếp đó ngực một trận đau dữ dội, cả người bị hất bay ra ngoài. Lại là đại sám dùng chân sau đột nhiên đạp mạnh vào người chính mình. Đừng nhìn đại sám là một con chó, nhưng động tác đá người lại vô cùng thuần thục, một cú đạp như tia chớp mang theo lực lượng vô song, cứng rắn đá văng thân thể hơn trăm cân của Khương Nghị ra ngoài. Phụt quỳ trên đất, Khương Nghị ôm ngực, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, một ngụm máu phun lên mặt đất khô cằn dưới chân. Tựa như người thấy mùi máu, đại sám lập tức càng thêm kích động. Khương Nghị lau một cái máu, nhìn đại sám đã phi nước đại lao tới, hai tay đồng thời nắm đao, trong khoảnh khắc đại sám đâm về phía chính mình, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, lộ ra phía sau hai thân cây lớn hẹp. Đại sám sững lại, không kịp dừng xung lực, một đầu đâm vào giữa hai thân cây này, eo của chính mình bị kẹt ở giữa. Chỉ sững sờ một chút, đại sám lập tức bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thân cây to bằng đùi người vậy mà bị nó chống đến lắc loạn không ngừng, Khương Nghị làm sao có thể trơ mắt nhìn nó thoát thân, trong khoảnh khắc xác định nó thật sự bị kẹt, hắc đao đã chém ra. Phụ đao cắt sọ sắc bén một đao chém lên chân sau của đại sám không nhìn thấy phía sau lập tức thảm gào hai tiếng, thân thể dãy rủa càng thêm điên cuồng. Một đao chém ra, Khương Nghị cả người trực tiếp ngã lăn, nhìn đao trong tay chính mình sắc mặt trắng bệnh, không có thể lực chống đỡ, cho dù chính mình toàn lực một đao, cũng chỉ miễn cưỡng rạch được da của nó. Tứ chi run rẩy không ngừng, Khương Nghị chỉ cảm thấy thân thể chính mình đã dần dần vô lực khống chế, nhưng nếu không giải quyết được nó, một khi nó thoát khốn, người chết tiếp theo chính là chính mình. Dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi thiết tinh của máu tràn ngập qua miệng, hắc đao chống đỡ thân thể Khương Nghị, lảo đảo từng bước đi về phía đại sám. Đại sám bị kẹt ở giữa tiến thoái lưỡng nan có chút hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng gào nhọn. Khương Nghị theo bản năng nâng đao, một đao chém về phía cổ đại sám. Đại sám hiển nhiên hiểu được ý đồ của Khương Nghị, điên cuồng co người về phía sau, hắc đao sắc bén chém qua thai của nó. Hai chó to bằng bàn tay rơi xuống đất trong tiếng chu thảm của nó, máu tươi bắn tung, đại sám bị trọng thương toàn thân dựng đứng, hai chân trước chống lên thân cây, vậy mà trùng hợp thoát khỏi cản chế, thân thể khổng lồ trực tiếp nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị chỉ kịp giơ tay lên, liền bị đại sám đè ngã xuống đất, mất đi một bên thai khiến đại sám hoàn toàn mất lý trí, hai chân trước kẹp hai bên thân thể Khương Nghị. Đầu chó khổng lồ điên cuồng cắn về khắp nơi trên người Khương Nghị. Khương Nghị dùng đao không ngừng đỡ, lại chỉ có thể chắn được một số chỗ yếu hại, rất nhanh trên người hắn đã bị đại sám cắn đến máu me đồng địa. Không ngừng bị thương khiến tâm Khương Nghị hoảng loạn như ma, nghĩ không ra biện pháp thoát thân, chỉ có thể theo bản năng vùng đao phản ứng, nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của một con cự quyền điên cuồng, tay phải sơ suất một cái, cánh tay lập tức bị đại sám, trong tiếng kêu thảm thiết của Khương Nghị, âm thanh gãy xương rợn người vang lên, cánh tay phải của Khương Nghị vậy mà bị một ngụm cắn gãy. Chương 37, từng có tình địch, 1, chương 37, từng có tình địch, 1, Khương Nghị thẳng gào, phát hiện đại sám vậy mà có ý muốn vùng, lập tức kinh hai ôm chặt lấy đầu nó. Không thể để nào lên, nếu không tay phải của chính mình nhất định sẽ bị xé nát. Cứ như vậy, một màn quỷ dị xuất hiện, trong khu rừng bị va đập loạn xạ, cự quyển màu xám khổng lồ không ngừng chạy loạn va chạm, một nhân loại thân thể mỏng manh có một cánh tay bị nào trong miệng, nhưng hai chân của đối phương lại kẹp chặt cổ nó, khiến nó không thể phát lực. Bị đụng mạnh vào thân cây, Khương Nghị hai mắt tối sầm, lại chết cũng không dám buông hai chân, chỉ có thể liều mạng khống chế khoảng cách giữa nó và chính mình. Nhưng Khương Nghị vẫn đánh giá cao chính mình, đáng thương 5.5 điểm lực lượng khiến hắn căn bản không phải đối thủ của đại xám sau tiến giai. Đại xám chỉ cần dùng sức đầu, Khương Nghị liền cảm thấy hai chân đã bắt đầu trượt khỏi cổ nó. Chẳng lẽ tới đây là hết rồi sao? Cảm nhận lực lượng trong thân thể càng lúc càng yếu, tay phải trong miệng đại xám bị xé cắn nhiều lần khiến vết thương càng thêm thế thảm, không muốn buông bỏ, nhưng lại biết chính mình thật sự vô lực phản kích. Đang chuẩn bị buông lực ở hai chân, khóe mắt đột nhiên quét tới con mắt của đại xám ngay trước mặt, Khương Nghị đột nhiên nhe răng cười lớn, máu tươi nhuộm đỏ hàm răng của hắn, "Đại xám, ngươi đang nhìn cái gì?" Một câu hỏi giống như người quen, Khương Nghị dốc hết tia lực lượng cuối cùng, tay trái đột nhiên vươn ra, một phát chọc thẳng vào hốc mắt to lớn của đại xám, theo một đạo máu bắn ra, trong tiếng gào thét điên cuồng của đại xám, Khương Nghị một tay kéo ra con mắt phải của đại xám. Đại xám hiển nhiên cũng không ngờ, Khương Nghị đã trở thành khốn thú lại có thể liều chết phản kích như vậy, con mắt bị tổn hại khiến nó điên cuồng gào thét. Một ngụm hất văng Khương Nghị ra ngoài, Khương Nghị nắm chặt một con mắt của nó nặng nề đập vào thân cây, nằm sấp trên đất không ngừng nôn máu, mắt thấy đã mất đi ý thức, cận kề cái chết. Đại xám cảm nhận dị thường ở mắt phải của chính mình, lửa giận ngập trời. Mất đi thị lực đối với nó, một con hung thú đã tiến hóa, là một tổn thất cực lớn. Nghĩ tới đây, đại xám điên cuồng lao về phía Khương Nghị, miệng máu lớn trực tiếp cắn về phía đầu Khương Nghị, Khương Nghị đã mất ý thức tuyệt đối không biết chính mình lúc này cách cái chết gần đến mức nào. Một tiếng quát lạnh phẫn nộ, chó chết, ngươi muốn chết. Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng quát này, đại xám vốn bá đạo hung tàn đột nhiên cực lại, cái thai còn sót lại theo bản năng rụt về phía sau. Con mắt độc nhất lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng nghĩ tới tổn thương mà Khương Nghị gây ra cho chính mình, ác niệm nổi lên, không để ý tới thanh âm đột ngột xuất hiện kia, trực tiếp lại cắn về phía Khương Nghị. Nhưng ngay vào lúc này, một cái không tính cao lớn thân ảnh từ trong rừng cây chạy vào, cho dù còn chưa tới gần, nhìn thấy hắn thân ảnh, đại xám vậy mà trực tiếp kẹp đuôi lui về sau hai bước. Mà khi cái kia âm ảnh dừng tại Khương Nghị bên người sau đó, đại xám trong mắt lóe qua một tia kiên kỵ, tự nhiên áp chế lại nó lúc này hận không thể xé nát Khương Nghị thủ tính. Nhân ảnh xác định dưới chân người còn chưa chết sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đại xám, cút. Đơn giản một chữ, lại dọa đại xám co rút thân thể, cái đuôi kẹp tại hai chân ở giữa không dám lộ ra. Lui hai bước, đại xám nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hôn mê bên trong Khương Nghị, do dự mấy tức sau đó, cuối cùng thật sự quay người chạy đi, biến mất tại rừng cây âm ảnh bên trong. Chăm chú nhìn đại xám biến mất phương hướng, cuối cùng xác định to lớn đại xám thật sự rời đi sau đó, âm ảnh lúc này mới thở ra một hơi, có chút phức tạp nhìn về phía không biết sống chết Khương Nghị. Khương Nghị làm một cái mộng, trong mộng Trần Giai Tư đang chạy, mà chính mình thì tại phía sau đuổi theo. Hắn rõ ràng biết Trần Giai Tư đối với chính mình chân chính thái độ, nhưng thân thể lại chính là không tự chủ được đi theo nàng chạy. Nhưng mặc kệ hắn tốc độ có bao nhanh, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn Trần Giai Tư bóng lưng. Cũng không biết chạy bao lâu, không biết mệt mỏi Khương Nghị đột nhiên nhìn thấy Trần Giai Tư bên người xuất hiện một cái nam nhân rất cao lớn, trên mặt ngũ quan lại là một đoàn màu đen để chính mình không cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc là ai. Chỉ thấy hắn một phen ôm lấy Trần Giai Tư, cho dù lý trí nói cho chính mình đây hết thảy đều là mộng, Khương Nghị thân thể lại không chút do dự xung lên. Đáng tiếc còn chưa đi hai bước, dưới chân trong không, một cái to lớn hắc động giống như là một con đảo thiên cự thú đại khẩu trực tiếp đem chính mình nuốt xuống, một trận sợ hai mất trọng lượng cảm giác để Khương Nghị trong nháy mắt tỉnh lại, tiếp theo toàn thân tứ chi rời rạc đau đớn để hắn nhịn không được rên rỉ mấy tiếng. Đau đớn để hắn nhanh chóng thanh tỉnh, mở mắt ra, lại là một gian chật hẹp gian phòng thật sự rất nhỏ, toàn bộ gian phòng bên trong chỉ có một cái giường đơn cùng một cái tủ quần áo sắt mà thôi. Khương Nghị nằm tại giường đơn phía trên, toàn thân đau đến không muốn sống. Bị đại xám cắn ra vết thương sâu đến thấy xương, đặc biệt là tay phải, cho dù lúc này đã bị băng bó lại, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được từ xương cốt bên trong truyền đến khoan tâm đau đớn. Thân thể không dễ di động, Khương Nghị chỉ có thể dùng ánh mắt quét nhìn một phía, tận lực phân tán chính mình đau đến cực hạn thân thể. Cái gian phòng này ngay cả cửa sổ đều không có, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, Khương Nghị thật sự không cách nào từ trong gian phòng phân tích ra chính mình hôn mê sau đó phát sinh cái gì. Rõ ràng chính mình đã bị đại xám công kích đến hôn mê, làm sao có thể còn sống, là có người cứu chính mình sao? Ngay tại Khương Nghị nghi hoặc thời điểm, xuyên qua không cách đâm cánh cửa liền nghe được ngoài cửa có người tại nói chuyện, tận lực đem chú ý đều đặt tại lỗ tai phía trên, Khương Nghị lúc này mới nghe rõ ràng bên ngoài thanh âm. Loại người này nhặt trở về làm cái gì, ai biết hắn có thể hay không biến thành tăng thi. Một cái bén nhọn nam nhân thanh âm lớn tiếng chất vấn, tiếp theo một cái tương đối trầm đục thanh âm nhạt nhẽo đáp lại, hắn là bị chó cắn, làm sao có thể biến thành tăng thi. Đó là chó sao, sư tử đều không có nó lớn. Bén nhọn nam nhân đánh gãy người kia đối thoại. Lúc này, lại có một cái mới thanh âm xuất hiện, được rồi, dù sao người đã cứu trở về rồi, nhốt tại bên trong hẳn là không có việc gì, nếu như thật sự biến thành tang thi cũng sẽ không có nguy hiểm. Bén nhọn nam nhân quả quyết tự tuyệt, không được, chúng ta không thể đem hắn lưu tại nơi này, như vậy một cái phế nhân, chính là tỉnh lại hắn có thể làm cái gì, chẳng lẽ để chúng ta nuôi hắn sao, ai nuôi, lương thực liền nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn cho một cái muốn chết phế vật ăn. Trầm đục nam nhân lãnh đạm nói, ngươi đừng quên ngươi hiện tại ăn đồ ăn, chính là kẻ đó, người kêu mang tới. Chương 38, từng có tình địch, 2, chương 38, từng có tình địch. 2. Bén nhọn nam nhân tựa hồ dừng lại một chút, tiếp theo càng thêm kích động chỉ trích lên, bởi vì ngữ tốc quá nhanh, vốn liền nghe Phí Lực Khương Nghị đã nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá có thể cảm giác được, cái kia bén nhọn nam thanh cuối cùng bị người thứ ba quên đi. Tiếp theo liền nghe được cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái thân ảnh đi vào, trong tay nắm một cái cuốn giấy. Khương Nghị không kịp nhắm mắt, hai người ánh mắt đồng thời va vào nhau, Khương Nghị lập tức sững sờ, có chút không thể tin, là ngươi. Người tới hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Khương Nghị cư nhiên chỉ dùng không tới 2 ngày, liền có thể tỉnh lại, phải biết hắn chịu thương tổn cho dù là chính mình cũng cơ bản không có khả năng sống sót. Vốn chính là chết ngựa coi như ngựa sống chữa, lại không nghĩ thật sự để Khương Nghị sống sót. Nghe được Khương Nghị lời nói, nam nhân điểm điểm đầu, ngươi thế nào, có muốn uống điểm nước hay không? Khương Nghị có chút thất thần mượn hắn tay uống cạn một cốc nước, mùi nước có chút quái dị, cũng không biết là từ chỗ nào làm tới. Nam tại giường phía trên, tâm tình có chút phức tạp nhìn Tinh Đấu. Tinh Đấu hai tay tiếp nhận cốc giấy, đem nó đặt tại trên bàn, lúc này mới nhìn về phía Khương Nghị, ngươi cảm giác thế nào, vết thương rất đau đi? Khương Nghị có chút phức tạp nhìn cái này thân cao không tới 175, dung mạo lại đặc biệt tuấn tú, làn da bạch tích ra hỏa, tốt hơn nhiều rồi, hẳn là chết không được. Nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, là ngươi cứu ta? Tinh Đấu điểm điểm đầu, phải, lúc đó ngươi thiếu chút nữa bị con cự khuyển kia cắn chết, ta ra ngoài vừa vặn đi ngang qua đem ngươi cứu trở về. Khương Nghị tâm tình có chút phức tạp, lại không chút nào hoài nghi. Dù sao gia hỏa này đừng nhìn thấp gầy vô lực, nhưng hắn có thể nói là công đại đại hòa kiếm đạo đệ nhất nhân. Không chỉ là kiếm đạo, Tinh Đấu cái này gia hỏa, taekwondo, kata, thậm chí dịch cùng do phương diện đều có rất sâu tạo nghệ. Mà hắn tại công đại truyền kỳ chính là từ hắn năm nhất năm đó, chỉ bằng một thanh trúc kiếm, đơn mười mấy cái tiểu hỗn hỗn, hơn nữa không thương toàn thắng mà đột nhiên đi hồng công đại, thậm chí ngay cả lòng tỉnh cái khác đại học học sinh đều biết hắn. Mà chính mình như vậy một cái thư ngốc tử, cùng Tinh Đấu cái này gia hỏa quen biết lại là bởi vì Tinh Đấu từng đối với Trần Giai Tư nhất kiến trung tình. Thậm chí tại biết nàng đã có chính mình cái này bạn trai thời điểm, cũng không chút nào buông bỏ dự định, thậm chí phóng lời toàn trường, muốn khiêu chiến chính mình, ai thua ai liền rời đi Trần Giai Tư. Trời mới biết, khi Khương Nghị từ cùng ký túc xá huynh đệ trong miệng nghe được chính mình cư nhiên bị khiêu chiến, hơn nữa đối phương càng là thể dục hệ bên trong chiến lược đệ nhất nhân thời điểm, hắn chỉ còn lại có nên hay không trước tiên đặt cái bệnh viện giường bệnh ý nghĩ. Bất quá Khương Nghị mặc dù trạch, nhưng đối mặt loại này liên quan đến bạn gái sự tình, hắn cũng căn bản không sợ, không chỉ công khai tiếp nhận Tinh Đấu khiêu chiến, thậm chí còn bắt đầu có tính nhắm vào huấn luyện. Cho dù rõ ràng biết khả năng căn bản không phải hắn đối thủ, cũng không chút nào lùi bước dự định, trận này quyết đấu không chỉ để Khương Nghị cùng Trần Giai Tư đại hỏa một phen, Khương Nghị thậm chí còn nhận được vô số người ủng hộ. Không chỉ là bởi vì hắn nên nan mà lên dũng khí, nhiều hơn chính là bọn hắn muốn nhìn Khương Nghị có phải hay không có thể tuyệt cảnh xoay người, thật sự thắng qua Tinh Đấu. Không thể không nói, lúc đó Khương Nghị áp lực đặc biệt lớn, không chỉ là liên quan tới tình yêu, càng quan trọng là ngoại giới chú ý mang cho hắn áp lực, thậm chí trường học sẽ bạ bên trong đã đem chuyện này nâng lên tới quốc giới vinh dự vấn đề. Đúng vậy, nhìn Tinh Đấu cái tên này, liền biết hắn cũng không phải người hạ cảnh. Hắn là hạ cảnh, đại hòa hôn huyết nhi. Hắn phụ thân là đại hòa dân tộc kiếm đạo đại sư, truyền thừa gia tộc kiếm đạo quán. Mà hắn mâu thân cũng chính là tại đại hòa du học thời điểm cùng hắn phụ thân yêu nhau, hai người tại đại hòa kết hôn sau đó một mực sinh hoạt đến Tinh Đấu 10 tuổi nhiều thời điểm mới mang theo hắn trở lại hạ cảnh. Cho nên, Tinh Đấu cái này không chỉ chiến đấu lực nổi bật, càng là tinh thông tam quốc ngôn ngữ, thậm chí nếu như hắn không chính mình nói ra, bên người căn bản sẽ không có người biết hắn cư nhiên là một cái hôn huyết nhi. Đối mặt dạng này tình địch có thể tưởng tượng lúc đó Khương Nghị áp lực lớn bao nhiêu. Ngay tại Khương Nghị mỗi ngày đều thừa nhận áp lực cùng cháy bách cảm xúc toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Tinh Đấu cái này ra hỏa lại đột nhiên tại sẽ bạ phát tiếp nói đơn phương hủy bỏ khiêu chiến, đồng thời tại mạng lưới phía trên đối với chính mình cho Khương Nghị mang tới phiền phức thâm biểu ấy nấy. Lúc đó tất cả chú ý trận này quyết đấu người đều choáng váng, thậm chí một chút lao sư nhóm đều tại nghi hoặc, vì cái gì Tinh Đấu đột nhiên từ bỏ. Khương Nghị tự nhiên không biết, tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại không khỏi cảm giác một tia khuất đủ. Hắn từng tìm qua Tinh Đấu muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá hiển nhiên cho dù tại một cái đại học bên trong, chính mình cùng Tinh Đấu cũng căn bản không phải một cái thế giới người. Chờ thời gian lâu, sự tình nhạt hóa sau đó, liền ngay cả Khương Nghị cũng chỉ bất quá tại nhàm chán thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới, chính mình còn từng bị đại học bên trong phong vân học sinh khiêu chiến qua sự tình. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ tại mặt thế sau đó, bị Tinh Đấu cứu một mạng. Cảm ơn. Đối với từng có tình địch nói lời cảm tạ, để Khương Nghị có chút không mở miệng được. Nhưng sự việc phân minh, Khương Nghị vẫn là mang theo có điểm phức tạp tâm tình đối với Tinh Đấu nói một tiếng cảm ơn. Tinh Đấu thân thể đứng thẳng, khoe miệng mang theo một tia ý cười lắc đầu, ta cũng không làm cái gì, chỉ là đem ngươi mang về mà thôi, trị liệu ngươi thương dược đều là ngươi chính mình ba lô bên trong. Khương Nghị lúc này mới nhìn thấy, trên mặt đất đặt chính mình trước đó ba lô, bất quá nguyên bản nhét đầy ba lô lúc này đã xẹp xuống, những thức ăn kia hiển nhiên đã bị lấy đi. Phản phất biết Khương Nghị đang nghĩ cái gì, Tinh Đấu non trắng trên mặt khó được lộ ra một tia khó xử. Cái kia, ngươi thức ăn bị ta lấy đi phân cho các bạn học rồi. Khương Nghị lắc đầu, hắn cũng không đốc. Từ trước đó bên ngoài đối thoại liền đoán được Tinh Đấu hẳn là vì có thể để chính mình lưu lại, mới sẽ đem chính mình thức ăn lấy ra. Nếu không lấy Tinh Đấu nghiêm túc thậm chí nói là so đo tính cách, khẳng định sẽ không tại không có chính mình cho phép tình huống dưới tùy tiện lấy chính mình vật tư. Mặc dù đau lòng, nhưng Khương Nghị càng nhiều là cảm tạ Tinh Đấu, nếu như không phải hắn, chính mình hiện tại liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Nhìn thấy Khương Nghị không có tức giận, Tinh Đấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cũng thả lỏng xuống, ngươi thương rất nặng, ta đã cho ngươi thoa dược, chính là cánh tay bị cắn đứt, ta mặc dù sẽ trị liệu chất cướp, nhưng lại sẽ không tiếp cốt, chỉ có thể tạm thời cho ngươi băng bó một chút, chờ có cơ hội gặp được bác sĩ lại nghĩ biện pháp trị liệu đi. Chương 39, ác ý, 1, chương 39, ác ý, 1, hiện tại kết quả đối với Khương Nghị đã là tốt nhất, Khương Nghị làm sao có thể không đồng ý cánh tay tuy đoạn, nhưng rốt cuộc giữ lại. Còn về bị cắn xé vết thương nhìn như dọa người, nhưng lại cũng không tính nghiêm trọng, chỉ bất quá ước chừng chờ khỏi hẳn sau đó, toàn thân đều là vết sẹo rồi đi, nếu như hiện tại có một bình hồi huyết dược tề thì tốt rồi. Một nghĩ tới thần kỳ hồi huyết dược tề, Khương Nghị tâm cũng không có như vậy lo lắng nữa. Tấn giai tăng thi tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không có, chính mình còn có cơ hội khỏi hẳn. Tại tinh đấu trợ giúp hạ, Khương Nghị giải quyết một chút cá nhân vấn đề sau, tiếp qua đưa tới đồ ăn có chút phát nông, đây chính là tinh đấu bọn hắn ăn đồ vật sao? Chỉ nhìn thấy một đại bát nhìn không ra rốt cuộc là cái gì nấu ra tới đồ ăn giống như đại tạp hội, Khương Nghị mơ hồ nhìn ra có điểm mì ăn liền, còn có mì sợi, bánh mì các loại. Vị đạo rất quái, cho dù khắc sâu biết hiện tại vật tư có bao nhiêu trần quý, Khương Nghị cũng thật sự có điểm ăn không vào miệng. Không nỡ đối với thỉnh thoảng quét qua bát cơm tinh đấu nói ra cự tuyệt, Khương Nghị chỉ đành đem nó đặt ở một bên, trước hong hong, ta một lát ăn. Tinh đấu nuốt nuốt nước miếng, nơi này thật sự không có gì đồ ăn, phụ cận cũng không có quá lớn siêu thị, cho dù hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm vật tư, lại cũng nhịn không được đói một bữa no một bữa. Kiếm đạo tinh thần làm hắn cưỡng bách chính mình không đi nhìn kêu bát đại tạp hội, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Khương Nghị trên người. Khương Nghị đắp chăn dựa ở tường thượng, tinh đấu, nơi này là cái gì địa phương, ta đã tới mấy ngày rồi? Tinh đấu không có do dự trực tiếp nói, nơi này là chúng ta trường học thể dục quán địa hạ một tầng bơi lội quán, ngươi tại cứu sinh viên phía trước trực ban nghỉ ngơi thất, ta là hôm qua giữa trưa tả hữu tại rừng cây nhìn thấy ngươi, đến bây giờ hẳn là có một ngày nhiều rồi đi. Khương Nghị sửng sốt, không nghĩ tới chính mình vòng vòng chuyển chuyển lại là đã tới thể dục quán, có chút gấp gáp truy vấn, vậy ngươi nhận thức Quách Hàn Tuyết sao? Nàng hẳn là hôm qua buổi sáng tới. Tinh đấu lắc đầu, Quách Hàn Tuyết ta nhận thức, nhưng ta không thấy qua nàng. Thật nói cùng ngươi, nơi này hiện tại phân hai cái trận doanh, một cái là chúng ta kiếm đạo xã đoàn cùng taekwondo xã đoàn, những cái đó lúc ấy lưu tại nơi này luyện tập quán bên trong luyện tập người. Chúng ta chiếm cứ địa hạ một tầng bơi lội quán, nơi này có thể bảo đảm đầy đủ thủy nguyên. Ta hai ngày này xác thật không thấy qua Quách Hàn Tuyết, nói rõ nàng không tại chúng ta bên này. Nói tới đây, Tinh đấu có chút do dự, nhưng nhìn ra Khương Nghị rõ ràng quan thiết biểu tình vẫn là nói, không tại chúng ta bên này, nàng hẳn là liền tại bốn tầng nơi đó rồi, ta nhớ rõ bốn tầng nơi đó chính là cùng tiến đội luyện tập sân bãi, nếu nàng trở về, cũng hẳn là đi nơi đó mới đúng. Khương Nghị có chút kỳ quái, bên ngoài nguy hiểm như vậy, như thế nào các ngươi còn phân hóa thành hai cái đội ngũ? Tinh đấu có chút quái dị nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết, kiếm đạo xã cùng taekwondo xã vẫn luôn tới nay cùng cùng tiễn xã người quan hệ đều rất kém sao? Khương Nghị lắc đầu, chuyện này hắn thật sự không biết. Tinh đấu có chút khó xử gãi đầu, cái này như thế nào cùng ngươi nói đây, kỳ thật ngươi cũng biết, kiếm đạo cùng taekwondo đều không phải hạ cảnh bản thổ cạnh tranh hạng mục, mà trường học lại cho này đó xã đoàn phân chia rất lớn không gian, cũng ban cho rất nhiều tài nguyên duy trì. So với chúng ta, giống cung tiễn xã những cái đó hạ cảnh cổ xưa kỹ nghệ lại muốn cùng chúng ta tới tranh đoạt luyện tập không gian, cho nên thời gian vừa dài, xã đoàn gian bất hòa liền càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trở thành truyền thống, tới hiện tại cơ hồ là gặp nhau hai ghét trình độ. Khương Nghị điểm đầu, nghe hắn như vậy vừa nhắc, Khương Nghị cũng mơ hồ nhớ tới rồi. Đối với loại tình huống này, trường học cũng không có cái gì quá tốt biện pháp, dù sao thực hành luyện tập thời gian chế càng kích hóa này đó xã đoàn mâu thuẫn, lẫn nhau gian có khẩu thiệt sự tình là thường có, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ phát triển thành giới đấu. Quách Hàn Tuyết khẳng định là đã tới thể dục quán, nếu bên này không có, vậy hẳn là liền tại 4 tầng rồi, đáng tiếc chính mình hiện tại không có biện pháp cùng nàng liên hệ thượng, nàng hẳn là còn không biết chính mình cũng đã tới thể dục quán. Nguyên bản tưởng làm tinh đấu hỗ trợ, nhưng ngẫm lại từ bỏ rồi, mặt thế sau đó, bọn hắn chi gian còn có thể phân hóa lợi hại như vậy, phòng trừng làm tinh đấu qua đó, cũng là bạch phế. Bất quá nếu nơi này đã có đội ngũ, phòng trừng Quách Hàn Tuyết cũng sẽ không mạo nhiên rời đi đi tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Khương Nghị cũng không gấp nữa, tìm cái lấy cớ làm tinh đấu rời đi sau, Khương Nghị lúc này mới lấy ra một phần ngọc chi thịt. Đại khẩu ăn thơm nào ngạt ngọc chi thịt. Khương Nghị đối bên cạnh phóng đã lạnh tấu đại tạp hội liếc mắt đều không liếc. Nói đùa, có điều kiện chính mình dựa vào cái gì ủy khuất chính mình? Rất nhanh, ngọc chi thịt mang theo tinh thuần năng lượng tẩy rửa Khương Nghị thân thể. Khương Nghị ánh mắt sáng lên một tia, quả nhiên hữu dụng. Chỉ bất quá trị liệu hiệu quả kém làm người phát chỉ, nhiều nhất chính là làm Khương Nghị chặt đứt vết thương nhiễm trùng trình độ. Thỏa mãn thở phào khẩu khí, Khương Nghị lại có chút khổ não, chính mình muốn như thế nào mới có thể nhanh điểm khôi phục lại? Nặng như vậy thương, đơn dựa vào ngọc chi thịt bên trong loại kia đáng thương trị liệu năng lượng khẳng định là không được. Nhưng là quang dựa vào chính mình, thật sự có thể săn giết một đầu tấn giai tăng thi sao? Khương Nghị đang do dự, liền nhìn thấy tinh đấu gấp mà quay lại. Đúng rồi, đây là ngươi đao làm công thật đúng là tinh xảo. Nhìn tinh đấu vẻ mặt yêu thích vuốt ve đao cắt sọ bộ dáng, Khương Nghị chỉ cảm thấy toàn thân da gà đều nổi lên. Một phen cướp lại hắc đao, tại tinh đấu không tán đồng ánh mắt hạ tùy tay ném tại giường thượng. Cảm ơn ngươi, này điểm ăn ngươi ăn đi, ta hiện tại không đói. Không màng tinh đấu cự tuyệt, tại hắn cảm kích nhìn chăm chú hạ, Khương Nghị cuối cùng là đem kia bát đại tạm hội còn trở về, rốt cuộc không cần ăn loại kia đồ vật. Khương Nghị lúc này mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Cùng đại hôi chiến đấu, làm Khương Nghị chân thiết biết chính mình chiến đấu lực đoạn bản quá nhiều. Lực lượng, thể chất thấp hạng, làm Khương Nghị đối mặt đại hôi cơ hồ không có chút nào phản kháng chi lực, xem ra, muốn tưởng một ít biện pháp tới để cao chính mình chiến đấu năng lực rồi. Nhất thời không có manh mối, Khương Nghị đại nào choáng váng ngủ qua đi, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị ngoài cửa ồn ào thanh đánh thức, đệ nhất thời gian sở hướng giường bên hắc đao. Vì cái gì muốn đem đao còn cho hắn kia bính đao cấp cái kia phế vật chính là lãng phí, ngoài cửa ồn ào đã đạt tới kịch liệt trình độ, đối phương thậm chí căn bản không có áp chế thanh âm tính toán.
Chương 40, ác ý 2, chương 40, ác ý 2, Khương Nghị nghe, rất nhanh liền minh bạch phát sinh cái gì.
Tinh đấu kiên định chắn tại nghỉ ngơi thất ngoài cửa, không cho trước mặt người lại tiến thêm một bước, đây là Khương Nghị đồ vật, ta còn cho hắn có cái gì vấn đề. Lý Chí Thiên phẫn nộ mặt sắc phát hồng, nhìn Tinh đấu biểu tình hiện đến đặc biệt tâm trầm, cái gì hắn đồ vật ta hôm qua liền cùng ngươi nói qua, này bính đao ta rất thích, nguyện ý lấy 5 ngày đồ ăn cùng ngươi trao đổi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lý Chí Thiên đột nhiên phẫn nộ chỉ vào Tinh đấu, đáng chết, tiểu hải tử, không phải là ngươi muốn tham hạ tới đi. Nhìn Tinh đấu bởi vì phẫn nộ mà phiếm hồng mặt tức khắc cho rằng chính mình đoán được chân tướng không khỏi mắng to, kỳ Tinh đấu ta cảnh cáo ngươi đừng quá quá phận, nơi này cũng không phải ngươi một người đánh hạ tới dựa vào cái gì chỗ tốt đều về ngươi rồi đừng cho rằng ta không biết, hôm qua kẻ đó, người kia mang đến ba lô đồ vật nhiều như vậy, như thế nào khả năng liền này điểm ăn đồ vật, khẳng định là ngươi lén lút giấu đi trộm ăn rồi. Lý Chí Thiên nói, làm hắn bên người cái khác mấy người cảm xúc cũng có chút biến hóa. Tuy rằng cố kỵ Tinh đấu cường đại chiến đấu lực, nhưng một nghĩ tới hắn tư tàng đồ ăn cũng cô không được rồi, dựa vào người nhiều, Lý Chí Thiên phía sau Chu Tài Tuấn cũng không khỏi bước ra một bước, Tinh đấu, đây là thật sao nếu ngươi thật giấu đồ ăn, vẫn là lấy ra đi, đừng quên, ban đầu chúng ta cùng nhau ước định ai cũng không được tư tàng đồ ăn, mọi người tìm được đồ vật đều phải cùng nhau ăn. Cùng bản thân liền chứa đựng đại lượng đồ ăn nhà ăn bất đồng, thể dục quán loại này địa phương cơ hồ không có cái gì đồ ăn, bị vây tại nơi này học sinh nhóm chỉ có thể từ vừa bắt đầu liền đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, này cũng làm bọn hắn sống sót nhân số từ vừa bắt đầu mấy chục người, giảm xuống tới hiện tại mười mấy người trình độ. Bất quá có thể sống sót, không chỉ bản thân thực lực rất mạnh, càng đã gặp qua huyết, giết qua tang thi. Nhiều như vậy tinh lực tràn đầy còn cảm xúc kích động thể dục hệ học sinh nhóm tụ tập tại cùng nhau. Cảm xúc liền càng thêm khó có thể khống chế rồi. Trước là hai đại xã đoàn bởi vì vật tư phân phối không đều triệt để sẽ rách mặt, hiện tại bọn hắn bắt đầu đối với có đại hòa huyết thống tinh đấu cũng bắt đầu có hoài nghi. Tinh đấu hiển nhiên đối loại sự tình này đã tập mãi thành quen, cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc, chỉ là kiên định đứng tại nguyên địa, ta nói rồi, đao là Khương Nghị, hắn đồ ăn ta đã toàn bộ lấy ra rồi, không tin các ngươi có thể hỏi Khương Nghị, nhưng là hiện tại hắn đã nghỉ ngơi rồi, các ngươi vẫn là đừng đi vào quấy rầy hắn rồi. Đáng tiếc mọi người cũng không tin Tinh đấu nói, Lý Chí Thiên đột nhiên tiến lên đẩy Tinh đấu một phen, cho ta cũng ngay, nơi này là hạ cảnh, nào có ngươi cái tiểu hải tử nói chuyện phân. Tinh đấu lui một bước, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, đột nhiên thiểm điện giống nhau vươn tay, thủ đao gọn gàng chém hướng Lý Chí Thiên bả vai. Lý Chí Thiên thế nhưng cũng phản ứng cực nhanh, dưới chân linh hoạt nhảy một cái, né qua Tinh đấu một kích. Tiếp theo trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, một chân đá ra, tốc độ thế nhưng so Tinh đấu công kích càng nhanh. Tinh đấu rõ ràng có chút theo không kịp đối phương tốc độ, nhưng thân thể cường đại phản ứng năng lực thậm chí trước hắn tư tưởng một bước trước tiên giá tại ngực khẩu, hung hăng một điều chân roi đá tại cánh tay thượng, Tinh đấu chỉ cảm thấy song cánh tay tê dại vô cùng, dưới chân nhịn không được liền lùi ba bước. Mà Lý Chí Thiên thế nhưng được Lý không buông tha người, thân thể nhoáng lên cả người tức khắc lấn hướng Tinh đấu đá chân một chân mau tựa một chân. Rất nhanh Tinh đấu liền có chút chống đỡ không được, nguyên bản liền không quá sạch sẽ luyện công phục lúc này càng là toàn là Lý Chí Thiên giấu chân mà giấu tại quần áo hạ ra thịt phiến phiến xanh tím. Nhưng là Tinh đấu một tiếng không lên, chỉ là tận lực hộ trụ toàn thân yếu hại, thật sự tránh không khỏi, liền dùng chính mình cái khác bộ vị thừa nhận công kích đổi lấy thở dốc thời gian. Nhất thời rằng co không dưới, Lý Chí Thiên lăng lệ công thế rất nhanh liền chậm lại xuống, liền tại hắn có chút đổi thức không thuận, vẫn luôn xúc lực Tinh đấu đột nhiên hai mắt phiếm ra cường liệt chiến ý mạnh mẽ khấu trụ Lý Chí Thiên cổ chân sau, phi thân một chân đá vào Lý Chí Thiên cổ. Đại lực đá đánh làm Lý Chí Thiên thảm kêu một tiếng lăn đi ra ngoài. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, tuy rằng biết Tinh đấu rất lợi hại, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Chí Thiên thế nhưng sẽ bại tại chính mình luyện tập Taekwondo hạ. Lúc này bọn hắn mới hoảng hốt nhớ tới, giống như Tinh đấu đồng dạng rất am hiểu Taekwondo, kia một chân uy lực, ti không kém luyện 20 năm Lý Chí Thiên. Bị người khác đỡ dậy tới, Lý Chí Thiên che ngực khẩu mặt sắc khó coi dị thường, phảng phất cảm giác được bên người bằng hữu chỉ trỏ, đột nhiên bạo hống một tiếng, chấn khai đồng bạn nâng đỡ, một phen cướp qua một người trong tay gậy bóng chày, tốc độ cực nhanh xông lên đi. Hướng về Tinh đấu đầu chính là một côn. Tinh đấu thân thể lui về sau một bước, tay trái giơ lên lại, thân thể nửa cùng, làm ra phòng ngự giả thức. Lại tại một tiếng giòn vang sau đó, từ nhẹ không ngừng lui về sau, hắn tay trái cẳng tay lấy cực kỳ quái dị phương hướng bật mẹo, lại là bị một gậy đập gãy cánh tay. Tinh đấu mặt sắc tái nhợt, che tay lui ra chiến đấu vòng sau, nhìn tay trái trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng. Đối với một cái kiếm sĩ, cánh tay phi thường quan trọng, cho dù là tay trái, cũng sẽ cực đại ảnh hưởng xuất đao lực độ cùng chuẩn xác độ. Hắn không nghĩ tới, Lý Chí Thiên sẽ ôm giết chính mình tâm thái hạ ngân thủ. Nếu không phải chính mình tay trái chặn như vậy một chút, này một gậy, đủ để đem chính mình đầu gõ vỡ. Lý Chí Thiên vung vẩy gậy bóng, đắc ý hướng về bị thương Tinh đấu đi tới, sao rồi chúng ta đại kiếm sĩ không được rồi sẽ không phải là cầm không nổi đao liền thành phế vật đi sớm liền muốn dạy dỗ ngươi một chút rồi, ngươi còn thật cho rằng chính mình là cái gì kiếm sĩ đệ nhất nhân rồi đại ngốc. Lý Chí Thiên đắc ý ngẩng đầu, lúc trước Tinh đấu bị người xưng là thể dục hệ đệ nhất nhân thời điểm, hắn liền đã tại trong lòng chôn xuống một cây trường gai, mặt thế pháp chế sụp đổ sớm đã đối Tinh đấu cách làm nhìn không vừa mắt hắn rốt cuộc mượn lần này mâu thuẫn bộc phát. Mà những người khác cư nhiên cũng chỉ là đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, hoặc là nói cư nhiên đều đứng ở Lý Chí Thiên phía sau. Học tập cạnh tranh người đều có một cổ tranh cường hào thắng kình, mà Tinh đấu vừa vào học liền vững vàng đè ở tất cả mọi người trên đầu, đặc biệt hắn vẫn là đại hòa hôn huyết nhi, như vậy thân phận như thế nào khả năng làm mọi người tiếp thu bọn hắn cư nhiên sẽ bị một cái tiểu hoa tử cười ở trên đầu. Chương 41, kiếm sĩ du mã tinh đấu. Chương 41, kiếm sĩ du mã tinh đấu. Tinh đấu đau mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn trước mắt cùng nhau gian nan dãy rủa sinh tồn tại mạt nhật bên trong đồng bạn, hắn cho rằng chính mình nỗ lực trả giá có thể làm bọn hắn đối chính mình cái nhìn có chút thay đổi, xem ra chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Từ nhỏ, hắn liền mẫn cảm giác được chung quanh bạn cùng lứa tuổi nhìn đãi chính mình bất đồng. Có bởi vì tò mò mà tiếp cận chính mình, cũng có vì từ chính mình trên người được đến chỗ tốt mà đi theo hắn. Nhưng là nhiều nhất lại là mang theo hữu sắc kính phản phất nhìn trộm giống nhau xa xa nhìn hắn, tinh đấu chán ghét loại cảm giác này, hắn không hiểu, hắn vì được đến mọi người tán thành, trả giá người khác gấp mấy lần nỗ lực, cái gì đều muốn làm đến tốt nhất, lại chỉ sẽ làm người càng thêm địch thị hắn. Lý Chí Thiên chán ghét nhìn tinh đấu kia trong mắt xẹt qua thương cảm qua mang, bén nhọn giọng nói hung hăng đâm vào tinh đấu trong lòng, ngươi liền không nên đi vào hạ cảnh, trở lại ngươi quốc đảo đi thôi, bất quá, liền không biết, hiện tại nơi đó có phải hay không đã bị tang thi cấp diệt tuyệt rồi. Ha ha, Lý Chí Thiên quay đầu cùng những bạn học khác cùng nhau cười to, phản phất đã nhìn thấy đại hòa quốc đảo cứ như vậy diệt tuyệt giống nhau. Tinh đấu trong mắt lửa giận ngút trời, ngậm miệng, không cho phép ngươi vũ nhục ta dân tộc. Ngươi dân tộc ngươi không phải theo ngươi mẹ họ rồi sao, như thế nào kêu ta hạ cảnh tên, lại trong xương cốt cho rằng chính mình chạy là đại hòa huyết sao ngươi, cái này tạm chủng phi. Lý Chí Thiên nói cực kỳ vũ nhục, không chỉ tinh đấu khí toàn thân run rẩy. Phía sau những người khác cũng bất đồng cảm giác Lý Chí Thiên có chút quá phận rồi, lúc trước ý cười thu lên. Nhát gan thậm chí mơ hồ lui về phía sau đến trong đám người. Ngươi Lý Chí Thiên, ngươi vũ nhục ta quốc gia, ta muốn cùng ngươi quyết đấu từ nhỏ đến lớn, đều bị dạy bảo lễ nghi kỷ tình đấu bị Lý Chí Thiên nói chắn mặt sắc đỏ bừng, hai mắt đỏ bừng buông xuống che tay trái. Nghiêm túc nhìn sững sờ Lý Chí Thiên. Ngươi nói cái gì? Kỷ tình đấu trịnh trọng lặp lại một lần, Lý Chí Thiên, ngươi vũ nhục ta đệ nhị dân tộc, ta du mã tinh đấu chính thức hướng ngươi phát khởi khiêu chiến. Lý Chí Thiên đôi mắt chuyển chuyển, đột nhiên ha ha cười to, trong tay gậy bóng chỉ hướng tinh đấu, hảo, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến, bất quá, nếu ngươi chết rồi, cũng đừng trách ta. Nếu là trước kia cầm đao tinh đấu, cho Lý Chí Thiên 10 cái lá gan hắn cũng không dám ứng chiến, nhưng là hiện tại tinh đấu tay không tấc sắt, còn bị đập gãy tay trái. Quan trọng hơn là, Lý Chí Thiên đã không phải mặt thế trước hắn rồi, dầm mưa hắn, tại mặt nhật chạy trốn bên trong, kinh hỉ phát hiện chính mình tốc độ biến đến bay nhanh, 100 mét khoảng cách toàn lực xung phong thậm chí dùng không đến 6 giây. Nay cũng là vì cái gì, hắn dám khiêu khích tinh đấu, thậm chí có tin tưởng giết hắn. Tinh đấu biểu tình nghiêm túc, tay trái đau đớn làm hắn có chút cố sức đứng tại mọi người trước mặt, cho dù biết chính mình không phải Lý Chí Thiên đối thủ, nhưng vẫn luôn đem hạ cảnh cùng đại hòa đều xem thành hắn tổ quốc kỳ tình đấu tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào vũ nhục chúng nó. Chiến đấu chạm một cái là bùng nổ, quan chiến người nhóm nhìn trước mặt Lý Chí Thiên cùng tinh đấu đối lập bộ dáng, cùng Lý Chí Thiên thân cận mấy người thậm chí lớn tiếng áp đánh mặt chú. Mà hơn phân nửa lại đối chàng này chiến đấu bảo trì bằng quan. Tại nơi này, bọn hắn cũng không có cái gì thủ lĩnh, nhưng là lại mơ hồ lấy chiến đấu lực mạnh nhất tinh đấu cùng Lý Chí Thiên vì lãnh đạo giả. Tinh đấu tính cách cùng Lý Chí Thiên hoàn toàn không giống nhau, này cũng dẫn đến bọn hắn thường xuyên ý kiến tương trái. Lý Chí Thiên sớm đã có chút nhịn không được muốn đem tinh đấu triệt để làm rớt, làm chính mình chân chính trưởng khống toàn bộ địa hạ một tầng. Mà hôm nay chính là tốt nhất cơ hội. Xem ra ta xuất hiện không phải lúc. Hai người khí chẳng càng phát ra tàn sát bừa bãi, thân thể băng căng đến cực hạn, không có người sẽ đánh giá thấp đối phương. Mà liên tại này khẩn trương thời điểm, một cái lười biếng thanh âm xen ngang một chân, nháy mắt đánh loạn hiện trường không khí. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía thanh âm phương hướng, liền nhìn thấy một người đàn ông dựa vào tinh đấu phía sau cửa bên trên, trên người mặc khoác một kiện vận động phục, nửa người trên cơ hồ quấn đầy băng gạc. Mà có thể là bởi vì phát lực quá mạnh, lúc này băng gạc đang mơ hồ thấm ra huyết hồng sắc. Khương Nghị có chút khó khăn dựa vào tường, nhìn thấy mọi người đều chú ý tới chính mình, không chút nào khiếp chàng, cắn răng đứng lên, từng bước một đi tới. Hắn trong tay nắm một thanh đen nhánh đường đao, chuôi đao phía sau rủ xuống một mét nhiều dài hắc sắc da mang cuối kim loại bạch cốt thủ chảo cào tại trên mặt đất vẽ ra làm người hê răng ma sát thanh. Tinh đấu quay đầu nhìn về phía Khương Nghị, không khỏi cười khổ, ngươi như thế nào ra tới rồi? Khương Nghị ánh mắt rơi vào hắn phảng phất gây rất tay trái thượng, cũng không có cái gì biểu tình, không để ý tới tinh đấu hỏi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chí Thiên cùng với hắn phía sau tất cả mọi người. Mọi người sờ không ra cái này người mới tới rốt cuộc là có ý tứ gì. Khương Nghị lại đột nhiên giơ lên một tia nhìn như ngây thơ lúng đồng tiền, nghe nói các ngươi muốn ta này đem đao nói chuyện, tay trái xách trôi đao đem toàn bộ đao dựng tại trước người. Nhìn hắn trong tay đao, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt đều không khỏi sáng lên, đặc biệt là Lý Chí Thiên, bản năng tiến lên hai bước, trong mắt xẹt qua tham lam, không sai, này đem đao, ngươi cái này tàn phế sử dụng chính là lãng phí, không bằng đem nó cấp ta, ta có thể đáp ứng ngươi, làm ngươi lưu tại nơi này, không chỉ không cần đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, mỗi ngày hai bữa ăn cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đều là luyện tập cạnh tranh loại vận động cao thủ, mọi người đối vũ khí cho dù cũng không tính hiểu biết, nhưng là cái gì là đồ tốt vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Tuy rằng thể dục quán bên trong cũng không khuyết thiếu vũ khí, nhưng Khương Nghị trong tay hắc đao tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Tất cả mọi người trong mắt đều phiếm ra một tia tham lam, nhưng là lại không có người dám cùng Lý Chí Thiên tranh đoạt. Khương Nghị quét qua mọi người liếc mắt sau đó, đột nhiên mặt sắc căm trầm, "Ồ, là sao?" Cầm đao tay trái đột nhiên chấn động, nguyên bản chặt chẽ bộ trụ đao thân vỏ đao tự nhiên rơi xuống, hắc quang lóe ra, đen nhánh lưỡi đao sắc bén chói mắt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù ly rất xa, phản phất đều có thể cảm giác được này đem đao sắc bén. Lý Chí Thiên trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới, Khương Nghị đem hắn biểu tình nhìn rõ ràng, đột nhiên cười, "Đừng nóng đổi, chỉ sợ các ngươi còn không biết nó uy lực, không bằng liền làm các ngươi kiến thức một chút." Lý Chí Thiên hô hấp thô trọng, ít nói nhảm, ta chính mình sẽ thử, mau đem đao lấy tới. Chương 42, du quải tinh đấu, 1, chương 42, dù quải tinh đấu, một, Khương Nghị lười để ý hắn, lệch đầu nhìn về phía trong mắt do dự tinh đấu, đột nhiên một phen đem đao ném về hắn tinh đấu thật sự có điểm sốt ruột cùng thất vọng, hắn liều mạng mọi người phản đối đem đao trả lại Khương Nghị, lại không nghĩ tới Khương Nghị lại muốn tự mình đem này đem đao đưa ra ngoài. Có lẽ, hắn đao lúc này đang cấp đi. Trước mắt chợt tối, bản năng tay phải một bớt, giữa không trung hắc sắc bóng dáng nắm tại trong tay, nghe được Khương Nghị lời nói, có chút không dám tin, túi đầu nhìn nhìn trong tay hắc đao. Đao thân thượng kia giống như sóng biển giống nhau dao động đường vân phảng phất có cực kỳ thần bí hấp dẫn lực, làm tinh đấu tâm thần đều kém điểm bị hút vào. Khương Nghị, ngươi đây là có ý tứ gì? Tinh đấu có chút không rõ. Khương Nghị lại cẩn thận dựa vào bên cạnh tường, hướng chính vẻ mặt không dám tin Lý Chí Thiên ngẩng hạ đầu, ngươi không phải đang muốn cùng hắn quyết đấu sao? Vậy vừa lúc, hướng hắn hảo hảo triển lãm một chút ta đao đi. Mọi người nghe sửng sốt, mà khi Lý Chí Thiên phản ứng lại đây, tức khắc điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi thật dám trêu lão tử tìm chết sao? Tinh đấu đột nhiên cười, cánh tay phải vung lên, hắc đao chỉ địa, Lý Chí Thiên, tới đi. Lý Chí Thiên hô hấp dừng lại, có chút kiêng kỵ nhìn về phía cầm đao tinh đấu, ký ức trùng cái kia làm hắn sợ hãi tinh đấu phảng phất lại xuống lại. Cắn răng, tiểu hoa tử, đừng cho rằng có đao liền có thể thắng ta, đi chết! Thân ảnh lóe lên, cực nhanh tốc độ làm hắn nháy mắt vọt tới tinh đấu, trong tay gậy bóng gào thét nện về tinh đấu. Khương Nghị đôi mắt nhẹ híp, người này là tốc độ năng lực giả, tinh đấu chỉ sợ nguy hiểm rồi. Ông lại không nghĩ rằng, tinh đấu đôi mắt theo Lý Chí Thiên tốc độ nhẹ nhàng vừa di, tay phải cầm đao giơ lên, một đao bổ trúng nện xuống gậy bóng. Trong tay hơi trầm xuống tiếp theo trở ngại nháy mắt biến mất, Lý Chí Thiên toàn lực một gậy, thân thể dừng lại một chút, nửa đoạn gậy bóng văng tại trên mặt đất phát ra bén nhọn va chạm thanh, mọi người hít sâu một ngụm khí. Không có khả năng, Lý Chí Thiên mắt thấy tinh đấu tay hướng chính mình quét tới, giống lớn một tiếng, tia chớp giống nhau vung tay, trong tay còn thừa nửa đoạn gậy bóng cũng rơi xuống đất mà liên tiếp vung hai đao, tinh đấu bước dài bước ra, một đao thuận thế chém xuống, lại tại giữa không trung vững vàng dừng ở tại chỗ. Lý Chí Thiên kinh hãi ngẩng đầu, nhìn rơi tại chính mình đỉnh đầu, chém rất một lũ tóc đen lưới đao, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt đất. Tinh đấu diện dung trang trọng, phản phất hoàn thành một kiện sự tình ý nghĩa trọng đại, khi nhìn thấy Lý Chí Thiên ngồi trên mặt đất, triệt để mất đi chiến ý sau, lúc này mới chậm rãi thu đao đứng thẳng. Trang diện nhất độ yên tĩnh đến cực điểm, ngay cả Khương Nghị cũng nhịn không được kinh ngạc đến há to miệng. Biết tinh đấu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, tinh đấu mạnh so với chính mình dự đoán còn cao hơn tận trời. Phải biết Lý Chí Thiên không chỉ thân thủ phi thường cao, hắn còn thức tỉnh tốc độ năng lực, hai cái cộng lại, làm hắn thậm chí có thể so với Quách Hàn Tuyết còn mạnh hơn. Thế nhưng chính là đối thủ như vậy, lại ở trong tay tinh đấu liền ba chiêu đều không chống đỡ được trực tiếp bại trận. Trời ơi, tinh đấu tên gia hỏa này rốt cuộc mạnh đến trình độ gì? Tất cả mọi người đều từ chấn kinh bên trong tỉnh lại, nhìn tinh đấu trong ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi cùng hối hận, đứng trong đám người Chu Tài Tuấn trên mặt không ngừng biến hóa sát thái, vừa có bất cam thật sâu, còn có một tia khoái ý, bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ những cái này, tinh đấu cường đại vượt ra khỏi hắn dự liệu, kế hoạch vốn có liền phải có một ít thay đổi rồi. Nghĩ tới đây, Chu Tài Tuấn khẽ ho một tiếng, đi hai bước, tinh đấu, vừa rồi là Chí Thiên không đúng. Thời gian này mọi người sống quá áp lực, hắn tính khí vốn cũng không quá tốt, nhất thời không khống chế được, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi một tiếng, chuyện này coi như xong đi. Về sau mọi người cùng nhau cố gắng thật tốt, tranh thủ cùng nhau đợi được cứu viện. Chu Tài Tuấn lời nói ý đồ chấn an tinh đấu nhìn hắn, một câu không nói, nhưng hắn đôi mắt trí tuệ kia lại lộ ra một tia thanh minh, làm Chu Tài Tuấn đầy đầu nghĩ xong lý do toàn bộ đều kẹt ở trong miệng. Khương Nghị nhìn trước mắt tiến triển, khoe miệng không khỏi nhếch nết, thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thể dục quán bên trong, cư nhiên thật sự là tàng long ngọa long, mới mười mấy người, cư nhiên làm giống như cùng đấu kịch. Bất quá chính mình cũng không tính cùng những gia hỏa này dây dưa không rõ, mà tinh đấu cứu chính mình một mạng, Khương Nghị cũng không muốn hắn tiếp tục lún vào vũng bùn này. Thế nào, vị bạn học này, ta đao rất không tệ đi. Khương Nghị đỡ tay phải, đi tới trước mặt Lý Chí Thiên còn chưa hồi phục lực. Lý Chí Thiên ngốc ngốc nhìn Khương Nghị, nhất thời ngũ vị tạp trần, nếu không phải tên gia hỏa này, chính mình cũng sẽ không cùng tinh đấu đánh nhau, càng là thua thảm bại hoàn toàn. Đều là ngươi tên gia hỏa này, nếu không phải ngươi, bọn hắn hai cái cũng sẽ không đánh nhau, ngươi chính là cái gậy khoáy phân phía sau Chu Tài Tuấn, không biết ai đột nhiên hô một câu. Làm Chu Tài Tuấn mặt sắc tối sầm, âm thầm mắng một tiếng phế vật. Tinh đấu cũng ngẩng đầu nhìn qua, người lên tiếng lại đã ngậm miệng. Khương Nghị ngược lại là nhìn rõ là ai mắng chính mình. Bất quá hắn cũng không quá để ý, trái lại cười lên, ồ, vị bạn học này hình dung phi thường chuẩn xác, bất quá, nếu ta là gậy khuấy phân, các ngươi lại là cái gì đây? Nghe được Khương Nghị trâm trọng, sắc mặt mọi người đều đen lại. Lý Chí Thiên càng là suýt nữa mắng ra tam tự kinh, bất quá nghĩ đến tinh đấu đang đứng bên cạnh, rốt cuộc vẫn không có dũng khí mắng ra. Chu Tài Tuấn nhìn thấy tinh đấu sắc mặt, thầm kêu không ổn, nhưng nhìn trước mặt tên người mới tới này phảng phất chính là muốn khuấy động cảm xúc mọi người, không khỏi âm hận. Trâm giọng nói, vị bạn học này, bất kể thế nào, là chúng ta thu lưu ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là đối đai ân nhân cứu mạng như vậy sao? Các ngươi cứu ta không phải tinh đấu sao? Các ngươi còn ai từng mượn tay giúp ta, có thể đứng ra? Không ai nói chuyện, Khương Nghị ưỡn ngực quét mọi người một vòng, đột nhiên khinh miệt hừ lạnh, hơn nữa, ta cũng không phải bạch cứu ở đây, ta một bao đồ ăn đều phân cho các ngươi rồi. Chu Tài Tuấn đầy mặt nộ khí, từ sau khi trở thành hội trưởng hội học sinh, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với chính mình như vậy. Nhưng Khương Nghị lời nói lại làm hắn không cách nào phản bác. Lý Chí Thiên dãy rủa đứng lên, đầy mặt sắc khí, vậy thì sao? Chúng ta nơi này không nuôi người rảnh rỗi, ngươi chút đồ ăn kia cũng chỉ đủ ngươi ở một ngày, hiện tại chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nói với Khương Nghị, ánh mắt hắn lại chết chặt rơi vào mặt tinh đấu. Trong mắt hắn, Khương Nghị cùng tinh đấu đã là cùng một phe. Kinh sợ trước một đau kia, nơi nào có tinh đấu, Lý Chí Thiên đều không thể nhấc lên một tia dũng khí. Chương 43, dù phải tinh đấu, 2, chương 43, dù quải tinh đấu, hai, thử, các ngươi chỗ này phí lưu trú đúng là đủ đắt, không cần ngươi đuổi, loại địa phương thế này, để ta ở ta còn không ở nữa. Nói xong chớp mắt với tinh đấu, giúp ta đem ba lô lấy qua nhà. Tinh đấu vốn định ngăn cản Khương Nghị khí phách chi tranh, nhưng nhìn thấy Khương Nghị đối chính mình ám thị, không khỏi vẫn là làm theo hắn nói, vào phòng lấy ra ba lô thuộc về Khương Nghị. Khương Nghị liếc nhìn bao của chính mình, lúc này mới đôi tinh đấu nói, thế nào, có muốn cùng ta cùng đi không, nơi này hẳn là đã không hoan nghênh ngươi rồi đi. Chu Tài Tuấn nghe được lời này, lập tức gấp gáp, mạnh mẽ bước lên một bước, muốn nói gì đó, Lý Chí Thiên lại đoạt trước nói, không sai, tinh đấu, đã ngươi nhất định phải thu lưu tên gia hỏa này, vậy ngươi liền bồi hắn cùng đi đi, ngươi thực lực cao siêu, coi thường chúng ta những người bình thường này, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Lý Chí Thiên Chu Tài Tuấn gấp gáp kéo hắn một cái, lại bị một cánh tay hất ra. Vốn không có ý định đáp ứng tinh đấu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía những người cùng sinh hoạt hơn 10 ngày, chỉ nhìn thấy từng ánh mắt xa cách, chán ghét, sợ hãi nhìn hắn, trong lòng lạnh lẽo, tinh đấu cười khổ cúi đầu, ta biết rồi. Chu Tài Tuấn đại cấp, tinh đấu không thể đi, hắn thực lực mạnh như vậy, còn không có dạ tâm. Có hắn ở đây, chính mình mới có thể an tâm trở thành người cầm đầu nơi này, nhưng Lý Chí Thiên cùng những người khác hiển nhiên căn bản không rõ ý nghĩ hắn. Chỉ nghe tinh đấu đồng ý rời đi, Lý Chí Thiên lập tức hưng phấn hai mắt phát sáng. Nếu tinh đấu không rời đi, hắn vĩnh viễn chỉ là lão nhị, mà không có đội ngũ tinh đấu mang theo một tên phế vật như vậy, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị quái vật bên ngoài xé xác. Khương Nghị nhếch miệng, tuy rằng phương thức khác nhau, nhưng kết cục lại rất làm chính mình hài lòng. Bất quá hắn không thể cứ như vậy mang tinh đấu rời đi, một phen kéo tinh đấu muốn đi, ngươi không thể cứ như vậy đi, muốn rời đi, ngươi phải mang theo phần vật tư thuộc về ngươi mới được. Chu Tài Tuấn nhíu mày, đang nghĩ biện pháp làm sao mới có thể giữ tinh đấu lại, thậm chí vì vậy đem Khương Nghị phế vật này lưu lại hắn cũng nhận. Nhưng nghe được Khương Nghị lời nói, tự tư hắn trong nháy mắt bản năng phản đối, không có khả năng, những thứ này là thuộc về mọi người, căn bản không có hắn phần ở. Đột nhiên phản ứng lại, Chu Tài Tuấn hận không thể tự tát chính mình một cái tát, chính mình đang nói cái gì vậy? Tinh đấu vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy ánh mắt mọi người căn bản không có ý định phân cho chính mình, làm hắn trong lòng vẫn là có rút một cái. Phải biết, chỉ có hắn mỗi ngày đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mang về nhiều nhất cũng là hắn. Nếu không phải vì những người này, hắn tìm được đồ vật để chính mình ăn 3-4 tháng đều không có vấn đề gì. Long ngồi rồi, ngoài đau đớn, tinh đấu đối với những người này không còn nửa phần lưu luyến. Một tay ngăn lại Khương Nghị đang mở miệng, tinh đấu nhàn nhạt nói, những thứ khác ta không cần, ta muốn mang đi ta đào cùng hành lý. Chu Tài Tuấn nhìn biểu tình tinh đấu liền biết hết thảy đều bị bọn hắn làm hỏng rồi, không muốn lại làm quan hệ cứng hơn, Chu Tài Tuấn lập tức đồng ý, đương nhiên, đó là đồ vật người chính mình. Lý Chí Thiên há miệng, bản năng muốn phản đối, nhưng tinh đấu ánh mắt âm lánh quét qua hắn đầu, sống sượng làm hắn nín lại. Khương Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn biểu tình những người này, đã tinh đấu đã có quyết định, chính mình cũng không muốn tranh gì nữa. Hai người vai kề vai hướng về phía trước đi, mọi người lập tức tránh ra con đường, nhìn bọn hắn rời đi. Hai người đi rất chậm, không có cách nào, hai người hiện tại đều thành bệnh nhân. Bất quá may mắn phòng thay đồ cũng không quá xa, Khương Nghị theo vào cửa thay đồ, một cỗ mùi thối liền hun hắn trước mắt phát đen. Không nghĩ tới những người này đều ở tại phòng thay đồ, đại sảnh vốn rất lớn, đủ 300 người ở bên trong thay quần áo, nhưng ngoài không gian đặt tủ, chỗ còn lại toàn bộ bị bọn hắn trải thành chỗ ngủ đất. Chỉ có bên trong có mấy cái dùng ghế băng phòng thay đồ ghép thành giường, lộ ra đặc biệt chói mắt. Trong đại sảnh không có mấy người, nhìn thấy hai người tiến vào cũng máy móc làm chính mình sự tỉnh, không có chút nào chú ý bọn hắn. Khương Nghị nhìn mặt đất đầy rác rưởi, nếu mày lui hai bước, quyết định vẫn là ở đây đợi hắn đi. Tinh đấu cũng không để ý, tự mình đi tới trước tủ thuộc về hắn, đem đồ vật chính mình nhanh chóng cho vào một túi sách thể thao. Trên người cũng thay một bộ luyện công phục màu đen, bất quá khác với trước đó là, bộ luyện công phục này ở eo buộc một dây lưng đen rộng dày, bên phải dây lưng cài hai thanh đao. Không phải hạ cảnh trường đao kiểu dáng, Khương Nghị nhíu mắt, đánh giá tinh đấu đổi mới hoàn toàn, đặc biệt là hai thanh đao kia, tuy rằng tinh đấu nhìn bề ngoài không có biến hóa gì, nhưng Khương Nghị lại bản năng cảm giác được, cài đao hắn cả người nhìn lên sắc bén như phong. Hai thanh đao nhìn cùng chính mình đường đao kiểu dáng gần giống, nhưng rõ ràng độ cong thân đao lớn hơn, một dài một ngắn, một đen một trắng. Đao trắng là trường đao, ám kim sắc đao hộ trình hình tròn kẹp tại vỏ đao thượng, chôi đao là dây thừng màu xanh bệnh bao trùm toàn bộ chôi đao. Mà hắc đao là đoạn đao, chỉ hơn một thước, toàn thể đen nhánh, chỉ có đao hộ là sáng bạc, đao hộ thượng là hoa văn rông phức tạp, toàn bộ thân đao từ chôi đao đến vỏ đao đều là gỗ. Giữa chôi đao còn đóng một đinh hoa văn kim loại, ở trung tâm đinh khảm nửa viên bảo thạch màu trắng. Tay phải sắc đao, tinh đấu đầu cũng không quay lại đi tới trước mặt Khương Nghị, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi thôi. Khương Nghị cười một tiếng, cũng không để ý, theo hắn đi ra khỏi đại sảnh thay đồ, vừa ra cửa, liền thấy Lý Chí Thiên cùng Chu Tài Tuấn. Hai người giống như đã có tranh cãi gì đó, lẫn nhau giận dữ nhìn, lại không nói một lời. Thẳng đến khi nhìn thấy tinh đấu, trên mặt Chu Tài Tuấn mới treo nụ cười ấy nấy, tinh đấu, nếu ngươi muốn quay lại, nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi. Tinh đấu cũng không đáp lời, thậm chí có thể nói là phớt lờ bọn hắn tất cả mọi người, nhưng người từ bên cạnh Chu Tài Tuấn đi qua, Chu Tài Tuấn không nghĩ tới tinh đấu sẽ đối đãi hắn như vậy, nhất thời trên mặt như bị nhuộm màu hỗn tạp. Khương Nghị cắn cắn môi, hắn không dám cười, toàn thân đều là thương, hắn sợ đau. Cho đến khi hai người đi lên một tầng, trong hai liền nghe được dưới lầu chuyển tới Lý Chí Thiên tiếng gào thét cùng tiếng đập đồ vỡ vụn. Mà Khương Nghị chú ý tới, khi tinh đấu đi tới lầu một, thân thể đột nhiên thả lỏng xuống, thậm chí còn nghe được hắn thật mạnh thở ra một hơi. Biết hắn trong lòng không dễ chịu, Khương Nghị cũng không trêu chọc hắn. Hai người đi tới đại sảnh, Khương Nghị liếc mắt quét qua, phát hiện đại sảnh thể dục quán phi thường to lớn, nhưng lại rất trống trải, đại môn bị loạn thất bát tao đổ vật chắn rất kín, căn bản không có khả năng thông qua. Chương 44, thần bí ngọc chi nhục chương 44, thần bí ngọc chi nhục mà trên mặt đất đã khô cạn vết máu cũng nói cho tất cả mọi người, nơi này cũng không yên bình. Tinh đấu không quá chú ý những thứ này, chỉ là sắc mặt buồn bã đem túi đặt trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Khương Nghị, "Được rồi, liền tới đây thôi, ngươi nếu muốn đi tìm Bạch Hàn Tuyết, theo cầu thang lên 4 tầng hẳn là có thể tìm được nàng." Khương Nghị sững sờ một chút, "Vậy ngươi thì sao?" Tinh đấu cười khổ, "Ta muốn ra ngoài tìm xem còn có hay không địa phương khác có thể cho ta trốn một đoạn thời gian, đã lâu như vậy rồi, cứu viện hẳn là sẽ không tới. Ta ba mẹ hiện tại tại Đại Hòa liên lạc không được, ta muốn tìm xem có thể hay không có biện pháp đi Đại Hòa quốc đảo." Khương Nghị trợn mắt, tên gia hỏa này cũng quá ngây thơ rồi, chính là trước mặt thế, muốn xuất quốc cũng không phải lập tức có thể làm được. Càng không cần nói hiện tại là mạn thế rồi, chứ không nói có hay không có đi Đại Hòa máy bay, thuyền bè. Cho dù là có, bọn hắn như thế nào khả năng sẽ mang theo tính đấu, hơn nữa, Khương Nghị cũng không cho rằng hiện tại bầu trời cùng đại dương sẽ so với trên đất liền an toàn hơn. Bất quá hiển nhiên tính đấu cũng chỉ là nói một chút, tự giễu nhìn ra bên ngoài, hắc hắc, nếu ta thật sự thành công rồi, tính không tính cũng là tại mạn thế làm ra một đại trắng cử. Khương Nghị hận không thể gõ gõ hắn đầu cho hắn tỉnh táo điểm, nếu ngươi muốn tìm một chỗ an toàn điểm, nhà ăn ngược lại là nơi không tệ. Tính đấu điểm đầu, trước đó Khương Nghị đã nói qua tình huống nơi đó. Bất quá nơi này cách nhà ăn cũng không gần, hiển nhiên không phải dễ dàng liền có thể đi được. Khương Nghị nhìn ra Tinh Đấu do dự, nghĩ nghĩ nói rằng, "Như vậy đi, ta thuê ngươi làm ta bảo tiêu thế nào?" Tinh Đấu sững sờ, có chút ngây ngốc nhìn Khương Nghị, hoàn toàn không rõ hắn ý tứ. Khương Nghị cười nói, "Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại một thân là thường, đã trốn ở nơi này, cũng căn bản không có khả năng lại trở về nhà ăn. Ta loại trạng thái này, tùy tiện tới một cái tang thi liền có thể giết ta. Cho nên, ngươi cũng coi như đưa Phật đưa tới Tây, đã cứu ta một lần, không bằng lại giúp ta, tại ta thương tốt trước đoạn thời gian này bảo hộ ta, mà thù lao mà." Khương Nghị nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, "Thù lao chính là trong đoạn thời gian này, ngươi một ngày ba bữa ta bao hết, hơn nữa, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi nhà ăn, thế nào?" Tinh Đấu ngây người, có chút quái dị nhìn hắn, hình như ngươi đồ ăn đã toàn bộ bị bọn hắn phân đi rồi đi, ngươi lấy cái gì trả ta thù lao? Khương Nghị thần bí cười một tiếng, "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định để ngươi ăn no căng, thế nào?" Tinh Đấu gần như không có suy nghĩ trực tiếp điểm đầu, "Được à, vậy cứ như vậy quyết định đi, từ hiện tại bắt đầu, ta chính là ngươi bảo tiêu rồi. Bất quá ngươi cũng đừng luôn cho ta tìm phiền phức a." Tinh Đấu sảng khoái làm Khương Nghị có chút không thể tưởng tượng, nếu đổi thành chính mình khả năng căn bản sẽ không đáp ứng cái này gần như là trò đùa thuê mướn. Bất quá nhìn Tinh Đấu kia trong suốt ánh mắt, Khương Nghị đột nhiên hiểu ra, nguyên lai hắn căn bản liền không có tin chính mình, chỉ là thật lòng muốn giúp chính mình mà thôi. Cũng chỉ có loại ý nghĩ này mới có thể làm hắn một thân nhẹ nhõm bên trong mang theo trách nhiệm trang nghiêm. Khương Nghị hiểu ra sau nhịn không được cười lên. Tinh Đấu có chút giận người, giống như chính mình cũng không nói cái gì buồn cười lời nói a, ngươi cười cái gì? Khương Nghị chỉ vào chính mình cùng Tinh Đấu cánh tay, ngươi nhìn xem, ta cũng coi như có cái bạn rồi, hai cái độc tí đại hiệp ha ha. Tinh Đấu phản ứng lại, lập tức nhịn không được tâm tình cũng sáng sủa lên, thậm chí còn nhịn không được dùng chính mình cánh tay phải đụng Khương Nghị một chút, kéo tới vết thương hai người lập tức đồng thời nhe răng. Thoải mái thì thoải mái, nhưng vết thương vẫn là phải xử lý một chút. Tinh Đấu dẫn Khương Nghị tùy tiện tìm một gian phòng trống, hai người lợi dụng mỗi người một cánh tay hỗ trợ lẫn nhau cho đối phương đơn giản băng bó một chút. Khương Nghị trên người vết thương rất nhiều, nhưng đại đa số đều là vết thương ngoài da, nặng nhất chính là cánh tay phải cùng bả vai trái vết cắn. Bất quá hẳn là không có thương tới bộ vị quan trọng, Khương Nghị nhịn đau, thậm chí còn có thể miễn cưỡng hoạt động ngón tay. Mà Tinh Đấu lúc này cánh tay phải không chỉ có chút bầm mẹo, thậm chí còn sưng tím phát tím. Tinh Đấu hiển nhiên có một ít kinh nghiệm trị liệu, sau khi thả một chút máu tươi dưới cánh tay, sau đó dùng băng buộc làm một cái đeo tay giản dị treo cánh tay lên cổ. Hai người một trái một phải đều bị thương tới cánh tay, nhìn qua có chút trùng hợp thậm chí buồn cười, nhưng trên thực tế, Tinh Đấu cũng không lạc quan. Hắn rõ ràng biết, chính mình hai người cánh tay thương thế rất nặng, cho dù là trước mặt thế cũng phải cẩn thận chỉnh hình tốt nghỉ ngơi nửa năm trở lên. Nhưng hiện tại, không có bệnh viện, không có bác sĩ, thậm chí ngay cả dược phẩm thích hợp đều không có. Bọn hắn hai người cánh tay đã không có khả năng chữa khỏi rồi. Nghe được Tinh Đấu phán đoán, Khương Nghị cũng nhịn không được nhíu mày, lần này phiền phức rồi, san giết tấn giai tang thi độ khó lại phải tăng lên. Tinh Đấu còn tưởng rằng Khương Nghị bị chính mình dọa tới, còn nhẹ giọng an ủi hai câu, lại hoàn toàn không biết, Khương Nghị chỉ là đang cân nhắc bắt được hồi huyết dược tề trước cho ai dùng mà thôi. Xử lý xong thương thế, Tinh Đấu có chút không thể tưởng tượng nhìn Khương Nghị thế mà từ trong túi lấy ra hai đoạn thịt của lại. Nhận lấy một cái, không cần cẩn thận ngửi, một cỗ mùi thịt đông thanh hương nồng đậm liền chui vào mũi, lập tức làm hắn bụng ùng ục kêu loạn. Khương Nghị lại lấy ra hai bình nước, nghe được thanh âm liền cười nói, mau ăn đi, đáng tiếc Quách Hàn Tuyết không tại, nếu không chúng ta còn có thể ăn một bát mì nóng. Mới một ngày không gặp, Khương Nghị phát hiện chính mình cư nhiên có chút tin tưởng Quách Hàn Tuyết pha cà phê rồi, đáng tiếc chính mình tuy rằng là hào bá, nhưng đối với phương diện chủ nghệ thiên phú lại gần như bằng không. Trời mới biết lúc trước hắn nấu một bát mì ăn liền đều có thể nấu nhão, mà hứng thú nổi lên cho Trần Giai Tư làm cái Valentine thủ công sô cô la, lại nhầm muối thành đường. Tinh Đấu lại không biết Khương Nghị những suy nghĩ xa xỉ này. Đã gần nửa tháng không có ăn một bữa tử tế, hắn không dám tin hiện tại cư nhiên sẽ có thơm như vậy đồ vật, dùng sức cắn một ngụm, tại mùi thịt đậm đà, cả người đều hạnh phúc nheo mắt lại. Quá ngon rồi, vô pháp hình dung mỹ vị, thậm chí ngay cả đại hòa nổi danh nhất Hoàng Như cũng không cách nào cùng trong tay thịt cuộn kia tầng tầng phân minh mỡ phân bố so sánh. Khương Nghị chấn kinh nhìn hắn mấy ngụm liền đem nửa cân ngọc chi nhục ăn sạch, thỏa mãn mút lấy dầu mỡ trên ngón tay. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tinh Đấu gầy yếu thân thể thượng, nửa cân ngọc chi nhục nhìn như không nhiều, nhưng nó chứa đựng năng lượng lại đủ để làm một cái thức tỉnh năng lực dị năng giả cảm giác được no bụng. Chương 45, khiêu khích 1. Chương 45, khiêu khích, 1, nhưng chính là dạng này đồ ăn, lại làm thân là người thường tinh đấu ăn sạch sẽ. Cảm giác được Khương Nghị ánh mắt, tinh đấu có chút không có ý tứ, xin lỗi à, quá lâu không ăn qua ngon như vậy đồ vật, ta không khống chế được. Khương Nghị lắc đầu, ngươi không cảm giác bụng có chút căng sao? Tinh đấu sờ sờ bụng phẳng lắc đầu, không có à, ta từ nhỏ khẩu phần liền rất lớn, ta phụ thân đại nhân nói là bởi vì ta từ nhỏ liền luyện kiếm thuật thân thể tiêu hao quá nhiều cho nên mới có thể ăn. Khương Nghị lắc đầu, tổng cảm giác không phải nguyên nhân này, nhưng cũng không quá để ý, dù sao thế giới này có rất nhiều khẩu phần kinh người ra hỏa, ngọc chi nhục cũng chỉ là năng lượng to lớn, nhưng cũng không tính quá nhiều. Bất quá Khương Nghị cũng không dám cho hắn ăn thêm, sợ ăn quá nhiều hắn sẽ bị trong thức ăn năng lượng đến. Ăn xong, tinh đấu cảm giác mệt mỏi, Khương Nghị đề nghị ngay tại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên lầu. Thực sự quá mệt, tinh đấu đồng ý, ngay sau đó cả người liền ngã xuống trên tấm thảm trải dưới đất. Khương Nghị có chút quái dị nhìn tinh đấu ngủ đặc biệt ngon, thật không nghĩ tới, người thường ăn ngọc chi nhục sau cư nhiên còn có tác dụng an thần. Hắn lại không biết, người thường không cách nào giống người thức tỉnh dị năng như vậy hữu hiệu hấp thu ngoại giới năng lượng, chỉ có thể bị động thừa nhận năng lượng cỏ rửa. Mà ngọc chi nhục nói cho cùng cũng là thức tỉnh năng lực chế tạo ra đồ ăn, người bình thường thậm chí không cách nào thừa nhận một phần ngọc chi nhục năng lượng, chỉ có tinh đấu loại này thể phách cường đại, ý chí kiên định người sống sót mới có thể một hơi tiêu hóa nửa cân ngọc chi nhục. Mà thân bị trọng thương tinh đấu hoàn toàn không biết trong giấc ngủ yên, đại lượng năng lượng tại hắn trong cơ thể du động, đặc biệt là cánh tay xương cốt tuy rằng còn chưa khôi phục, nhưng lại phảng phất tại vết thương phủ lên một tầng màng mỏng vô hình, chỉ để ngăn chặn ác hóa khả năng, còn đang chậm rãi tiêu trừ máu bầm trong cơ thể. Cho đến ngày hôm sau Khương Nghị nhìn thấy tinh đấu tỉnh lại, lúc này mới thở phào một hơi, chỉ sợ tinh đấu ăn ra vấn đề gì. Thân là một kiếm sĩ, tinh đấu đối với chính mình thân thể rất rõ ràng, quái dị nhẹ động cánh tay, cư nhiên không chỉ không có càng nghiêm trọng, ngược lại so với hôm qua nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khương Nghị có chút oán niệm chừng hắn, hình như ta mới là bảo tiêu đi, kết quả ngươi để ta cho ngươi trông một đêm. Tinh đấu lập tức không kịp để ý nghi hoặc, một mặt không có ý tứ cúi đầu, thật sự rất xin lỗi, ta có thể là quá mệt rồi, cư nhiên ngủ một giấc tới bây giờ. Khương Nghị khoát tay, không sao không sao, ta chỉ là nói một chút, ngươi cũng không cần để trong lòng. Tinh đấu lại rất tự trách, bởi vì hắn tiếp nhận Khương Nghị thủ lao lại không có hoàn thành nhiệm vụ, điều này làm luôn luôn tự luật hắn không cách nào tiếp nhận. Khương Nghị khuyên tới khuyên lui cuối cùng mới làm hắn không còn tự trách, nhưng cho dù như vậy, tinh đấu cư nhiên tự ta trừng phạt hôm nay một ngày không ăn đồ ăn, để ghi nhớ chính mình thất trách. Lật mắt trắng, Khương Nghị từ bỏ rồi. Hắn cùng một cái đại hòa nhân so đo làm gì đây? Trong ánh nhìn thỉnh thoảng liếc qua của tinh đấu, Khương Nghị lại ăn thêm một phần ngọc chi nhục. Ừm, vị hồng tiêu, nước sốt đậm đà. Ăn no xong, mang theo cái bụng hù cục kêu của tinh đấu hướng lên lầu 4 xuất phát. Tinh đấu tay phải phản khấu tại chuôi bạch đao ở bên hông, nhuệ khí nội liễm. Cùng tay trái hắc đao của Khương Nghị tương hô huy ứng, hình thành đối lập cực kỳ mãnh liệt. Khương Nghị theo sau đi lên lầu, tổng cảm giác toàn bộ thể dục quán tinh đến đáng sợ. Hai người bởi vì trên người có thương, cho nên cầu thang vốn bình thường leo lên nhẹ nhàng, lúc này mỗi bước đi đều khiến hai người cảm thấy vết thương bị kéo đau. Nghe tinh đấu nói, toàn bộ thể dục quán tính cả bể bơi ngầm, tổng cộng 5 tầng, bởi vì vừa mới chính thức đưa vào sử dụng không lâu, cho nên toàn bộ tòa nhà nhìn qua phi thường mới. Trong thể dục quán bao gồm bể bơi, nhà thi đấu bóng rổ trong nhà, sân bóng chuyền, cùng khu huấn luyện các loại. Ngoài ra, trường học còn phân bổ 2 tầng không gian cho các xã đoàn dùng để huấn luyện và đào tạo. Trong đó có xã Taekwondo, xã Kiếm đạo, đội cung tiễn. Bởi vì xung đột giữa các xã đoàn, mọi người cũng tự phát đem một số môn thi đấu nước ngoài đặt ở tầng 2, mà xã đoàn thi đấu bản thổ hạ cảnh thì ở tầng 4. Bởi vì đôi bên nhìn nhau không vừa mắt, cho nên tinh đấu đối với xã trưởng cùng xã hạ cảnh là Quách Hàn Tuyết tự nhiên vẫn có chút hiểu biết, bất quá bởi vì tinh đấu so với Khương Nghị bọn hắn đều thấp hơn một khóa, cho nên vừa mới gia nhập kiếm đạo xã của hắn, cho dù thực lực vượt qua xã trưởng rất nhiều, cũng không có tư cách đại diện kiếm đạo xã, trái lại Quách Hàn Tuyết khi học năm 2 đã đảm nhiệm chức xã trưởng. Toàn bộ đại học xã đoàn thi đấu không có ai là không biết nàng. Lời của tinh đấu làm Khương Nghị có chút vui vẻ. Không nghĩ tới Quách Hàn Tuyết cư nhiên lợi hại như vậy, mà Quách Hàn Tuyết lợi hại như vậy hiện tại lại là chính mình đội viên, không khỏi khiến Khương Nghị có chút tiêu ngạo mà lâng lâng. Một tay đỡ lấy Khương Nghị đứng không vững, tinh đấu sắc mặt có chút khó coi, "Khương Nghị, hay là chúng ta vẫn nên nghỉ một lát đi, người trên người thường quá nặng, không thể lại loạn tới nữa." Khương Nghị bị lan can cầu thang thở gấp, "Yên tâm đi, đã tới tầng 3 rồi, chờ tới nơi rồi nghỉ." Trong mắt tinh đấu xẹt qua một tia do dự, nhưng lại không nói ra lời trong lòng. Chờ hai người dịu nhau lên tới tầng 3, vừa ngẩng đầu, liền thấy toàn bộ hành lang đã bị các loại tạp vật dựng thành một đạo bình chướng. Hai người sửng sốt, Khương Nghị không khỏi vươn tay muốn chạm thử giá chắn đường. Từ khe hở của giá đột nhiên bắn ra một cây gậy gỗ trực tiếp điểm hướng ngực Khương Nghị, Khương Nghị ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng, tinh đấu bên cạnh lại trong nháy mắt chắn trước mặt Khương Nghị, tay phải chụp một cái, cây gậy gỗ to cỡ cán lao nhà liền bị hắn khấu chặt trong lòng bàn tay. Người phía bên kia chướng ngại hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên có người có thể bắt được gậy của hắn, lập tức gào lên, buông tay. Nhưng tinh đấu cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, đơn tay cầm gậy, hắn cư nhiên cứng rắn khấu chặt cây gậy không cho đối phương rút ra. Hai bên không ngừng phát lực, gậy gỗ không ngừng lắc lư, thậm chí va vào chướng ngại vật chấn động loạng choạng. Lúc này lại có một cây gậy từ trong đâm ra, thẳng đánh về phía đầu tinh đấu. Tinh đấu tay co lại, gậy gỗ trong nháy mắt rút về, liền nghe đối diện một trận loạn hưởng. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới tinh đấu sẽ đột nhiên buông tay, đang toàn lực kéo co, kết cục có thể tưởng tượng được, mà tinh đấu cũng tránh được cây gậy đánh vào đầu. Các ngươi là người gì tới gây chuyện sao? Người đối diện hiển nhiên phi thường tức giận, ngữ khí lộ ra lửa giận. Khương Nghị nhíu mắt, xem ra muốn vào trong, sợ là không đơn giản như vậy rồi. Nghĩ một chút, lúc này mới nói, ta tới đây là muốn tìm người, xin thả chúng ta qua.
Chương 46, khiêu khích 2, chương 46, khiêu khích 2, bên kia hẳn là có 2 3 người, nghe lời Khương Nghị, lập tức phát ra tiếng kinh miệt, ở đây không có người ngươi muốn tìm, mau cút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.
Khương Nghị nhíu mày, nhưng vẫn nói, ta muốn tìm người tên là Quách Hàn Tuyết, nàng hôm kia hẳn là đã tới đây rồi.
Đối phương nghe cái tên này hiển nhiên trầm mặt một chút, tiếp đó vẫn là kẻ đó, người kia lúc trước lên tiếng hỏi, ngươi là quan hệ gì với Quách xã trưởng?
Xem ra Quách Hàn Tuyết thật sự an toàn tới nơi rồi, Khương Nghị trong lòng nhẹ nhõm, không khỏi cười nói, ta cùng nàng là bạn học, hôm kia chúng ta cùng nhau tới đây.
Bất quá bởi vì gặp Tăng Thi, tạm thời bị lạc, chúng ta đã hẹn sẽ gặp lại ở đây.
Bên trong lầm bầm hai tiếng, sau đó mới có người không tình nguyện gào lên, thành thật chờ ở đây, ta vào hỏi một tiếng.
Mặc dù mở đầu không vui vẻ, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào tầng 4, Khương Nghị cũng không để ý ác ý của đối phương.
Dù sao hiện tại là mặt thế, người có thể sống sót đều không phải cảnh ngốc, làm sao có thể đối với người lạ không có một chút cảnh giác.
Không để Khương Nghị chờ quá lâu, 4-5 phút sau, chướng ngại trước mắt một trận lay động, tiếp theo dưới ánh nhìn ngoài ý muốn của hai người, ba thân ảnh cư nhiên từ phía trên chướng ngại linh hoạt lật qua, rơi xuống trước mặt Khương Nghị.
Khương Nghị quan sát ba người này, trong đó một người cầm cây gậy dài gần bằng thân cao là gậy gỗ long não, người còn lại thì đeo một cây trường cung bằng gỗ, giống Quách Hàn Tuyết, ở phía sau eo treo một túi tên nhỏ.
Mà người ở chính giữa, lại khiến Khương Nghị không thể bỏ qua, người trước mắt này da ngăm đen, dáng vóc cũng là ngũ đại tam thô,
gần 2 mét chiều cao, toàn thân trên dưới phảng phất to gấp đôi người bình thường.
Mắt đo cánh tay người kia còn to hơn đùi chính mình, trong khoảnh khắc thấy người này, Tinh Đấu cảm nhận nguy hiểm theo bản năng nắm chặt chuôi đao.
Người đàn ông như tháp đen đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt lạnh lùng quét qua Khương Nghị hai người, trong mắt tràn đầy khinh miệt đối với bọn hắn, chính là các ngươi tới tìm Quách xã trưởng.
Khương Nghị không quen người này, nhưng từ tồn tại cảm tràn đầy của hắn cũng biết người này tuyệt đối không đơn giản, đúng vậy, ta cùng nàng là bạn học, cùng nhau từ ký túc xá trốn tới đây, không biết nàng có ở đây không.
Lý Cương nhếch miệng cười khinh thường, lại là hai tên phế vật muốn theo sau xã trưởng, thật là, từng đứa không có chút liêm sỉ nào sao?
Khương Nghị sững người, Tinh Đấu bước lên trước, ngươi nói cái gì?
Luôn luôn là người nổi bật trong đồng lứa, hắn chưa từng bị gọi là phế vật.
Lý Cương cao lớn như tháp đen tựa hồ không quen Tinh Đấu, chỉ cúi đầu liếc nhìn Tinh Đấu cao không quá 170 mấy, tiểu lùn, ngươi là ai?
Đột nhiên, đồng tử Lý Cương co rụt, cẩn thận đánh giá trang phục của Tinh Đấu, cuối cùng rơi vào vũ khí trên người Khương Nghị hai người, sắc mặt lập tức biến đổi, lời trong miệng tràn đầy không kiên nhẫn, các ngươi là tiểu hán gian của kiếm đạo xã sao? Kiếm đạo xã tới chúng ta đây làm gì? Cút cút, nơi này không hoan nghênh các ngươi, cút về các ngươi tầng hầm đi.
Nói xong, ba người Lý Cương liền không nhịn được cười to.
Nghe ngữ khí vũ nhục chính mình của đối phương, Tinh Đấu phẫn nộ, cho dù tay trái có thương, tay phải hắn vẫn không chịu ảnh hưởng rút bạch đao ra. Nhưng bị Khương Nghị một tay đè lại, thanh đao vừa lộ diện lại thu về.
Khương Nghị ngẩng đầu, không thấy tức giận, ngược lại cười nói, vị bạn học này, không biết ngươi là thân phận gì, có thể thay Quách xã trưởng đuổi người không?
Ta cùng Quách Hàn Tuyết hẹn nhau tới đây, ngươi lại chắn trước mặt chúng ta, chẳng lẽ nàng bị các ngươi giữ lại rồi?
Nói xong, ánh mắt Khương Nghị lạnh đi, ta lại không biết, hiện tại trong khu học xá đã có người có thể ngang ngược tới mức này rồi.
Sau mặt thế, Khương Nghị chém giết hơn 100 tăng thi, sát khí vốn đã ngưng luyện, khí tức giác tỉnh giả bông ra lập tức gáp bước tản ra, ngay cả Tinh Đấu bên cạnh cũng có chút chấn kinh nhìn hắn.
Mà Lý Cương cùng hai người phía sau càng là tâm thần chấn động, đối với chất vấn của Khương Nghị theo bản năng mà lùi bước.
Lý Cương nhíu mày, ngươi nói bậy cái gì, coi chúng ta ở đây là hắc xã hội sao?
Lão tử chính là xem thường các ngươi đám ngụy quỷ tử này, hạ cảnh quốc thuật tử tế không luyện, lại chạy đi luyện cái gì đao pháp hoa hoè hoa sói của đại hoa quốc, mấy thứ đó tính là cái rắm, có võ thuật tổ tông chúng ta truyền lại lợi hại không? Mỗi lần còn không phải bị chúng ta đánh cho khóc cha gọi mẹ.
Khương Nghị cười lạnh, giơ hắc đao trong tay lắc lắc trước mắt hắn, ai nói với ngươi ta luyện là kiếm đạo nước ngoài, buộc cho ngươi còn ở đây có mặt tự xưng chính mình luyện hạ cảnh quốc thuật, ngươi mắt mù sao? Ngay cả hạ cảnh cổ đại đường đao cũng không phân biệt được, còn có mặt cùng ta nói xem thường người khác.
Ngươi Lý Cương sắc mặt càng đen, phẫn nộ bước lên một bước, hai tay to như quạt mò vô thức siết thành nắm đấm.
Khương Nghị không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn, sao, chẳng lẽ vị bạn học này muốn ở đây thử xem, là nắm đấm của ngươi lợi hại, hay là đao của ta càng sắc?
Lý Cương nghẹn hồi lâu, một hơi nghẹn trong ngực không lên không xuống, ngay lúc mọi người cho rằng hắn sẽ bạo nộ tấn công Khương Nghị, hắn lại đột nhiên buông lỏng nắm tay, sắc mặt cực kém chừng Khương Nghị, ta nói không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, muốn vào đây, không phải chỉ dựa vào cái miệng là đủ.
Muốn vào, được, nhưng phải tuân thủ quy củ ở đây, nếu không đừng trách ta đem ngươi từ tầng 4 ném xuống.
Nói xong, hắn quay đầu liền leo ngược trở lên.
Đừng nhìn hắn thân hình to lớn, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, giống như một con viên hầu, thân thể nặng nề không hề mang lại cho hắn một chút ảnh hưởng nào.
Nhìn ba người nói đi là đi, lòng Khương Nghị lúc này mới buông lỏng, đừng thấy hắn ngoài mặt giống như không để ý phản ứng của Lý Cương, nhưng thực tế không ai biết, lúc đối mặt hắn, sau lưng Khương Nghị đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Ở đây chỉ có hắn phát hiện, đối phương cư nhiên là một giác tỉnh giả thực lực phi thường cường hãn, Tinh Đấu cùng chính mình đều bị trọng thương, lúc này cùng đối phương chiến đấu đối với bọn hắn tuyệt đối bất lợi.
Ánh mắt Khương Nghị lóe lên, hiển nhiên đối phương cũng cảm nhận được khí tức giác tỉnh giả của chính mình, nếu không hắn cũng sẽ không ở cuối cùng lựa chọn lưỡng bộ.
Nhưng rất nhanh hai người liền trợn mắt, nhìn chướng ngại gần như chất tới trần nhà, nghĩ tới thương thế của hai người, lập tức nhìn nhau cười khổ.
Đã sớm lật qua Lý Cương không kiên nhẫn đợi một hồi lâu, đều không thấy bọn hắn lật qua, không khỏi từ khe bên cạnh gầm lên, còn không mau qua đây, lão tử nhiều việc lắm.
Nhưng ngay ánh mắt kế tiếp hắn liền thấy hai người treo tay, lập tức mắng thầm một tiếng phiền phức, nhưng hắn lại đơn tay nắm một cái dương ở phía dưới chướng ngại, dễ dàng kéo ra. Khương Nghị mở ra, lúc này mới chú ý, cái dương này tuy ở phía dưới, nhưng thực tế phía trên hoàn toàn treo lơ lửng, cả cái dương cứ như vậy trơ trọi chắn phía dưới, rời ra sau, lộ ra một cửa nhỏ đủ để người túi người chui qua. Khương Nghị không nghĩ tới thiết kế của đối phương lại tỉ mỉ như vậy, theo tinh đấu chui qua, Lý Cương lúc này mới sắc mặt khó coi đem cái dương nặng nề chặt lại, vô vô tay, thật là vô dụng, nói lợi hại như vậy, hóa ra là hai tên tàn phế. Nói cho các ngươi biết, chúng ta ở đây không có dược vật cũng không có bác sĩ, còn nữa, thương trên người các ngươi là do đâu mà có ta không quan tâm, nhưng hiện tại các ngươi phải đi cách ly, nếu các ngươi nhiễm virus biến thành tang thi, đừng trách ta quản giết không quản chôn. Nói xong, hắn cũng không để ý tâm tình của Khương Nghị hai người, bước chân đi thẳng lên lầu. Chương 47, chân chính Trần Giai Tư, 1, chương 47, chân chính Trần Giai Tư, 1, mặc dù trên danh nghĩa bọn hắn chỉ chiếm căn cứ lầu 4, nhưng kỳ thật bọn hắn đã sớm đem lầu 3 khống chế tại chính mình trong tay. Cho nên Khương Nghị cũng không có lập tức nhìn thấy Quách Hàn Tuyết, mà là bị Lý Cương đưa đến lầu 3, hướng về phía đang tại lầu 3 chỉnh lý vật phẩm một cái nữ sinh hô, "Hàn Nhã, ngươi mang hắn hai tìm gian phòng, giam lại, đợi ngày mai lại phóng bọn hắn đi ra." Nói xong cũng không để ý đang bận công tác nữ sinh biểu lộ, tự mình chạy lên lầu. Khương Nghị nhíu mày, muốn gọi ở Lý Cương, cách ly lại muốn lãng phí một ngày thời gian. Lúc này, cô bé đối diện cũng thả xuống trong tay sống, đẩy vừa dày vừa nặng tí mắt, cẩn thận đi tới, con mắt tại trên thân hai người trên vết thương nhìn qua hai lần, lúc này mới thấp giọng nói, "Cùng ta đến đây đi." Khương Nghị không muốn lãng phí thời gian, vị bạn học này, chúng ta thương cũng không phải tang thi cắn, hơn nữa chúng ta cũng không phải vừa mới đến sân vận động, hôm qua chúng ta ngay tại lầu 2 nghỉ ngơi. Nếu như lây nhiễm virus, đã sớm thi biến, cách ly hẳn là cũng không cần a." Nói, Khương Nghị ra hiệu tinh đấu biểu diễn một chút thương thế. Hắn thương cũng không thể cho đối phương nhìn, bởi vì cùng tinh đấu khác biệt, chính mình vết thương trên người thanh nhất sắc cũng là tang thi lưu lại, nếu như không phải chính mình đã thức tỉnh năng lực, nặng như vậy cắn bị thương, đã sớm để hắn biến thành tang thi 800 trở về. Gọi là Hàn Nhã nữ sinh khổ sở đẩy mắt kính một cái này ta nói không tính. Mã xã trưởng quy định bất luận kẻ nào từ bên ngoài đi vào đều phải cách ly một ngày, liền chúng ta nếu như ra ngoài đụng phải tang thi, dù cho không có thụ thương, cũng muốn cách ly nửa ngày mới đi. Nói chuyện, Hàn Nhã lưu loát mở ra một cái gian tạp vật, ra hiệu bọn hắn đi vào. Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi vào. Hàn Nhã lập tức giữ cửa từ bên ngoài khóa kín, lộ ra khe cửa nói, "Các ngươi đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi không biến thành tang thi, chờ thả ra, ta sẽ cầu người giúp các ngươi tìm một cái nhẹ nhõm điểm việc làm, ở đây, chỉ cần làm việc, tóm lại là không chết đói." Nói xong, cũng không để ý hai người, tự mình đi tiếp tục làm việc. Tinh đấu ngồi xếp bằng trên mặt đất một cái phòng ngã trên nền, cười nhìn về phía một mặt bất đắc dĩ Khương Nghị, nhìn, ở đây trật tự rất tốt, so bể bơi bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Khương Nghị nhức đầu xoa bắt đầu, vậy thì thế nào, cái này Lý Căn vốn không thích hợp ở lâu, không có đồ ăn, chỉ có thể dựa vào người đi tìm kiếm, nhiều người như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tinh đấu điểm đầu, đúng vậy, vài ngày trước, nơi phụ cận này có thể tìm được đồ ăn đều bị vơ vét không còn gì, đại gia muốn tìm được đồ ăn chỉ có thể hướng về chỗ xa hơn, hôm trước, chúng ta đi ra 10 người, bình yên trở về, tính cả ta, cũng bất quá 3 cái mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn cảm xúc có chút rơi xuống, dù sao ở trong đó còn có hắn khi xưa bạn trong đoàn. Đại gia vài ngày trước còn cùng một chỗ vui vẻ ma luyện kiếm kỹ, không nghĩ tới mấy ngày sau, đại gia liền thiên nhân lưỡng cách. Tinh đấu đã sớm cùng Chu Tài Tuấn bọn hắn đề cập qua hẳn là rời đi, nhưng mà rõ ràng, ngoại trừ số ít ủng hộ hắn người bên ngoài, đại đa số người hẳn là đối với tang thi sợ hãi mà cự tuyệt rời đi. Đừng nhìn sân vận động bốn phía vật tư khó tìm, nhưng nó cũng có ưu điểm, bởi vì nơi này bản thân tụ tập người liền thiếu đi, cho nên tang thi số lượng tự nhiên cũng ít, càng quan trọng chính là cái này sân vận động mới đóng không có mấy năm, vô cùng kiên cố. Trốn ở chỗ này, căn bản không cần lo lắng phía ngoài tang thi cùng hung thú. Khương Nghị có chút nóng lòng, nhốt tại nhỏ hẹp hắc ám trong phòng cả người càng thêm vội vàng sao động, tinh đấu cũng không ầm ĩ không náo, lặng lặng ngồi xổm trên mặt đất, đem lao đặt hai chân, cả người duy trì một loại luyện tâm trạng thái, nếu như không phải thỉnh thoảng từ hắn trong bụng truyền đến đủ cục âm thanh, thật đúng là đem Khương Nghị hù dọa. Nhìn xem ra dáng tính tọa tinh đấu, Khương Nghị âm thầm trợn mắt chừng một cái, tiếp xúc tinh đấu hắn mới biết được, công việc lớn nhân vật chuyển kỳ thế mà một điểm đều không nạo lạnh, cùng bọn hắn người bình thường cũng không gì hai loại, thua thiệt hắn còn từng cho là tinh đấu có bao nhiêu cao không thể chạm. Nhốt ở chỗ này, Khương Nghị nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, mạnh nâng cao phiền muộn cũng ngồi dựa vào tường, chỉ có điều cùng tinh đấu cái kia tiêu đang ngồi xổm so sánh, Khương Nghị cả người liền lười biếng giống con híp mắt dưỡng thần hấp miêu. Bàn tay đặt tại trên mặt tường, Khương Nghị quét mắt chính mình trạng thái. Thuộc tính cung cấp bậc bên trên không có biến hóa quá lớn. 6 cấp. Cấp bậc 6 cấp 4964, tốc độ 13 điểm, phòng ngự 7 điểm, lực lượng 5. 5 điểm, tinh thần 5. 5 điểm, thể chất 4 điểm. Bất quá chính mình cùng Quách Hàn Tuyết tách ra lâu như vậy, lại còn thuộc về tổ đội trạng thái. Chẳng lẽ chế độ tổ đội không nhất định phải muốn cùng một chỗ mới có tác dụng? Nhưng mà, chính mình kinh nghiệm cũng không có tăng thêm, lời thuyết minh không phải là bởi vì sau khi tách ra nàng không có chiến đấu qua, cũng là bởi vì không cùng một chỗ, chính mình không chiếm được nàng kinh nghiệm. Khổ não gãi đầu một cái, Khương Nghị phát hiện chính mình năng lực có quá nhiều cần nghiệm chứng, cho toàn bộ hệ thống mô bản nhìn qua quá mức thô tháo. Quét mắt Quách Hàn Tuyết độ tín nhiệm, lại đã đạt tới kinh khủng 90, chính mình có làm cái gì để nàng cảm động sự tình sao? Như mày, Khương Nghị lại quái dị phát hiện, hắn đội hữu trong thực đơn cũng không có tinh đấu. Phải biết, chính mình cũng coi như cùng tinh đấu ở chung được 2-3 tiên. Nếu như nói chế độ tổ đội nhất định phải là độ tín nhiệm đạt đến trình độ nhất định mới có thể kích phát, nhưng lại không thể nào nói nổi, dù sao so sánh chính mình cùng Quách Hàn Tuyết tổ đội thời điểm so sánh, cùng tinh đấu bắt đầu rõ ràng càng thêm hài hòa. Có thể cho dù là dạng này, chính mình cùng tinh đấu cũng không có kích hoạt chế độ tổ đội. A a phiền chết tay trái điên cuồng gãi gãi đầu, tại tinh đấu quái dị chăm chú, tóc loạn thành ổ gà Khương Nghị đột nhiên đứng lên, hắn năng lực vẫn là quá yếu, lúc này chính là phải nhanh chóng tăng cao thực lực thời kỳ vàng son, hắn làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở đây. Không được, nhất định phải nhanh chóng nhìn thấy Quách Hàn Tuyết. Thậm chí Khương Nghị ẩn ẩn có dự định, nếu quả thật không cách nào tìm được nàng, cho dù là trực tiếp rời đi, Khương Nghị cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao chính mình muốn biết rõ ràng sự tình rất rất nhiều, còn có cái kia bị phản bội thù muốn báo nghi tới đây. Khương Nghị mấy bước đi tới cửa phía trước, đại lực chụp mấy lần rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến Hàn Nhã có chút sợ hãi âm thanh, cái gì chuyện? Khương Nghị dán tại môn thượng thấp giọng nói, Hàn đồng học, ngươi có thể đem cửa mở ra sao? Ta thật sự có việc gấp, nhất thiết phải lập tức ra ngoài. Chương 48, chân chính Trần Giai Tư 2. Chương 48, chân chính Trần Giai Tư 2. Hàn Nhã khổ sở âm thanh từ ngoài cửa xuyên thấu bảo, không thể, ta nói không tính, nếu như đem các ngươi phóng xuất, ta là sẽ bị phạt. Có lỗi với. Khương Nghị nhíu mày, hắn thà bị đối mặt Lý Cương loại này kẻ lỗ mãng, cũng không muốn cùng Hàn Nhã loại này con thỏ nhỏ tính cách nữ sinh giao tiếp. Khổ câu nửa ngày, Hàn Nhã chết sống không chịu mở cửa, cuối cùng miệng đều nói làm Khương Nghị không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác nói, cái kia ta có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái bận rộn sao? Ta có thể cho ngươi đồ ăn làm trao đổi. Một mực cự tuyệt Hàn Nhã khi nghe đến đồ ăn hai chữ thời điểm, dừng lại một hồi, mặc dù cầu sau này bọn hắn không hề thiếu đồ ăn, nhưng rõ ràng thân là nữ sinh lại không dám chiến đấu nàng, căn bản là không có ăn no. Thực sự chịu không được Khương Nghị đồ ăn dụ hoặc, cuối cùng vẫn là do dự mà hỏi, chuyện gì? Khương Nghị nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, có môn. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng, Hàn đồng học, ngươi nhận biết Quách Hàn Tuyết xã trưởng sao? Chính là cùng tiến đội xã. Hàn Nhã trả lời rất nhanh, âm thanh cũng biến thành nhẹ nhàng một kia, nhận biết ta cũng là cùng tiến đội. Khương Nghị lại hỉ, cái kia có thể phiền phức ngươi đi tìm nàng sao? Ngươi liền nói cho nàng Khương Nghị ở đây là được. Hàn Nhã sửng sốt một hồi, rõ ràng còn không có phản ứng lại Khương Nghị làm sao lại cùng chính mình xã trưởng nhận biết. Phải biết, nàng nhóm xã trưởng mình lúc đối với nam sinh cũng là không giả ngôn tử, không thích lý tới. Nghĩ đến Khương Nghị yêu cầu nàng có chút khó khăn, ta biết xã trưởng hai ngày trước trở về, nhưng là bây giờ ta căn bản không thấy được nàng, ta không có tư cách lên lầu. Khương Nghị nhíu mày, có chút nóng nảy, ta cho ngươi ba trận đồ ăn, chỉ có điều lên lầu gọi nàng một tiếng là đủ rồi. Bây giờ cũng không phải thời đại phong kiến, dù là không bị cho phép, ngươi đi lên cũng bất quá nhiều nhất bị giáo huấn hai câu mà thôi. Hàn Nhã rõ ràng là lòng can đảm rất nhỏ nữ sinh, dù là Khương Nghị gia tăng thủ lao nàng vẫn có chút bất tâm. Thẳng đến Khương Nghị lại hứa hẹn cho nàng hai bình sạch sẽ nước khoáng sau, mỗi ngày đều ăn không quá no bụng, Hàn Nhã cuối cùng cắn răng một cái, "Hảo, ngươi muốn nói chuyện giữ lời, bằng không ta thì sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghe được nữ hải không có chút uy hiếp nào cảnh cáo, để Khương Nghị có chút dở khóc dở cười, nhưng may mắn nàng trùng quy là đồng ý, kế tiếp chính là chờ đợi tinh đấu có chút quái dị nhìn xem Khương Nghị, nghị không khỏi vấn đạo, "Ngươi rất quan tâm Quách Hàn Tuyết xã trưởng, chẳng lẽ nàng là ngươi bạn gái sao?" Khương Nghị sửng sốt một chút, không biết tinh đấu từ nơi nào nhìn ra chính mình cùng Quách Hàn Tuyết lại là tình lữ. Vội vàng phủ nhận, làm sao có thể, ta làm sao có thể ưa thích cái kia giữ dằn nữ nhân. Tinh đấu tựa hồ suy tư một chút, trong mắt lộ ra thử dò xét ánh mắt, ngươi cùng Trần Giai Tư còn tại cùng một chỗ sao? Khương Nghị nhìn về phía tinh đấu, nếu như là trước kia hắn hỏi như vậy, chính mình nhất định sẽ kiêu ngạo biểu thị bọn hắn hai người cảm tình vẫn rất thâm hậu. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự không nói ra miệng, cho dù là lừa mình dối người. Nhìn thấy Khương Nghị xoắn suýt bộ dáng, tinh đấu lại hiểu lầm hắn cùng Trần Giai Tư đã chia tay, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khương Nghị vặn lông mày nhìn xem tinh đấu, như thế nào, ngươi là có chuyện gì muốn nói sao? Tinh đấu rõ ràng không sợ trường tại khống chế biểu lộ, bị Khương Nghị một truy vấn, hắn cũng có chút tay chân thất thố. Hắn càng như vậy, Khương Nghị càng hiếu kỳ, cuối cùng Khương Nghị thậm chí đe dọa muốn trừ đi hắn ngày mai đồ ăn, tinh đấu rồi mới lên tiếng, "Khương Nghị, ngươi biết, ta trước kia cũng ưa thích nàng, thậm chí hướng ngươi lớp chiến, bất quá về sau ta hủy bỏ cùng ngươi quyết đấu." Khương Nghị điểm đầu, việc này hắn chắc chắn sẽ không quên, lúc đó Trần Giai Tư còn an ủi chính mình cuối cùng không cần cùng người khác đánh trận mà bị thương. Lúc đó chính mình vô cùng xúc động, cảm giác nàng là trong lòng đau quan tâm chính mình. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó Trần Giai Tư thần thái ngữ khí, căn bản chính là cảm giác chính mình căn bản không có khả năng đánh qua tinh đấu, không cần cho nàng mất mặt ý tứ. Tinh đấu như mày, kỳ thực, tuyệt đấu phía trước, ta đi tìm nàng, muốn cùng nàng nói vài lời, nhưng mà ta tại nàng ký túc xá bên ngoài, nghe được nàng cùng nữ sinh khác nói lời. Khương Nghị ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không biết chuyện sau lưng còn có một đoạn như vậy, bất quá từ tinh đấu đột nhiên bãi bỏ tuyệt đấu kết quả xem ra, lúc đó hắn nghe tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà, tinh đấu lời kế tiếp, lại càng làm cho Khương Nghị nhận thức lại chân chính Trần Giai Tư. Khương Nghị ngốc lăng nghe xong tinh đấu tự thuật, cả người như bị sét đánh. Ngày đó, ta chính thai nghe được nàng cùng người khác nói rất hưởng thụ nam nhân vì truy cầu nàng mà làm ra điên cuồng sự tình. Hơn nữa còn cùng ngủ chung phòng người nói ngươi phía trước đối với nàng đã làm rất nhiều việc ngốc, nàng mong muốn, ngươi đều biết cho nàng. Mà nàng còn cùng người khác phân tích ta tình huống gia đình, nếu như ta nhà rất giàu có, nàng liền sẽ thừa dịp hai ta quyết đấu thuận thế bứt bỏ ngươi. Hơn nữa lý do đều nghĩ tốt, chính là ngươi cùng ta lấy nàng làm tiền đặt cược quyết đấu là không tôn trọng nàng ý tứ, kỳ thực nàng đồng học đều biết nàng chưa bao giờ đem ngươi xem như nàng bạn trai. Thậm chí hai ta lúc quyết đấu vẫn là nàng nhóm ở trường trong lưới mở rộng, bởi vì hậu trường nhân viên quản lý là nàng nhóm bên trong một người bạn trai. Khương Nghị hai mắt biến thành màu đen, trái tim giống lấp một cái nắp, một hơi lên không thể xuống được. Dù là từ trong ghi chép biết Trần Giai Tư là thế nào đối đãi chính mình, nhưng là từ khi xưa tình địch trong miệng nghe được càng chân thật nàng, để Khương Nghị càng thêm tình thương. Kế tiếp, Sự tình chính là chính mình biết, Tinh Đấu bởi vì thấy rõ Trần Giai Tư bộ dáng chân chính sau, quả quyết từ bỏ phần này vốn cũng không tồn tại cảm tình, đồng thời cấp tốc hủy bỏ quyết đấu, ngạnh sinh sinh hủy Trần Giai Tư đám người tính toán. Thậm chí hắn còn cùng Chu Tài Tuấn tố cáo, tướng ta lưới nhân viên quản lý trực tiếp triệt tiêu chức vụ. Cũng chính bởi vì dạng này, sự kiện sau đó, trường học trên mạng xuất hiện đại lượng chống đỡ hủy Tinh Đấu thiết mời, mãi cho đến sự tình càng diễn ra càng mãnh liệt, trường học đứng ra quan hệ sau mới tính lắng lại. Khương Nghị lặng lặng nghe, biểu lộ bình thản làm người ta hoảng hốt. Hắn không đốc, từ Trần Giai Tư bút ký bắt đầu, Khương Nghị liền biết, nữ nhân này không hề giống chính mình trong nhận thức như vậy thanh thuần khả ái. Cũng biết không phải Trần Giai Tư thay lòng, mà là nàng căn bản là không đem chính mình xem như bạn trai. Nhưng hắn vẫn cho là, đây chỉ là nàng cùng chính mình chuyện ở giữa, nhưng rõ ràng, biết những chuyện này người rất nhiều, thậm chí có thể tại bọn hắn người chung quanh bên trong, chỉ có Khương Nghị chính mình bị lừa gạt tại trống bên trong. Chương 49, lần đầu gặp Đông Phương Thiên chương 49, lần đầu gặp Đông Phương Thiên khó trách trước đây luôn có người dùng quái dị ngữ khí hỏi chính mình có phải hay không cùng Trần Giai Tư là tình lữ, lúc đó Khương Nghị khỏi phải nói nhiều tự hào, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình khi đó bộ dáng thật là quá ngu. Lúng túng đồng thời, Khương Nghị trong lòng đối với Trần Giai Tư lửa giận càng thêm mãnh liệt, hắn muốn trở về hỏi một chút nàng, tại sao muốn như thế đối với chính mình. Không phải là vì vãn hồi, Khương Nghị chính là muốn nghe một chút nàng đến cùng còn có thể như thế nào lừa gạt chính mình. Hơn nữa, hắn muốn nàng trả giá đắt, lừa gạt chính mình 4 năm thanh xuân giá quá cao. Giết qua trên trăm tang thi, Khương Nghị không tự chủ tản mát ra thuộc về hắn lệ khí. Vốn là đối với cái này khí tức 10 phần nhạy cảm Tinh Đấu toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng lên, bản năng nắm chặt trên đùi đao, chấn kinh nhìn xem một bên Khương Nghị. Hắn tại sao có thể có kinh khủng khí thế như vậy? Loại cảm giác này, hắn chỉ ở cùng cha và hắn quen biết một chút cường đại võ sĩ trên thân cảm thụ qua đấy lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Khương Nghị rất mạnh? Cách lối thoát hiểm đột nhiên va vào một phát, đánh tan Khương Nghị không tự giác tán phát lệ khí, hai người cả kinh, tiếp lấy liền nghe được chìa khóa tiếng mở cửa, Khương Nghị đứng lên, cửa mở ra trong nháy mắt. Từ ngoài cửa liền nhảy tốt vào một người, Quách Hàn Tuyết hưng phấn thét lên, "Khương Nghị, thật là ngươi, ngươi không chết." Nói chuyện, cả người trực tiếp nào tới, ôm Khương Nghị lại gọi lại cười. Khương Nghị đau hai mắt biến thành màu đen, tay tay lại tỉ, "Tà tay." Đang hưng phấn không thể chính mình, Quách Hàn Tuyết lúc này mới phát hiện, chính mình tay đang nắm lấy Khương Nghị treo trên cánh tay, nhìn thấy Khương Nghị trên mặt một lớp mồ hôi lạnh, mới trong nháy mắt rút tay về, một mặt làm sai sau đó sợ bộ dáng, "Ngươi không có sao chứ, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy, bôi thuốc sao, còn có khác chỗ có tổn thương sao?" Một bên Tinh Đấu ngốc ngốc nhìn xem hoàn toàn không để mắt đến chính mình Quách Hàn Tuyết xã trưởng, đã từng mãi mãi cũng bị người chú ý hắn phức tạp lui hai bước, nhịn không được rơi xuống vẽ vòng tròn. Lại nói, bọn hắn thật không phải là tình lữ sao, cái này hưng phấn dáng vẻ, thật là hắn nghe nói qua cái kia lành mỹ nhân Quách Hàn Tuyết sao? Đồng dạng tâm tình phức tạp còn có ngoài cửa mấy người. Đông Phương Tiên đứng ở ngoài cửa, biểu lộ phá lệ bình tĩnh, thậm chí khỏe mắt còn mang theo ý cười, nhưng rũ xuống dưới ống tay áo nắm đấm gánh chi chi kêu vang. Mở cửa Hàn Nhã bản năng e ngại lui hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Tiên. Thẳng đến một hồi lâu, Quách Hàn Tuyết mới xem như khống chế được chính mình kích động cảm xúc, chú ý tới Tinh Đấu sau đó, trong mắt lấp lóe qua một tia khác thường, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại, cười chụp Khương Nghị một chút, "Ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, làm hại ta hôm qua còn khóc một hồi." Khương Nghị đắc ý ngang phía dưới, nói đùa, "Ta lợi hại như vậy, làm sao có thể bị chó cắn chết, đã sớm nói cho ngươi, ở chỗ này chờ ta tới liền tốt." Quách Hàn Tuyết nhìn xem một thân là thương hắn, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, "Ngươi có thể dẹp đi à, liền ngươi dạng này, ba cái cũng không đủ ta khi dễ." Khương Nghị biệt khuất ngậm miệng lại, hữu tâm phản bác, cũng không lời có thể nói. Đắc thắng một trận, Quách Hàn Tuyết đắc ý quay người mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Khương Nghị lúc này mới phát hiện, ngoài cửa còn có thật nhiều người. Rõ ràng cũng là đi theo Quách Hàn Tuyết tới. Quách Hàn Tuyết cũng thuận thế giới thiệu nói, "Khương Nghị, vị này là Đông Phương Thiên, võ thuật xã xã trưởng trước tận thế, cùng chúng ta cùng tiến đội là Minh Hữu, ngươi cũng chớ xem thường hắn, hắn thế nhưng là tập võ thế gia." "Đông Phương Thiên, vị này là Khương Nghị, là ta bằng hữu, bây giờ cũng là ta đội trưởng." Do dự một chút, Quách Hàn Tuyết có chút không có ý tứ vẫn là đem một câu cuối cùng nói ra. Từ Khương Nghị có thể để cho chính mình trước tiên đào tẩu thời điểm, Quách Hàn Tuyết trung quy là có chút hiểu hắn đã từng đối với chính mình nói bọn hắn là đội hữu cảm giác. Đã từng Quách Hàn Tuyết dẫn dắt toàn bộ câu lạc bộ coi là người dẫn đầu vật. Nhưng cũng chính vì dạng này, xã viên nhóm đối với nàng kính yêu có thừa, nhưng lại có cực lớn ý lại, xảy ra chuyện gì, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm chính mình giải quyết. Để nàng mệt mỏi đồng thời lại cảm thấy một loại không thể dựa vào. Thẳng đến Khương Nghị xuất hiện, mới chính thức để nàng biết cái gì mới là đội hữu. Khương Nghị dương khoe miệng lên, trước đây đầu nóng lên hành động, cuối cùng để hắn cảm giác quá đáng giá. Có thể để cho Quách Hàn Tuyết như thế một cái cường đại gia hỏa tán thành chính mình, để Khương Nghị càng thêm lâng lâng. Đông Phương Tiên lông mày căng thẳng, Quách Hàn Tuyết lợi hại không có người so hắn càng hiểu rõ. Nhưng là cho tới nay đối với người đều không thân không nóng Quách Hàn Tuyết thế mà lại đối với như thế một cái nhỏ yếu người như thế thân cận. Đặc biệt là vừa rồi, Quách Hàn Tuyết gần như bản năng kích động làm cho Đông Phương Tiên trong lòng thoáng qua cường đại nguy cơ. Hai đại câu lạc bộ ai cũng biết, chính mình ưa thích Quách Hàn Tuyết hơn một năm. Đối với nàng thổ lộ một lần lại bị cự tuyệt, Tư Tiểu cũng coi như là muốn gió được gió, Đông Phương Tiên thất vọng đồng thời lại càng thêm muốn có được Quách Hàn Tuyết. Có thể nói, một năm qua, Quách Hàn Tuyết cùng nàng câu lạc bộ là bảo vệ tại hắn dưới cánh chim. Hắn tại dùng loại phương thức này một điểm điểm tạm thực Quách Hàn Tuyết đối với hắn cảm tình. Sự thật hắn thật sự sắp thành công rồi, Quách Hàn Tuyết cũng chỉ có cùng chính mình lúc nói chuyện mới có thể mang theo vài phần ý cười. Điều này cũng làm cho Đông Phương Tiên một mực cảm giác, chính mình tại nàng trong lòng là cùng người khác khác biệt. Vài ngày trước, Quách Hàn Tuyết đột nhiên quay về để Đông Phương Tiên hưng phấn không thôi. Bất quá trong dự đoán nàng chật vật khác biệt, cho dù là tận thế sở bò lên nửa tháng, quay về Quách Hàn Tuyết vẫn anh tư bất phát, về ngoài mặc dù chật vật, nhưng mà cả người khí chất càng lớn lúc trước. Biết được nàng cùng chính mình một dạng đã thức tỉnh năng lực, Đông Phương Thiên càng thêm hưng phấn, luôn cảm thấy là thượng tiên muốn để bọn hắn cùng một chỗ. Một mực mang theo loại ý nghĩ này, hắn sau đó lại phát hiện, Quách Hàn Tuyết là trở về, nhưng mà nàng tâm tư cũng không giống như ở đây. Thậm chí sau khi trở về đối với chính mình để hắn một lần nữa tiếp quản cung tiễn đội người cũng tự tuyệt. Đã nắm trong tay quán thể dục, hắn nhìn thấy Quách Hàn Tuyết như thế thức thời trong lòng là cao hứng, thật thế, nữ nhân nên thuận theo một điểm mới đúng. Thế nhưng là Khương Nghị xuất hiện triệt để phá vỡ Đông Phương Tiên huyễn tưởng. Tại bọn hắn trước mặt, Đông Phương Tiên mới đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên lai cũng bất quá là Quách Hàn Tuyết trong mắt bằng hữu bình thường. Chỉ có người này mới có thể để cho Quách Hàn Tuyết đầy mặt phong quang. Chương 50, mời cùng sát ý, 1, chương 50, mời cùng sát ý, 1, dùng sức nắm lấy năm đấm, một đạo hận ý chợt lóe lên, Đông Phương Tiên đánh giá Khương Nghị người này, không thể lưu. Đông Phương Tiên dò xét Khương Nghị thời điểm, Khương Nghị cũng tại đánh giá Đông Phương Tiên, cái này người cùng tình đấu giống nhau, cũng tương tự coi như là một nhân vật phong vân, chỉ có điều so sánh tình đấu, Đông Phương Tiên các phương diện đều càng lớn một bậc. Gia thế nhân phẩm đều đáng giá tán thưởng, đặc biệt hắn còn suýt nữa đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh. Chỉ có điều về sau hắn lấy muốn chuyên tâm kinh doanh câu lạc bộ mà bỏ quyền. Phải biết, lúc đó trường học bên trong đối với hắn tiếng hô vô cùng cao, thậm chí trường học bên kia cơ bản đã xác định hắn chức vụ. Đông Phương Tiên giải cũng không tính cao, thậm chí so chính mình còn muốn thấp một điểm. Nhưng mà hắn dáng người cực kỳ cân xứng, chỉ mặc một kiện tê lo lắng thân trên cơ bắp rõ ràng đột hiện đi ra, đôi cánh tay tráng kiện hữu lực, xem xét chính là thường xuyên tại rèn luyện. Mà hắn sau lưng tinh đấu cũng hơi khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Phương Tiên, mới gia nhập vào câu lạc bộ kiếm đạo thời điểm, tinh đấu liền làm đại biểu khiêu chiến qua Đông Phương Tiên, bất quá trận chiến kia, chính mình thua thất bại thảm hại. Thậm chí ngay cả chính mình đối với kiếm đạo đều sinh ra hoài nghi. Bất quá rất nhanh, tại cùng điện thoại của cha bên trong khuyên giải bên trong, hắn mới tính đi ra trong lòng bóng tối. Cũng là lúc này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, Đông Phương Tiên cùng chính mình chiến đấu, rõ ràng có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác để chính mình tại hắn thủ hạ giữ vững được một giờ lâu, cái này một giờ, mỗi một phút đối với chính mình cũng là đả kích nặng nề, bất luận cái gì chiêu thức đều có thể bị đối phương hóa giải, toàn trình không có chủ động công kích Đông Phương Tiên cứng rắn đem chính mình cho mệt mỏi suy sụp. Đông Phương Tiên đánh bại cũng không phải tinh đấu người, mà là tinh đấu tâm. Hắn là muốn phế đi tinh đấu. Cho nên, tinh đấu đối với Đông Phương Thiên kỵ ý không sâu. Đặc biệt là sau tận thế, Đông Phương Thiên sở tố sở vi, để tinh đấu mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều phá lệ cấp tiến. Ngay tại tinh đấu nội tâm phức tạp thời điểm, Đông Phương Thiên cùng Khương Nghị hai mắt nhìn nhau, Đông Phương Thiên thân thiết cười đi lên trước, đưa tay phải ra hướng hắn, một mực nghe Hàn Tuyết nhắc lên người, hôm nay cuối cùng gặp được, hạnh ngộ. Đưa ra tay dừng một chút, Đông Phương Thiên nhìn về phía Khương Nghị cười rút tay trở về, ta quên, ngươi không thể nắm tay. Đưa ra tay dừng một chút, Đông Phương Thiên nhìn về phía Khương Nghị cười rút tay trở về, ta quên, ngươi không thể nắm tay. Quách Hàn Tuyết nhíu mày lại, mặc dù Đông Phương Tiên ngữ khí rất bình thường, nhưng mà nàng bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Khương Nghị lại phảng phất cái gì đều không cảm thấy, trên mặt mang đầy ý cười, Đông Phương học trưởng cửu ngưỡng đại danh ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Quả nhiên là nhân trung long vượng a, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đông Phương Tiên nhìn xem Khương Nghị khuôn mặt tươi cười thả xuống dưới mắt kiểm cười nói, Khương Nghị đồng học nói đùa, ta chỉ có điều cũng là học sinh bình thường mà thôi. Hai ngày này để ngươi chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, hướng về phía Hàn Tuyết mặt mũi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Sau khi nói xong, con mắt không khỏi nhất chuyển, rơi xuống tinh đấu trên thân, ý cười giãn ra, Kỳ đồng học, chúng ta lại gặp mặt, lần trước một trận chiến, để ta được lợi rất nhiều à, phía trước ta còn lo lắng ngươi sẽ gặp phải ngoại ý muốn gì, không nghĩ tới ngươi đã trở về. Như thế nào, lần này còn đi sao không bằng gia nhập vào ta đoàn đội à, lấy ngươi thực lực, ta có thể để ngươi mang một đội người như thế nào. Đông Phương Thiên phảng phất hoàn toàn quên phía trước hai người ân đoán, lúc này hắn lòng tràn đầy mời tinh đấu. Dù sao tinh đấu vũ lực vô cùng để hắn tâm động. Dù chỉ là cái phổ thông, tinh đấu chiến lực cũng không thể so với Lý Cương bọn hắn kém. Biết rõ trong tận thế nhân tài tầm quan trọng Đông Phương Thiên, cũng sẽ không suy nghĩ muốn đè ép khi xưa danh khí người mới kỳ tinh đấu. Thế nhưng là hắn lại đoán sai chính mình đối với tinh đấu ảnh hưởng, thời khắc tại đề phòng hắn tinh đấu bây giờ như thế nào có thể tiếp nhận hắn lấy lòng. Không chỉ không có do dự một kia, thậm chí nhìn thấy Đông Phương Thiên cái kia chiêu bài thức nụ cười hắn bản năng cơ cảnh đứng lên. Khương Nghị nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tinh đấu khác thường cảm giác, mà hắn biến hóa đang cùng Đông Phương Thiên có liên quan. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quét Đông Phương Thiên một mắt. Đông Phương Thiên hai mặt linh lung, dù là đang mời chào tinh đấu, cũng không để mắt đến vừa bị coi là đại địch Khương Nghị. Nhìn thấy Khương Nghị nhìn về phía chính mình, Đông Phương Thiên không khỏi nói, vị này, Khương đồng học đúng không, không biết ngươi có nguyện ý hay không cũng gia nhập vào chúng ta đội ngũ, cùng một chỗ sinh tồn tiếp. Tựa như là hắn suy nghĩ, Đông Phương Thiên còn cố ý nhìn Quách Hàn Tuyết một mắt, ngươi là Hàn Tuyết bằng hữu, nếu như ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp gia nhập vào ta lãnh thuộc đội ngũ. Sau lưng khi xưa đồng học bây giờ thủ hạ nhóm trong mắt lóe lên hâm mộ, ghen ghét Đông Phương Thiên thực lực cường đại, hắn tự mình lãnh đạo đội ngũ không chỉ có tính an toàn càng có bảo đảm, bình thường hưởng thụ vật tư cũng là tốt nhất. Tất cả mọi người đều gọt cái đầu muốn chui vào, nhưng Đông Phương Thiên tuyển người yêu cầu cực cao, căn bản không phải bọn hắn loại này chỉ luyện mấy tháng võ thuật người có thể vọng tưởng. Có thể tưởng tượng, một khi tay phải tàn phế Khương Nghị thật sự gia nhập Đông Phương Thiên đội ngũ, toàn bộ quán thể dục người đều biết đối với hắn phá lệ chú ý, tất cả mọi người đều cảm giác Khương Nghị nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận Đông Phương Thiên hảo ý. Lại không nghĩ, Khương Nghị không chút suy nghĩ phất tay, không cần, ta chỉ là tới đây tìm Quách Hàn Tuyết mà thôi, đến nỗi gia nhập vào ngươi đội ngũ. Khương Nghị dừng lại một chút, con mắt quét Đông Phương Thiên cùng Tinh Đấu một mắt sau đó mới nói bổ sung, vẫn là thôi đi, chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành, nơi này có Đông Phương Thiên xã trưởng bảo hộ, nghĩ đến là vạn vô nhất thất. Khương Nghị Minh hoảng cự tuyệt để Đông Phương Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, mà hắn sau lưng mấy người thì trong nháy mắt lửa giận đỏ tiên, bọn hắn đội trưởng tự mình mời một cái phế vật, hắn thế mà còn dám cự tuyệt. Cũng sớm đã đem Đông Phương Thiên coi là thần hộ mệnh các học sinh, nếu như không phải bận tâm nơi, chỉ sợ sớm đã cuồn phún Khương Nghị không biết tốt xấu. Đông Phương Thiên, cảm tạ ngươi hảo ý, bất quá Khương Nghị còn có khác việc cần hoàn thành, sẽ không ở đây lưu quá lâu. Cảm giác chàng diện hơi không khống chế được, Quách Hàn Tuyết hơi hơi lướt ngang một bước, chặn Khương Nghị nửa người. Đông Phương Thiên trong mắt lóe lên một tia u ám, ôn nhu nhìn xem Quách Hàn Tuyết, dạng này à, tất nhiên Hàn Tuyết nói như vậy, ta cũng không ép ở lại, bất quá tại ngươi dưỡng thương trong lúc đó, liền để ta thật tốt tận một cái chủ tình nghĩa a Khương đồng học, thỉnh. Chương 51, mời cùng sắc ý, 2, chương 51, mời cùng sắc ý, 2, không hề không còn sách có phải hay không muốn tiếp tục giam lại sự tình, Đông Phương Thiên tránh ra sau lưng lộ. Quách Hàn Tuyết cũng vui vẻ gọi Khương Nghị đi theo chính mình đi nghỉ ngơi, Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra. Đi hai bước đột nhiên vỗ xuống cái chán, quay người đem bàn tay tiến vào trong hành trang, lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho đứng ở một bên Hàn Nhã. Hàn Nhã đang có chút lo lắng cái này một số người phải ly khai, liền thấy cái kia thật sự nhận biết xã trưởng nam nhân thật sự đưa cho chính mình hai bình thủy, lập tức trong mắt lóe lên một tia kích động. Nhưng mà vừa nghĩ tới tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, nàng lại có chút không có ý tứ tiếp nhận đi. Khương Nghị cười nhét vào nàng trong tay, cầm, đây là ngươi thủ lao, cảm tạ ngươi thay ta chuyển lời nhắn a nói, liền định từ trong bọc cầm ba phần ngọc chi nhục cho nàng. Quét Hàn Tuyết quét Hàn Nhã một mắt, kỳ quái lại gần, Khương Nghị, chuyện gì xảy ra a? Khương Nghị cười rằng giải, phía trước ta để nàng giúp ta tìm ngươi truyền lời nhắn, đáp ứng cho nàng ba phần đồ ăn làm thù lao. Quách Hàn Tuyết điểm phía dưới, nhìn về phía Hàn Nhã, nàng biết đây là chính mình khi xưa xã viên, chỉ có điều bởi vì vừa gia nhập vào không đến bao lâu, vẫn bận tổ chức đội hữu dự thi sự vụ nàng cơ bản không chú ý qua. Nhìn thấy Khương Nghị muốn xuất ra phía trước cái kia thần kỳ thịt, Quách Hàn Tuyết bản năng không muốn hắn làm như vậy, lập tức để lại hắn lập tức liền lộ ra ngoài tay, tính toán, ngươi mới có bao nhiêu ăn, phía trước ngươi phóng ta cái này túi kia đồ ăn còn ở đây, một hồi ta cho nàng năm bao mì ăn liền. Hàn đủ à? Khương Nghị dừng một chút, tất nhiên có thể sử dụng cái khác thay thế, hắn cũng không quá muốn bại lộ quá nhiều ngọc chi nhục tồn tại. Đông Phương Thiên rõ ràng ở một bên nghe hiểu rồi, thật sâu nhìn Hàn Nhã một mắt, cười đi đến Quách Hàn Tuyết bên người, cái này điểm việc nhỏ, còn cần để ngươi lo lắng Hàn Nhã, hôm nay ngươi có thể trực tiếp từ vật tư bên trong nhận lấy 5 ngày đồ ăn. Quay đầu ghi chép lại liền tốt. Quách Hàn Tuyết cùng Khương Nghị đều sửng sốt một chút, Khương Nghị muốn cự tuyệt, dù sao hắn không muốn cùng Đông Phương Thiên nhắc lên quá nhiều quan hệ. Nhưng Quách Hàn Tuyết lại trước một bước điểm đầu, cũng tốt, quay đầu ta sẽ cho ngươi bổ túc. Đông Phương Thiên cương triều nhìn xem nàng, chúng ta ở giữa còn sách những thứ này làm gì, người nơi này cũng là người đội ngũ. A Khương Nghị dùng mình một cái, hắn tính toán nhìn hiểu rồi, nguyên lai Đông Phương Thiên nữa thích Quách Hàn Tuyết. Cũng không biết Quách Hàn Tuyết đối với hắn có hay không phương diện này ý tứ, chắc có à, dù sao Đông Phương Thiên bất kể nói thế nào cũng là tuấn tú lịch sự. Tại Đông Phương Thiên dưới sự hướng dẫn, một nhóm đi lên lầu 4, lầu 4 nguyên bản từ 4 cái huấn luyện đại sảnh tạo thành, sau tận thế, Đông Phương Thiên đem 4 cái huấn luyện đại sảnh đầy đủ vận dụng, lớn nhất xem như những người sống sót nghỉ ngơi chỗ, bởi vì bây giờ không có giường, đại gia liền dùng lúc huấn luyện phô thảm sốt tử trở thành nệm. Mặc dù không có quá nhiều chăn mền, nhưng may mắn bây giờ là mùa hè, tối ngủ cũng không khó chịu, mà nguyên bản thuộc về võ thuật xã sân huấn luyện đã bị Đông Phương Thiên đổi thành hắn cùng chính mình thân tín tư chỗ. Phổ thông người sống sót căn bản không thể tiến vào, ở đây không chỉ có trọng yếu vật tư, càng là Đông Phương Thiên hạ đạt chỉ lệnh chỗ. Cái khác hai cái, một cái đổi thành phòng bếp, một cái đổi thành phòng huấn luyện. Mỗi ngày không đi ra tìm kiếm vật tư người cũng sẽ ở hai địa phương này dừng lại. Đông Phương Thiên một đường hướng Khương Nghị cùng Tinh Đấu giới thiệu lầu 4 tình huống, đặc biệt là đối với Tinh Đấu phá lệ chú ý, rõ ràng mời chào hắn ý nghĩ vẫn không có thay đổi. Đáng tiếc Tinh Đấu kể từ lên lầu 4, cũng chỉ chưa không nói, chỉ là bưng thụ thương tay trái đi theo Khương Nghị sau lưng một bộ một cái hợp cách bảo tiêu dáng vẻ. Không chỉ có là Đông Phương Thiên, liền Quách Hàn Tuyết đều hơi kinh ngạc Tinh Đấu làm sao lại gần như thế thân đi theo Khương Nghị. Khương Nghị con mắt đảo qua lầu 4, cũng không có bị Đông Phương Thiên kế hoạch quá mức để ý, dù sao dù là Đông Phương Thiên hoạch định cho dù tốt, hắn lại quên một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là hắn ở đây nhân thủ quá ít. Tính toán đâu ra đấy, Khương Nghị cũng liền nhìn thấy không đến 30 người, tính cả có thể ra ngoài nhân thủ, nhiều nhất bất quá 50 người đội ngũ, căn bản muốn không đáng giá Đông Phương Thiên phí sức như thế biết. Không có nhân viên bổ sung, lại cường đại đội ngũ cũng chỉ lại là phụ dung sớm nở tối tàn, căn bản muốn không đáng giá xem trọng. Rõ ràng nhìn thấy Khương Nghị ứng phó hứng hở, Quách Hàn Tuyết cảm giác có chút buồn cười. Nàng phát hiện kể từ chính mình công nhận Khương Nghị, liền chắc là có thể từ hắn điểm điểm tích tích bên trong phát hiện thật nhiều chơi vui chuyện thú vị. Cảm giác Khương Nghị thật muốn bị Đông Phương Thiên vây khốn phiền, Quách Hàn Tuyết lúc này mới tức thời cắt đứt hứng thú đang cao Đông Phương Thiên. Tính toán, Đông Phương Thiên, Khương Nghị bọn hắn còn thụ lấy thương, liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi. A Đông Phương Thiên phảng phất mới phản ứng được, có chút áy náy nhìn Quách Hàn Tuyết một mắt, thế này mới đúng Tinh Đấu nói, là ta sơ sẩy, ta này liền để cho người ta an bài hai vị nghỉ ngơi chỗ, sẽ giúp các ngươi tìm chút dược vật. Quách Hàn Tuyết lắc đầu, ngươi đừng phiền thoái, liền để Khương Nghị tại ta bên kia nghỉ ngơi đi, ta còn cùng hắn có lời muốn nói, cũng không cần Đông Phương Thiên phản đối, đoạt lấy Khương Nghị bao, dẫn người đi vào Đông Phương Thiên an bài cho chính mình giường ngủ. Đông Phương Thiên híp mắt nhìn qua Quách Hàn Tuyết vừa đi, một bên vẻ mặt tươi cười cùng bên cạnh Khương Nghị nói gì đó. Nắm đấm gắt gao nắm lấy. Nhờ vào Đông Phương Thiên lấy lòng, Quách Hàn Tuyết nghỉ ngơi chỗ rõ ràng so phổ thông người sống sót tốt hơn quá nhiều. Kỳ thực bắt đầu Đông Phương Thiên là muốn cho nàng ở đến chính mình cư trú cái kia võ thuật sân bãi, bất quá Quách Hàn Tuyết vẫn là cự tuyệt. Đông Phương Thiên lúc này mới tại lớn nghỉ ngơi trong chàng cho nàng đơn độc vòng xuất ra một cái xó xỉnh, dùng ngăn tủ vây ra một cái đơn độc không gian. Tận thế, còn có người sẽ chọn những thứ này sao? Khương Nghị nhìn xem trước mắt nghỉ ngơi điểm hài lòng điểm đầu, lúc này mới có chút mệt mỏi cùng Tinh Đấu ngồi ở một cái giường trên đệm. Quách Hàn Tuyết nhẫn nhịn đã lâu lời nói, lúc này mới có cơ hội nói ra, "Khương Nghị, ngươi đến cùng là thế nào trốn qua tới, vì cái gì không còn sớm điểm tới, ta cũng chờ ngươi nhanh 3 ngày." Khương Nghị cười khổ, "Tốt tốt, nhiều vấn đề như vậy muốn ta trả lời thế nào?" Trấn an được nàng sau đó, Khương Nghị lúc này mới giảng yếu đem chuyện mấy ngày này miêu tả một lần, chiến đấu điên cuồng để Quách Hàn Tuyết nghe hãi hùng khiếp vía, mà Chu Tài Tuấn cùng Lý Chí Thiên Sở Tố Sở Vi lại để cho nàng án giận. Khi biết Tinh Đấu bảo hộ Khương Nghị sự tình sau, cũng đối Tinh Đấu cười nói tạ. Tinh Đấu đối mặt Quách Hàn Tuyết ngược lại có chút chân tay luống cuống, thậm chí sắc mặt đỏ lên, "Không có, Khương Nghị thực lực mạnh như vậy, căn bản không cần ta. Hơn nữa ta cũng là thu thủ lao, cho nên không đáng ngươi nói lời cảm tạ." Chương 52, thí nghiệm thất bại, 1, chương 52, thí nghiệm thất bại, 1, Khương Nghị vội vàng ngăn cản hai người khách sáo, hướng Quách Hàn Tuyết nói, "Hàn Tuyết, ngươi viên kia thi hạch đâu cho ta dùng một chút." Quách Hàn Tuyết sắc mặt cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía Khương Nghị, "Ngươi nhiều ngày như vậy không trở lại, ta nghĩ nhanh điểm tăng cao thực lực, liền cho dùng thế nào?" Khương Nghị trong lòng máy động, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng đã bị sử dụng, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài, vốn là muốn thử xem có thể hay không dùng ngươi viên kia thi hạch chữa trị chúng ta thương thế, loại tình huống này cũng không tiện rời đi. Quách Hàn Tuyết rõ ràng nghĩ tới điều gì, sắc mặt cứng lên, "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì ta đi hỏi một chút Đông Phương Thiên, hắn có lẽ có còn dư lại thi hạch." Khương Nghị ngăn lại nàng, khẽ gật đầu một cái, "Tính toán, chúng ta sự tình, lại nghĩ biện pháp a." Một bên Tinh Đấu hơi nghi hoặc một chút hai người lời nói bên trong ý tứ, bất quá vẫn là có chút biết rõ, có vẻ như chính mình cùng Khương Nghị thương thế có thể có biện pháp trị liệu. Nghĩ đến đây điểm, Tinh Đấu liền kích động đứng lên, dù sao nếu như tay trái thật sự phế bỏ, đó là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Có chút nóng nảy thử dò xét vấn đạo, "Các ngươi nói thi hạch có phải hay không từ tang thi cái chán làm ra đồ vật?" Đang khổ não hai người đồng thời sức sở, không khỏi nhìn về phía Tinh Đấu, Quách Hàn Tuyết có chút kích động, "Đúng vậy à, chính là mi tâm có cái hồng điểm, cái chủng loại kia tang thi, ngươi gặp qua?" Tinh Đấu điểm đầu, tại hai người ngạc nhiên chăm chú từ quần áo huấn luyện bên trong móc ra một cái đỏ rực tảng đá. "A, chính là cái này." Quách Hàn Tuyết kích động kêu to, Khương Nghị trợn mắt chừng một cái, đồng dạng có chút kích động tiếp nhận cái này còn mang theo Tinh Đấu nhiệt độ cơ thể thi hạch, có chút không dám tin tưởng, "Đây là ngươi giết cái này sao có thể?" Tinh Đấu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là điểm lão đầu thật nói, "Ừ, vài ngày trước, ta đụng tới một cái rất đặc thù tang thi, tốc độ cùng lực lượng đều rất bình thường, nhưng mà da ngoài của nó đặc biệt cứng rắn, ta chặt ba đao mới bổ ra hang cổ. Thứ này chính là từ mi tâm cái hang nhỏ kia bên trong cút ra đây. Ta không biết có ích lợi gì, liền lưu lại." Nhìn Tinh Đấu một mặt không hài lòng biểu lộ, Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết im lặng nhìn nhau, dù là cũng không có giao lưu, Khương Nghị thậm chí đều có thể từ Quách Hàn Tuyết trong ánh mắt tinh tường nàng muốn nói điều gì. "Ngươi xác định gia hỏa này không có thức tỉnh dị năng sao? Hắn như thế nào so ta còn muốn lợi hại hơn?" Nhìn xem Quách Hàn Tuyết cái kia tràn đầy nghi hoặc, Khương Nghị cười khổ, "Hắn cũng muốn biết ta, Tinh Đấu gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là thi hạch, đối với chúng ta những thứ này thức tỉnh năng lực người ăn có thể để thăng năng lực. Nhưng mà ngươi còn không có chính mình năng lực, cho nên muôn ngàn lần không thể ăn bậy, làm không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết." Lo lắng Tinh Đấu sẽ không hiểu rõ, Khương Nghị cẩn thận cùng hắn nói tầm quan trọng. Tinh Đấu ghét bỏ mắt nhìn viên kia thi hạch, loại này từ trong thân thể con người rơi ra ngoài đồ vật, quỷ mới muốn ăn, nếu đã như thế, vậy thì cho ngươi à? Khương Nghị sững sờ, "Cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết thứ này rất chân quý?" Tinh Đấu một mặt chuyện đương nhiên, "Vậy thì thế nào ta lại dùng không được, tất nhiên ngươi bây giờ cần dùng gấp, liền cho ngươi đi." Khương Nghị tâm tình có điểm phức tạp, cảm kích vô vô hắn bả bay, "Hảo, tính toán ta quản ngươi mượn, về sau còn ngươi." Quách Hàn Tuyết ngược lại không có quá lớn cảm giác, chỉ là một vị thúc dục, "Khương Nghị, nhanh thử xem a." Khương Nghị điểm điểm đầu, biết bây giờ không phải là phiến tình thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đem trong tay thi hạch thu vào năng lực không gian. Nhưng mà bị hắn sắc mặt đỏ lên, chính mình thể nội năng lực mảy may đối với cái này thi hạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cùng Quách Hàn Tuyết thất vọng liếc nhau, "Không được, xem ra thứ này không phải ta đánh chết, ta năng lực đối với nó không cần." Nguyên bản suy nghĩ triệt để tan vỡ, xem ra cho dù là thi hạch, chỉ cần không phải chính mình tự tay đánh chết lấy được, vô hạn hệ thống chiến đấu thăng cấp cũng căn bản không có phản ứng chút nào. Điều Khương Nghị một chút. Khương Nghị tức giận vô cùng, kém điểm không đem trong tay thi hạch đập ra tới, cái này quá hô ca, năng lực của người khác vừa được đến liền vô cùng cường đại, có thể chính mình năng lực khắp nơi đều là hạn chế, quả thực là đem Khương Nghị làm cho không có chút nào tính khí. Nguyên lai, Khương Nghị biết, đánh giết tang thi tấn giai sau, có thể dùng thi hạch hối đoái hồi máu dược tề, chỉ cần lấy tới dược tề, bọn hắn những vết thương này căn bản không phải vấn đề lớn. Nhưng là bây giờ phiền phức chính là, chính mình năng lực căn bản vốn không thừa nhận không phải chính mình săn giết thi hạch. Mặc dù thất vọng, nhưng Khương Nghị vẫn là nhanh chóng chỉnh lý tốt chính mình cảm xúc, nghĩ nghĩ, cũng không đem thi hạch còn cho Tinh Đấu, mà là giấu ở trên thân. Tinh Đấu dần dần rõ ràng trắng Khương Nghị ý tứ, có chút kích động, "Đó có phải hay không chỉ cần tìm được còn sống loại kia tang thi, ngươi liền có biện pháp trị liệu thương thế?" Khương Nghị điểm đầu, "Đúng vậy, cái này kỳ thực cùng ta năng lực có liên quan, ta cũng là không hiểu ra sao, đang không ngừng tìm tòi." Tinh Đấu đống nhiên đứng lên, "Ta biết nơi nào có loại kia tang thi, có thể tang thi tấn giai quá khó tìm đến, ai cũng không biết lúc nào mới có thể đụng cái gì." Đột nhiên, tự nói Khương Nghị đống nhiên đứng lên, kéo tới vết thương hắn toét miệng kích động truy vấn, "Ngươi nói cái gì, ngươi biết nào có tang thi tấn giai?" Quách Hàn Tuyết cũng hưng phấn mang theo chút hoài nghi, "Ngươi không có lầm chứ, thông thường tang thi hẳn là vô dụng." Tinh Đấu khẳng định điểm đầu, "Sẽ không sai, chính là loại kia tang thi." ta hai ngày trước tận mắt thấy. Khương Nghị kích động tại chỗ xoay quanh, tốt, chỉ cần giết nó, ta hẳn là có thể đem cánh tay chữa khỏi. Tinh đấu nắm lên đao, vậy còn chờ gì, đi mau a, ta lĩnh ngươi đi. Khương Nghị khổ não giữ chặt càng ngày càng hưng phấn hai người, các ngươi đừng nóng đội, phát hiện bọn chúng cũng vô dụng, chúng ta thực lực bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nhìn Tinh đấu tay trái một mắt, nếu như Tinh đấu không bị thương mà nói, có thể còn có thể cùng nó chiến đấu một hồi, thế nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ, chỉ sợ giao thủ một cái liền sẽ bị tang thi làm bị thương, cho nên muôn ngàn lần không thể gấp gáp làm loạn. Tinh đấu ánh mắt tạm đạm, Khương Nghị nói không sai, dù là chính mình tay phải hoàn hảo, nhưng kỳ thật tay trái gãy mất hắn thực lực bây giờ không phát huy ra khi xưa ba thành. Đừng tưởng rằng chỉ là một cái tay, tại chính thức chiến sĩ trên thân, cái này một điểm điểm vấn đề đều biết đại đại ảnh hưởng hắn di động tốc độ, công kích lực lượng. Tinh đấu có chút nhục trí, thầm hận chính mình hôm qua quá mức khinh địch, bằng không cũng sẽ không bị người đánh gãy tay cánh tay. Uy, các ngươi có phải hay không quên ta đột nhiên? Quách Hàn Tuyết giận dữ đẩy Khương Nghị bả vai một chút. Chương 53, thí nghiệm thất bại 2. Chương 53, thí nghiệm thất bại 2. Khương Nghị quái dị nhìn xem bĩu môi một mặt mất hứng nàng, ngươi thế nào? Quách Hàn Tuyết lạnh rên một tiếng, ngươi tại làm ta không tồn tại sao? Ta thế nhưng là đường đường cùng tiễn đội xã trưởng, liền tinh đấu đều có thể đánh chết tăng thi, chẳng lẽ ta liền làm không đến sao? Khương Nghị, ngươi chớ xem thường ta, ta đã không phải là trước đây chính mình. Nói chuyện, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, Quách Hàn Tuyết mở ra chính mình ngăn tủ, thông dài ngăn tủ đánh công việc, một thanh thon dài cổ đại trưởng cùng sôi nổi trong mắt. Màu vàng kim cánh cung bên trên, thơ bạc nạm cắt tường đồ văn, mà cung hai đầu phía trên là cái hoàng kim long đầu, phía dưới nhưng là hoàng kim đuôi rồng. Nhìn qua đi, cả trương cung phảng phất như là một đầu bay vút lên chân long. Mà tại cong lưng ở giữa, một đoàn trắng như tuyết già thu tinh tế bao khỏa ra hộ thủ. Hoa lệ, trôi này cung cho người cảm giác đầu tiên chính là hoa lệ, tiếp lấy một cỗ thời đại cổ phát cảm giác đập vào mặt, nhìn qua tinh thần của nó phảng phất có thể bị nó hấp dẫn, lắng nghe trôi này trưởng cung cố sự. Quách Hàn Tuyết nhẹ nhàng đem trưởng cung lấy ra, hết sức tình yêu. Lại từ trong tủ chén lấy ra một đầu khảm ngọc kim mang, tơ vàng trên đai lưng mang theo một cái tiễn kho, không giống trước đây giản lược bản. Quách Hàn Tuyết lúc này mang theo tiễn kho hoàn toàn là cổ đại kiểu dáng, áp dụng thượng đẳng nhất gia châu may mà thành, tơ bạc bao bên cạnh, bảo thạch điểm xuyết, tiễn trong kho thẳng tắm ba hàng ám tử sắc mũi tên. Mỗi hàng mặc dù chỉ có 5 nhánh, nhưng cái này 15 nhánh mũi tên dù là ẩn sâu tại tiễn trong kho, lại làm cho người có loại thời khắc có thể sẽ bị nó xuyên qua ảo giác. Võ trang đầy đủ, Quách Hàn Tuyết đắc ý hướng ngẩn người hai người nhíu nhíu chân mày, tay phải tại tiễn kho bên trên sờ một cái, thế mà không biết từ nơi nào lôi ra một cây ngân tuyến căn này, ngân tuyến phảng phất là tơ thép đồng dạng, mảnh mà kiên cố. Dài hơn một thước ngân tuyến bị nàng linh xảo đem khom lưng bên trên long đầu cùng đuôi rồng phía dưới liền, cật lực đem khom lưng kéo cong, làm dây cung cuối cùng để cả trôi kim cung đầu đuôi tương liên sau, một tiếng dây cung động, cả trôi trường cung phảng phất sống lại tựa như, đường cong hoàn mỹ đột hiện ra trôi này kim cung bất phàm. Mến yêu đuốt ve khom lưng, Quách Hàn Tuyết nhìn bên cạnh hai người cái kia tràn đầy tò mò, lúc này mới cười nói đạo, đây là ta gia gia lưu cho ta, nói tới là năm đó đại thanh hoàng đế ngự cung đơn giản là lúc đó ta gia tổ tiên là hoàng đế hậu cận, bởi vì bãi săn thành tích thế mà vượt qua đại đế vừa cao hứng, liền đem hắn ngự cung ban cho ta nhà, cứ như vậy từng đợi một chuyển đến ta trong tay. Nói, còn cho Khương Nghị cùng Tinh đấu nhìn khom lưng bên trên vậy đại biểu một đời hoàng đế ân ký. Khương Nghị nuốt nước miếng, cái này không phải cái gì cung à, đây căn bản chính là kiện quốc bảo a, trường như thế lớn, chính mình thế mà còn là lần thứ nhất nhìn thấy quốc bảo, thậm chí còn có thể tự tay vớt ve nó. Bất quá Quách Hàn Tuyết đây là muốn làm gì? Nàng không phải là muốn dùng trôi này cùng chiến đấu a? Phảng phất nhìn ra Khương Nghị ý tứ, Quách Hàn Tuyết ngạo kiểu nết lên cái mũi nhỏ, "Ừ, ta biết ngươi là cảm giác nó là đồ cổ, nhưng mà ngươi làm sao biết, thân là một thanh vị chiến đấu mà thành vũ khí, đem nó chí chi gác cao mới thật sự là tống tăng nó." Dùng sức đem cung để ngang trước mắt, Quách Hàn Tuyết yêu quý khẽ bước, "Trôi này cùng, kỳ thực một mực là chúng ta nhà từng đợi một sử dụng bảo hộ tới. Ta gia gia nói qua, chỉ cần có thể yêu quý nó, một thanh cung thật tốt chỉ có thể càng dùng càng vừa tay, thậm chí uy lực cũng lớn hơn trôi này cùng phía trước ta căn bản kéo không ra, nhưng mà tận thế sau đó, mặc dù ta lực lượng không có biến hóa quá lớn, nhưng chung quy là có thể sử dụng nó." Quách Hàn Tuyết mà nói, rất được Tinh đấu đồng ý, dù sao hắn nào, đồng dạng cũng là trong gia tộc đời đời truyền lại trí bảo. Nhưng càng là giống loại bảo bối này, thường thường càng phải sử dụng, thân là vũ khí, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho nó tồn tại càng thêm có ý nghĩa. Quách Hàn Tuyết tự tin vô cùng đánh cướp Khương Nghị, cùng lưu tại nơi này làm thở dài, chẳng bằng đi ra trước xem một chút, tang thi cuối cùng sẽ không chính mình rơi ra tới. Có quyết định, ba người rất nhanh liền chuẩn bị xuất phát, Đông Phương Thiên Địa bản xuất nhập đều phải báo cáo chuẩn bị, đặc biệt là Quách Hàn Tuyết hiển nhiên là trải qua trọng điểm chú ý, khi biết Quách Hàn Tuyết lại muốn rời đi, trông coi hành lang đám người bản năng cự tuyệt. Quách Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt không đồng ý chính mình đi ra đồng học không khỏi cau mày, ta chỉ là ra ngoài có việc, người khác đều có thể ra ngoài, chẳng lẽ chỉ có ta không được. Trông coi người đi ra cửa khổ não nhìn xem Quách Hàn Tuyết. Có trời mới biết, Đông Phương xã trưởng đặc biệt giải thích, nếu như Quách Hàn Tuyết muốn đi, nhất định muốn cản lại, hơn nữa thông chí hắn. Thế nhưng là cũng không có nói muốn làm sao ngăn đón a, đến nỗi cứng rắn lưu lại nàng, bọn hắn nhưng cũng không dám, không chỉ là bởi vì Đông Phương xã trưởng đối với Quách Hàn Tuyết nhìn chúng, càng quan trọng chính là hai cái câu lạc bộ các lão nhân đều biết, Quách Hàn Tuyết tính khí tuyệt đối không giống nàng tướng mạo như vậy dịu dàng ngoan ngoãn khả ái. Nhanh điểm tránh ra, ta có việc gấp, ôm cung Quách Hàn Tuyết hơi lạnh bắn ra bốn phía, tú mục đảo qua, thủ vệ bốn người toàn bộ đều rụt phía dưới cổ, trong bốn người rõ ràng cũng có một cái đã từng là cùng tiến đội, đối với khi xưa xã trưởng tính khí hiểu rõ vô cùng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền miêu đầu, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Quách Hàn Tuyết quét đến hắn thời điểm, lập tức tú chỉ điểm ra, "Hồ Vĩ nhanh đi cho ta đem đồ vào rời." Nguyên bản cung tiễn đội Hồ Vĩ bản năng thẳng tắp phía sau lưng, tốt xã trưởng hùng hục liền đem ngăn ở cửa thang lầu đồ vật rời đi, thẳng đến Quách Hàn Tuyết dẫn Khương Nghị bọn hắn rời đi về sau, thủ vệ mấy người mới đột nhiên phản ứng lại, Hồ Vĩ cười khổ, nhanh đi thông tri Đông Phương xã trưởng A Khương Nghị cùng đi theo xuống thang lầu, có chút hiếu kỳ cười nói, thật không nghĩ tới, Hàn Tuyết xã trưởng uy phong như thế lớn, khí chàng này liền ta đều kém điểm không có bị ngươi khuất phục. Quách Hàn Tuyết đắc ý ngẩng đầu, như thế nào, muốn hay không nhận ta làm đội trưởng về sau tỉ che đợi ngươi? Khương Nghị trợn mắt chừng một cái, ngươi đừng nghĩ đánh ta đội trưởng chủ ý, ca một ngày là đội trưởng, cả một đời cũng là ngươi đội trưởng, ngươi liền đàng hoàng đi theo ta hôn á. Khương Nghị lời nói bên trong ám điểm, Quách Hàn Tuyết lại phảng phất nghe không hiểu, chỉ là cười hì hì dương dương cung, vậy cũng chưa chắc à, thực lực nói chuyện, ngươi đánh qua ta lại để cho ta gọi ngươi đội trưởng a. Một đường cười nói, an toàn thông đạo rất nhanh liền đi ra sân vận động. Ngoại trừ Khương Nghị, tinh đấu hai người đối với nơi này có thể nói là xe nhẹ đường quen, tinh đấu chỉ có điều nói một câu khánh, Quách Hàn Tuyết liền đã biết đầu kia tang thi vị trí, ba người không dám mặc dừng tay, Khương Nghị sợ lại sẽ bị hung thú công kích, bây giờ bọn hắn ba người, chỉ có Quách Hàn Tuyết một người xem như hoàn chỉnh, hắn lại không muốn đi cho thú đưa đồ ăn. Chương 54, đi săn lớn tang thi chương 54, đi săn lớn tang thi tinh đấu phát hiện đầu kia tang thi vị trí cách nơi này cũng không xa, là một cái quảng trường nhỏ, bình thường ban ngày thì lộ thiên sân bóng rổ mà, lúc buổi tối, lại là các sinh viên đại học chơi bắn trượt, đi bộ nơi tuyệt hảo. Vẫn chưa đi vào, xa xa Khương Nghị liền nghe được tang thi tiếng giống, âm thanh rất ồn ào, chờ Khương Nghị chân chính tiếp cận cái này quảng trường nhỏ sau đó, nhìn qua tại quảng trường nhỏ cái kia nhóm nhỏ tang thi trong đống một thân ảnh cao to kinh động. Tại Khương Nghị trong nhận thức biết, bình thường gặp qua cao nhất người cũng pháp cái này 1m9 mà thôi, nhưng mà bị quần thi vây quanh đầu này tang thi, lại hoàn toàn phá vỡ Khương Nghị đối với chiều cao định nghĩa. Ước chừng 2 gạo nhiều có hơn. Nếu không phải trên người của nó phủ lấy một kiện vừa người lam áo thể thao, Khương Nghị thậm chí hoài nghi đầu này tang thi có phải hay không đã thức tỉnh cái gì quỷ dị năng lực. Khương Nghị còn bén nhạy phát hiện, quảng trường nhỏ bên trong cũng không phải chính mình trong tưởng tượng lớn tang thi dẫn dắt tiểu tang thi, mặc dù trước đó gặp qua phổ thông tang thi vẫn là phổ biến e ngại tang thi tấn dài, nhưng mà cái này quảng trường nhỏ, ở giữa đầu kia to lớn vô cùng tang thi, lại là bị cái khác tang thi vây giết ở giữa, chung quanh tang thi không ngừng hướng nó gào thét. Lớn tang thi cũng điên cuồng gầm rú, bàn tay to lớn một trường đập ra, liền đem trước mặt một mảng lớn tang thi vung ra đi, phá không âm thanh rất giống của phòng, này mới khiến toàn bộ quảng trường nhỏ lộ vẻ phá lệ ầm ĩ, két 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 lớn tang thi đánh bay một đám phổ thông tang thi sau đó, nhặt lên một bộ tang thi cánh tay liền gặm ăn. Đối với lại tụ tập đi lên tang thi làm như không thấy. Ba người xa xa đứng tại một cái tiểu đình nghỉ mát thượng khán trên quảng trường nhỏ một màn, mặc dù trong lòng quái dị, nhưng lại đều cảm giác đây là một cái cơ hội tốt, dù sao giống như cái này chỉ tang thi tấn giai cũng không thể đe dọa phổ thông tang thi, cái kia nghĩ biện pháp đưa nó dẫn ra, hẳn là rất dễ dàng liền giải quyết đi. Quách Hàn Tuyết đếm trên quảng trường nhỏ tang thi, cũng không đồng ý Khương Nghị phương pháp, quá phiền thoái, vẫn là ta đến đây đi. Hoàng kim cổ cung giữ tại tay trái, Quách Hàn Tuyết tay phải sờ một cái, một cây ám tử sắc tiễn liền khoác lên trên cung. Tinh đấu quan sát nơi này và quảng trường khoảng cách hơi nghi hoặc một chút, Quách xã trưởng, ở đây không sai biệt lắm có 500 mét, ngươi muốn làm thế nào? Quách Hàn Tuyết có chút nhỏ kích động liếm liếm đầu lưỡi, nhìn qua cách đó không xa quảng trường nhỏ, bây giờ còn lại tang thi tổng cộng là một lớn 8 tiểu, ta kế hoạch tác chiến chính là một hồi ta sẽ trước tiên đem nhỏ dẫn tới, các ngươi trước tiên giấu kỹ, một khi tang thi tản ra sau, các ngươi cũng nhanh điểm công kích tên đại gia hoặc kia. Khương Nghị nhướng mí mắt, cái này cũng gọi chiến đấu kế hoạch rõ ràng chính là cứng rắn a, bất quá suy nghĩ một chút nếu quả thật có thể làm được đem bọn hắn tách ra, chính mình cùng tinh đấu cùng một chỗ đối phó đầu kia tang thi tấn giai tác dụng cũng rất lớn. Suy nghĩ một chút, Khương Nghị cũng đồng ý Quách Hàn Tuyết kế hoạch, bị tinh đấu mang theo vụng trộm chui vào quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ nguyên bản có một cái cực lớn màn hình điện tử, bình thường sẽ ở buổi tối phóng tin tức, bây giờ ngược lại là thuận tiện hai người tránh né tang thi thay mắt. Chờ hai người vừa mới giấu kỹ, một tiếng nhạy bén gào âm thanh bên trong, tinh đấu lanh mắt nhìn thấy một đạo tử quang trong nháy mắt xuyên qua một đầu tang thi đầu mang theo đầu này tang thi bay ra ngoài, thẳng ngã xa 2-3 mét mới dừng lại, đột nhiên biến cố dọa tất cả tang thi nhảy một cái. Mà liền tại bọn chúng còn kỳ quái phát sinh lúc nào thứ hai nhánh tím tiễn phá không mà tới, lại một lần nữa đem một đầu tang thi đầu bắn nổ. Lần này, tất cả tang thi đều thấy rõ tím tên bắn tới phương hướng. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, toàn bộ quảng trường bạo phát cuồng nộ gào thét, tất cả tang thi điên cuồng hướng cái hướng kia chạy tới. Dù là bọn hắn người cứng ngắc để bọn chúng tốc độ chậm dần rồi, lại vẫn thẳng tiến không lùi hướng về tiến tới phương hướng phóng đi thi nhóm tản ra, đang nấp tại trên mặt đất gặm ăn thi thể cực lớn tang thi cuối cùng lộ ra thân ảnh, Khương Nghị hai người nhìn nhau một cái, đồng thời bắn ra ngoài. Khương Nghị tốc độ nhanh chóng, tay trái nắm đao nhất huy, trên thân đao vỏ kiếm liền bắn bay ra ngoài, đen như mực dây da nhanh chóng quấn quanh ở trên cổ tay, phản phất trở thành một cái bao cổ tay. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện để tang thi ngẩng đầu, Khương Nghị con mắt sáng lên, một đao mãnh liệt chạm xuống, chết. Sắc bén hắc đao một đao chém vào tang thi trên đầu, nguyên bản tưởng tượng bên trong một đao hành đao chưa từng xuất hiện, Khương Nghị chỉ cảm thấy thủ hạ một không có, chém vào trên đầu nó đao thế mà lệch ra ngoài, chỉ bạch tới đầu này tang thi nửa bên lông mày. Nhìn thấy chính mình tóc cùng lông mày tại đỉnh đầu phiêu vũ, trong miệng mắc kẹt một tay nắm tang thi bạo hống giận dữ, giơ bàn tay lên liền hướng Khương Nghị chụp tới. Khương Nghị quay người lại, không chút nào cùng nó đối kháng chính diện. Chậm một bước tinh đấu chạy tới, tay phải chế trụ bên hông trắng đao, đột nhiên rút ra hướng về phía trước chọc đi. Đao sắc bén ngân quang lấp lóe, hết thảy bổ vào lớn tang thi đưa ra trên cánh tay. Tinh đấu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất chém vào trên thuộc da, cảm thấy mũi đao chợt đi, thầm nghĩ không ổn, bộc phát toàn lực đống nhiên vậy một cái, gác ở trên đao cánh tay lập tức bị đánh văng ra, thế nhưng là tinh đấu biết rõ, chính mình cũng không có đối với nó tạo thành một tơ một hào tổn thương. Tay trái trọng thương để hắn không cách nào phát huy toàn lực, chỉ bằng bây giờ trạng thái, đối phó này quái dị lớn tang thi rõ ràng còn kém rất nhiều. Khương Nghị trong tay hắc đao không ngừng hướng lớn tang thi trên thân yếu hại cắm tới. Thế nhưng là gia hỏa này thế mà ôm đầu đốn tại trên mặt đất, toàn bộ giống như một đại ô quy, căn bản muốn không cho Khương Nghị công kích yếu hại cơ hội. Giống hai người vây quanh nó không ngừng điên cuồng công kích, nhưng mà bọn hắn đao lúc này phản phất trở thành đồ chơi, ngoại trừ có thể đem hắn quần áo làm cho càng phá bên ngoài, đến nay một cái vết thương cũng không có. Hai người rõ ràng thể lực tiêu hao rất nhiều, mà cái này nhức đầu tang thi lại phản phất căn bản không có cái gì biến hóa. Cẩn thận không nên bị móng tay vạch đến, nhìn thấy đầu này tang thi đột nhiên công kích tính đấu, Khương Nghị một bên hô cùng một bên xông lên bổ ra lớn tang thi ngón tay. Mắt thấy cầm giá hỏa này không có bất kỳ biện pháp nào, thể lực tiêu hao rất nhiều, Khương Nghị muốn tạm thời lui lại, may mắn cùng vô cùng phòng ngự lực so sánh, nó tốc độ chậm thật như cái rùa đen, nếu không thì bằng nó bây giờ đao thương bất nhập, phản sát bọn hắn hai người vô cùng dễ dàng. Mau lui lại, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Khương Nghị dưới chân nhẹ điểm, cơ thể linh động né tránh cực lớn tang thi cơ ra sắc bén thi chảo. Chương 55, Hàn Tuyết Tiễn, 1, chương 55, Hàn Tuyết Tiễn, 1, tinh đấu trường đao bên cạnh cản, móng tay sắc bén phá tại trên thân đao, tia lửa tung tóe. Như thế khó mà đánh bại đối thủ, để tinh đấu trong mắt toát ra cuồng nhiệt chiến ý, không chỉ có không chạy, tinh đấu tay phải cầm đao quay người lấn hướng cực lớn tang thi, không, ta có thể giết nó. Người tránh ra, ta chính mình tới. Đao trong tay điên cuồng chém vào, cực lớn tang thi bản năng phòng ngự ở đây như bạo lộ một dạng chẳng kích. Một bộ liên kích kết thúc, tinh đấu hơi hơi lui hai bước, thu thở phì phò tay phải cầm đao đột nhiên bày một cái quái dị tư thế, lao giết, ngàn tránh. Đột nhiên chui ra, tinh đấu trong tay trắng đao gác ở cánh tay trái cạnh ngoài, một bước vọt lên, dưới không trung, nhanh chóng ở giữa đánh ra tụ lực một đao. Khương Nghị nhãn tỉnh sáng lên, thật nhanh. Nhanh đến đột nhiên cực hạn tốc độ để tinh đấu những tính toán này ra ngân mang, phản phất một mảnh chói mắt ngân hà, trong nháy mắt đảo qua cực lớn tang thi thật dài cổ. Gào tốc độ kéo theo lưới đao sắc bén, cuối cùng, tại tinh đấu toàn lực nhất trạng, tang thi gào thét cổ cuồn phún máu đen. Hai người hưng phấn kêu to, thành công. Một giây sau, Khương Nghị song đồng co rụt lại, tinh đấu cẩn thận. Tinh đấu bản năng vừa trốn, trường đao nâng lên, nhưng trong nháy mắt bị hoành bay. Khương Nghị vội vàng tốc độ toàn bộ triển khai, cơ thể nhanh chóng chặn lại tại cực lớn tang thi trước mặt, tay trái hắc đao cuồng lực phách ra, ánh lửa lấp lóe. Sắc bén tang thi móng tay kẹt tại hắc đao bên trên phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm bén nhọn. Tang thi lực lượng phi thường cường đại, mang lấy đao đẩy Khương Nghị điên cuồng lùi lại. Khương Nghị một bên chết mang lấy đầu này tang thi tấn dài, một bên cấp bách quay đầu liếc mắt nhìn ngã bay ra ngoài tinh đấu, ngươi không có sao chứ, có bị thương hay không? Tinh đấu dây rủa đứng lên, con mắt rơi vào chính mình trong tay trái, dây rứt đau đớn để hắn mồ hôi lạnh theo khỏe mắt chảy xuống. Không có việc gì, ta không có bị nó làm bị thương. Khương Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là hắn hai ai nếu quả thật bị đầu này tang thi làm bị thương, cái kia thật sự phiền phức lớn rồi. Khương Nghị có chút hối hận trước đây lỗ mãng, nhưng hai cũng không quay đầu mũi tên, bây giờ Khương Nghị chỉ muốn sao có thể thoát khỏi con quái vật này. Tinh đấu cùng Khương Nghị toàn bộ đều bị thương chiến đấu, đối mặt một đầu cực lớn tang thi áp lực hết sức cực lớn, đặc biệt là Khương Nghị, dù là hắn tốc độ hoàn toàn có thể không bị tang thi công kích đến, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lực lượng căn bản là không có cách trọng thương nó. Giao thủ mười mấy cái vừa đi vừa về, Khương Nghị cùng tinh đấu cũng coi như phát hiện, đầu này tang thi làn da cứng rắn dọa người, lực lượng cũng so phổ thông tang thi lớn hơn rất nhiều, nhưng duy chỉ có tốc độ lại là nó cực lớn nhược điểm. Cái này tang thi cơ thể phản phất như là một tòa thật tâm tượng đồng, mỗi bước một bước đều tựa như giống như là thiếu dầu máy móc, chậm chạp lại nặng nề. Cũng may mắn là dạng này mới khiến cho hai cái trọng thương hào lại có thể cùng đầu này tang thi ở lại chơi nửa ngày. Tinh đấu trạng thái càng ngày càng kém, Khương Nghị cũng cảm giác toàn bộ thân thể sắp tan ra thành từng mảnh, bây giờ hắn đã không cố được tinh đấu, cơ thể mỗi cùng cực lớn tang thi va chạm một lần liền chấn tay chân run lên. Tinh đấu ánh mắt có chút mơ hồ, một cái thất thần suýt nữa bị tang thi móng tay bật đến, thời khắc mấu chốt Khương Nghị vội vàng một cái phá tan hắn, đáy lòng trầm xuống, xem ra thật sự không có biện pháp, bọn hắn hai người lại tiếp tục xuống, không chỉ có không có khả năng giết chết đối phương, còn có thể bị nó kéo chết. Nghĩ tới đây, Khương Nghị một đao đánh văng ra tang thi, kéo tinh đấu liền chạy cực lớn tang thi sửng sốt một chút, biết rõ chính mình con mồi lại muốn chạy, lập tức tức giận gào thét, vết thương trên cổ cư nhiên bị nó căng thẳng làn da cùng cơ bắp cứng rắn khép lại với nhau. Sai bước đuổi theo, mặc dù nó tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà đầu này tang thi thân thể cao lớn để nó mỗi một bước cũng có thể đuổi được người bình thường một lần khoảng cách. Nếu như Khương Nghị là chính mình, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đào thoát, nhưng mà lôi kéo ý thức có chút mơ hồ tinh đấu nhưng căn bản không thể thoát khỏi sau lưng tang thi thầm mắng một tiếng, Khương Nghị kéo mạnh lấy tinh đấu điên cuồng ra bên ngoài chạy. Tinh đấu mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Nghị cái kia một mặt kiên nghị, rõ ràng rất khủng hoảng, nhưng lôi kéo chính mình cánh tay lại vẫn luôn nắm thật chặt, chưa từng có một tia buông lỏng. Lên đại học sau, không có bị người quan tâm như vậy qua hắn trong lòng hơi ấm, giấy rủa bỏ rơi Khương Nghị cánh tay, tinh đấu không còn chạy, tại Khương Nghị quái dị chăm chú, hắn chậm rãi đem đao cắm vào bên hông vào đao, tiếp đó từng vòng đem trong tay trái băng vải giải khai. Khương Nghị giữ chặt hắn tay, tinh đấu, ngươi làm gì còn không mau điểm chạy. Tinh đấu tiếp tục lấy động tác, cắn chặt cái lưỡi dùng sức bóp mấy cái tay trái, quả nhiên, gãy xương sau, mỗi động một cái cũng là như tê liệt đau đớn. Nhưng tinh đấu lại vẫn hay là đem eo phải ở giữa đen như mực đoạn đao rút ra, giao đến trong tay trái. Tinh đấu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong nháy mắt, phản phất đã quên hết tất cả đau đớn, cả người về tới đã từng, phụ thân dạy bảo chính mình kiếm thuật lúc ký ức, tinh đấu, ngươi phải nhớ kỹ, chiêu này chỉ có tại ngươi có chịu chết quyết tâm thời điểm mới có thể sử dụng, một khi sử dụng, liền không thể lùi bước, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Dùng sức đè lên còn có chút u mê tinh đấu đầu, thân ảnh cao lớn phảng phất có chút rất là lo lắng, phụ thân hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không sử dụng một chiêu này. Tinh đấu đột nhiên mở to mắt, trong lòng kiên định không rời, phụ thân đại nhân, bây giờ đã đến giờ khắc này. Khương Nghị nhìn xem cơ thể nửa khúc, hai chân cung lực tinh đấu, có chút chấn kinh lui nửa bước, lúc này tinh đấu cho chính mình cảm giác phảng phất một cái dự bị nhào về phía con mồi báo săn, cả người khí thế tràn đầy lăng lệ tùy ý cực lớn tăng thi cuối cùng vọt tới trước mắt hai người, Khương Nghị vội vàng nâng lên đao, lại thấy hoa mắt, tinh đấu thế mà trong nháy mắt sát mặt đất bắn ra ngoài không phải hoa mắt, tinh đấu thế mà vô cùng thấp góc độ thật nhanh chạy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tư thế, để Khương Nghị có một loại tinh đấu lại là tại kề sát đất phi hành. Giống nhìn thấy tinh đấu nhào tới, cực lớn tăng thi đột nhiên giơ tay lên, liền muốn đại lực chụp về phía hắn, nhưng tinh đấu cơ thể lại đột nhiên nhoáng một cái, cả người nhảy lên một cái, thế mà vượt qua tăng thi chiều cao. Cư cao lăng phía dưới, hắc đao một tiếng đao ngâm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tay phải cầm ngược đòn đao, tinh đấu sắc mặt dữ tợn, thế mà đối với chụp vào chính mình sắc bén thi chảo không có chút nào tránh thoát ý nghĩ, trong tay hắc đao xông thẳng tăng thi huyệt thái dương đâm vào. Chương 56, Hàn Tuyết Tiễn 2, chương 56, Hàn Tuyết Tiễn 2, đáng chết Khương Nghị lúc này đã phản ứng lại, tinh đấu chiêu này lại là lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Hoàn toàn bỏ bất luận cái gì phòng ngự tư tưởng, lòng tràn đầy cũng là dùng phương thức trực tiếp nhất ám sát đối phương. Biết rõ tinh đấu ý nghĩ sau, Khương Nghị mắng to một tiếng, đội vàng nhào tới muốn ngăn chặn hắn, nhưng mà rõ ràng Khương Nghị hiểu hơi trễ, một người một sắc đã không cách nào bị ngăn cản. Siêu Khương Nghị khỏe mắt lắp một cái, từ phía sau một đạo tử quang thế mà rào xuyên qua không khí, trong nháy mắt siêu việt Khương Nghị, một tiễn xuyên qua cực lớn tang thi vừa đem rơi xuống bàn tay. Quanh một cú cực lớn khí lãng đột nhiên nổ tung, điên cuồng kình phong như bom đồng dạng, trực tiếp tại tinh đấu cùng cực lớn tang thi ở giữa nổ tung tinh đấu cơ thể lệch ra. Thế mà trực tiếp bị hất bay ra ngoài, Khương Nghị vội vàng một cái tiếp nhận giữa không trung tinh đấu. Tiếp lấy xương máu tung xuống, cực lớn tang thi điên cuồng gầm rú, nó toàn bộ cánh tay phải thế mà triệt để bị vừa rồi nổ tung xoắn thành mảnh vụn, một cái lông đuôi còn tại run rẩy màu tím mũi tên liếc cắm trên mặt đất. Ngươi đang làm gì, ngươi kém điểm liền giết nó. Giải quyết một đám phổ thông tang thi, Quách Hàn Tuyết một mặt tức giận nắm trong tay kim cung đi tới. Nhìn xem chật vật hai người hừ lạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm kết thúc đâu. Khương Nghị cười khổ, lại bị nàng kinh bị. Tay phải sờ một cái, lại là một mũi tên khoác lên trên cùng. Quách Hàn Tuyết một mặt giận hắn không tranh chừng Khương Nghị, thật là, nếu như ta không tới, ngươi liền mắt thấy để hắn đem tang thi giết ta cũng không phải bồi các ngươi tới chơi, đừng quên chúng ta mục đích. Hai người sững sờ, đột nhiên đồng thời sắc mặt đỏ lên, bọn hắn thật sự quên à, đầu này tang thi cuối cùng nhất định phải từ Khương Nghị giết mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi, tinh đấu hai lần đều cực kỳ tới gần đánh chết đầu này tang thi. Quách Hàn Tuyết rõ ràng cũng nhìn ra hai người vẻ mặt hàm nghĩa, có chút mệt lòng chừng hai người một mắt, còn không cho ta né tránh, cẩn thận ta nổ chết các ngươi. Trường cung dần dần kéo ra, Quách Hàn Tuyết hai tay bởi vì phát lực mà hơi hơi phồng lên, cần cổ gân xanh cũng bởi vì nàng tại sử dụng toàn lực mà hơi hơi lộ hiện. Lúc này, một cỗ gió mạnh mẽ xoáy thế mà mắt trần có thể thấy xoay quanh tại mũi tên kia trên đầu, theo Quách Hàn Tuyết cung kéo ra càng lớn, sức gió cũng càng lớn, Khương Nghị chấn kinh nhìn xem cái này mũi tên, theo bản năng ôm lấy tinh đấu liền chạy. Nói đùa, vài ngày trước, Quách Hàn Tuyết chính là dùng chiêu này, đem nguyên một mặt cửa sổ toàn bộ đều nổ chết. Mấy ngày không thấy, Quách Hàn Tuyết thực lực rõ ràng tăng tiến quá nhiều, một tiếng này, để Khương Nghị toàn thân lông tơ nổ lên. Đáy lòng cảnh giới tuyến càng là điên cuồng kêu gào. Một tiếng này vô cùng đáng sợ. Siêu Tiêu Sái bung ra dây cung, Quách Hàn Tuyết tóc dài bay múa, trong tay kim cung từng tiếng dây cung ngâm phía dưới, tử quang chợt tránh. Cơ hồ tại Quách Hàn Tuyết buông tay trong nháy mắt, trong một hơi tiểu xuyên thấu cực lớn tang thi eo cuồng bạo phong chi năng lượng đem trọn chỉ tang thi bao khỏa, xương máu di thiên. Khương Nghị bộ mặt bị cuồng phong nhấc lên cho bụi đánh vào trên da từng đợt đau nhức. So sánh đã có chuẩn bị tâm tư hắn, tinh đấu cả người lại ngồi dưới đất ngốc ngốc không dám rời con mắt. Đây vẫn là đầu kia ép chính mình sử dụng chịu chết đao địch nhân sao, Quách Hàn Tuyết xã trưởng tiện thế mà mạnh đến loại trình độ này. Tinh đấu chỉ cảm thấy trong lòng đả kích sụp đổ, cùng Đông Phương Tiên loại kia để cho người ta hộp máu tinh thần dày vò so sánh, Quách Hàn Tuyết tiễn chính là hoàn toàn bao trùm cường đại để cho người ta sinh không nổi cùng với đối kháng ý nghĩ. Chỉ thấy nguyên bản cao lớn tang thi lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vũng máu đô bên trong hai khúc thi thể huyết nhục mơ hồ. Bộ ngực phía dưới hoàn toàn bị nổ nát vụn, tang thi tấn dài ngã xuống tại chính mình huyết đục bên trong điên cuồng gào thét, nhưng mà ngoại trừ một tay nắm còn có thể lắc lư bên ngoài, cũng chỉ còn lại một khỏa đầu lâu khổng lồ có thể làm sao cùng dãy rủa. Khương Nghị cùng tinh đấu tâm thần rung mạnh đồng thời nhìn về phía Quách Hàn Tuyết, chẳng lẽ đây chính là dị năng giả thực lực chân chính sao? Khương Nghị chỉ cảm thấy trong lòng một hồi xấu hổ, chính mình cũng là một cái năng lực giả, thế nhưng là hắn. Đổ mồ hôi đầm địa, Quách Hàn Tuyết hai tay vô lực buông xuống, cả người như nước tẩy đồng dạng, rõ ràng một tiếng này dùng hết nàng tất cả dị năng. Mặc dù vừa rồi nàng phảng phất rất kinh bị hai người, nhưng mà Quách Hàn Tuyết lại biết, mặc kệ là tinh đấu vẫn là Khương Nghị, hai người thực lực tuyệt đối sẽ không chịu được như thế. Như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, chính là cái quái vật này quá khó đối phó, cho nên Quách Hàn Tuyết ngay từ đầu liền trực tiếp được ăn cả ngã về không, toàn lực một tiễn kinh diễm bắt phương. Nhìn thấy hai người ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình, Quách Hàn Tuyết không khỏi nạo kiểu đứng thẳng đỉnh phía dưới chính mình đầy đặn, yên tâm đi, ta thế nhưng là cố ý nhường cho qua đầu của nó. Nhìn thấy Khương Nghị còn không động, không khỏi bất đắc dĩ quát, còn đứng ỉ làm gì, còn không mau giết nó. Khương Nghị bừng tỉnh, vội vàng chật vật từ dưới đất bò dậy, tay trái một chiều, đã sớm không biết vùng đi đâu đao cắt sọ trong nháy mắt trở lại trong tay, nước mắt đầy mắt, Quách Hàn Tuyết thật hung a, chính mình mới là đội trưởng có hay không hảo. Không cách nào di động tang thi chẳng qua là một huyết nhục bia ngắm mà thôi, Khương Nghị lưỡi đao sắc bén trực tiếp từ một cái mở to cực lớn nhãn cầu màu đỏ bên trong đâm đi vào. Toàn lực đâm một cái, Khương Nghị gắt gao nắm đao, không để điên cuồng dãy rủa tang thi một điểm cơ hội chạy thoát. Thẳng đến hai quả cực lớn quả cầu ánh sáng từ tang thi trên thân hiện lên chui vào chính mình cơ thể. Khương Nghị tài hoa hết lực tiết, ra khỏi huyết ép sau cả người ngồi dưới đất. Quách Hàn Tuyết thấy rõ ràng chết mất tang thi nguyên bản cứng cỏi làn da bắt đầu lỏng lẻo, trên trán viên kia thi hạch cũng lặng yên tiêu thất, biết Khương Nghị thành công, có chút mong đợi nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị cũng nghĩ xem rốt cuộc có phải là thật sự hay không như chính mình suy nghĩ, tay trái cố nén đau nhức tiến vào túi. Sau một khắc, chính mình không gian hiện ra, Khương Nghị con mắt sáng lên, một bình chất lỏng màu đỏ như máu ở trong không gian lộ vẻ phá lệ bắt mắt. Chờ Khương Nghị từ trong miệng túi lấy ra bình kia chất lỏng sau, Quách Hàn Tuyết hưng phấn kêu một tiếng, "A, thành công." Tinh đấu có chút sợ không tới đầu não, không biết Khương Nghị vì sao lại từ trong quần áo lấy ra một bình chất lỏng có thể để cho Quách Hàn Tuyết cao hứng như vậy uống nhanh đi, tránh khỏi ngươi giống như tùy thời muốn chết tựa như trong miệng ghét bỏ. Quách Hàn Tuyết vẫn là thúc giục Khương Nghị nhanh điểm uống hết. Khương Nghị lại không có lập tức sử dụng, mà là nhìn một chút trong tay cái bình sau trực tiếp đưa về phía bên cạnh Tinh đấu. Chương 57, thần kỳ hồi máu dược tể chương 57, thần kỳ hồi máu dược tể Tinh đấu sững sờ, không biết Khương Nghị ý tứ, mà Quách Hàn Tuyết sắc mặt lại là biến đổi. Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu, Tinh đấu bây giờ còn là người bình thường, thực lực liền so ta mạnh, bây giờ hắn bị thương, thực lực không phát huy ra được, dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Trước hết để cho hắn tốt, về sau đụng phải nữa tang thi chúng ta thắng cũng có thể nhẹ nhõm điểm. Quách Hàn Tuyết muốn nói lại thôi, bởi vì Khương Nghị nói không sai, nếu như cân nhắc chính thể, tự nhiên là Tinh đấu khôi phục ý nghĩa muốn so Khương Nghị lớn rất nhiều, thế nhưng là Quách Hàn Tuyết vẫn là ưu tiên muốn cho Khương Nghị trước tiên khôi phục. Tinh đấu không rõ ràng cho lắm, Khương Nghị cười nói, ngươi đem cái này uống, ngươi thương cũng rất nhanh sẽ tốt. Tinh đấu nhãn tỉnh sáng lên, có thật không cái này sao có thể? Quách Hàn Tuyết không cam lòng chừng hắn một mắt, bây giờ đều đã đến lúc nào rồi, không nên đem ngươi tư duy còn dừng lại ở trước tận thế, cái kia ngươi chỉ sẽ chết rất thê thảm, liền dị năng giả đều có điểm những vật khác thật kỳ quái sao? Nhìn xem Quách Hàn Tuyết khí thế toàn bộ triển khai dáng vẻ, Tinh đấu bản năng rụt cổ một cái, trong đầu tất cả đều là nàng cái kia kinh diễm một tiễn. Bất quá tại biết chai nước thuốc này thần kỳ sau, Tinh đấu không chút do dự cự tuyệt, ta không uống, Khương Nghị vẫn là ngươi uống đi. Khương Nghị muốn quên hắn, lại bị Tinh đấu đoạt trước nói, đầu tiên đây là ngươi dược thủy, chuyện đương nhiên cũng muốn ngươi uống trước. Hơn nữa ngươi bị thương so ta trọng nhiều, ta chỉ là tay trái không linh hoạt mà thôi. Khương Nghị nhíu mày, đối với Tinh đấu giảng giải muốn phản bác, lại bị Quách Hàn Tuyết đoạt lấy hồi máu dược tề một cái mở ra, dài dòng chết, tất nhiên Tinh đấu để ngươi uống trước, ngươi liền uống đi, quay đầu chúng ta lại tìm một đầu tang thi đem hắn chữa khỏi không phải. Tinh đấu cũng điểm đầu, đúng vậy à, ngươi uống trước à, tất nhiên đây là ngươi năng lực, ta nghĩ rất nhanh ta cũng có thể khôi phục. Nghe được cái này, nhìn xem đều nhanh mắng đến chính mình mép cái bình, Khương Nghị không thể làm gì khác hơn là hơi ngửa đầu đem dược thủy uống vào trong bụng. Nhiệt lưu quanh quẩn, tại Quách Hàn Tuyết cùng Tinh đấu ngạc nhiên chăm chú, Khương Nghị cánh tay phải một hồi xương cốt thanh thúy vang động bên trong, vặn vẹo mấy lần thế mà liền trở về hình dáng ban đầu. Mà trên thân tất cả vết thương thế mà phiêu đãng lên một tầng nhiệt khí, theo nhiệt khí từ từ âm thanh bên trong, vết thương nhỏ liên tiếp biến mất không còn tăm tích. Thần kỳ đến huyền huyễn hình ảnh để Quách Hàn Tuyết cùng Tinh đấu miệng há to đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Quách Hàn Tuyết thậm chí không tự chủ đẩy ra Khương Nghị quần áo vuốt ve hắn chân nhăn mới làn ra, trời ạ, cái này quá thần kỳ. Khương Nghị tâm tim đập bịch bịch, con mắt không tự chủ từ Quách Hàn Tuyết dưới cổ áo sự nghiệp online rời. Vội vàng đẩy ra nàng che giấu nói, tốt, do dự, ta quần áo đều nhăn nát. Giải khai trên cánh tay phải băng vải, chỉ nhìn thấy bây giờ cánh tay phải còn có chút bầm tím tím ư, nhưng dùng sức bóp mấy cái nắm đấm ngoại trừ nhói nhói, cũng không ảnh hưởng hoạt động. Lần này, Khương Nghị cũng coi như xác nhận, hồi máu dược tề quả nhiên rất thần kỳ. Nó cũng không phải đồng thời khôi phục toàn thân tất cả thương thế, mà là sẽ ưu tiên trị liệu trọng yếu hơn thương thế, sau đó mới sẽ từng bước một trị liệu địa phương khác. Bất quá rõ ràng một bình dược tề năng lực là có hạn, đang khép lại chính mình xương cốt cùng tương đối nghiêm trọng vết thương sau đó, cũng có chút tiếp tục vô lực. Bất quá Khương Nghị cũng thấy đủ, phải biết, bình này hồi máu dược tề thế nhưng là tận thế bên trong thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh bảo vật quý giá. Thương thế tốt hơn nữa, Khương Nghị chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tràn ngập, đứng lên dùng sức méo nhéo cổ. Kế tiếp, liền để chúng ta nhanh điểm tìm kiếm con mồi. A Tinh đấu cùng Quách Hàn Tuyết nhìn chăm chú một mắt, lúc này Khương Nghị tại bọn hắn trong mắt dáng vẻ tự tin phá lệ làm người khác chú ý, nhanh chóng thu thập chiến trường, chủ yếu là thu về Quách Hàn Tuyết tiễn. Nghe nàng nói cái này 15 mũi tên là nàng phụ thân dựa theo người viết sử tái mời người tạo ra, cho dù là gánh chịu chính mình phong hệ dị năng cũng không thấy chút nào hư hao, đối với Quách Hàn Tuyết tới nói là vô cùng trọng yếu vũ khí. Thu thập sau đó, ba người lúc này mới rời đi, mà bọn hắn nhưng lại không biết, tại bọn hắn rời đi không đến bao lâu, một tiểu đội người sống sót đang cẩn thận đi tới nơi này, bọn hắn trong tay cầm đủ loại đủ kiểu vũ khí, không thể tin được nhìn qua lúc này một mảnh hỗn độn quảng trường. Lĩnh đội trong mắt nam nhân thoáng qua biểu tình phức tạp, hứa cựu chi sau, mới quay người rời đi, cùng Đông Phương xã trưởng nói một chút, chúng ta không có tìm được người, chỉ đụng phải một chỗ tang thi thi thể. Khương Nghị ba người tiếp xuống may mắn giống như lập tức dùng hết, dù là không ngừng gặp phải giải rác tang thi, thế nhưng là không còn đụng tới một cái tang thi tấn giai. Tinh đấu dù là vẫn không có chiến đấu, thể lực cũng hạ xuống cực điểm. Thậm chí ngay cả Quách Hàn Tuyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Khương Nghị, lúc này lại liền cung đều kéo không mở. Khương Nghị lưu loát đánh bay hai cô tang thi thối giữa đầu một cái, mười mấy bộ tang thi tiểu quần thể liền bị Khương Nghị một người giải quyết hết. Thiên Tuyển Thủy cùng Ngọc Chi nhục tăng lên không thiếu, thậm chí Khương Nghị còn lên tới 7 cấp. Tốc độ vượt qua cực hạn đạt đến 15 điểm, để Khương Nghị cả người tại chiến đấu bên trong giống như là một cái đùa đứa bé sơ sinh người trưởng thành, trong cái nhấc tay liền có thể gọt sạch đầu của bọn nó. Tinh đấu lúc này mới nhìn biết rõ, Khương Nghị thực lực kỳ thực chủ yếu là hắn lớn mật, cùng với siêu việt thường nhân tốc độ. Mà hắn chiến đấu quen thuộc có thể nói là thảm rối tinh rối mù, dù là hắn bây giờ tốc độ vượt qua chính mình, chính mình cũng có lòng tin ba đao bên trong chém giết Khương Nghị. Khương Nghị tình huống rõ ràng là đối phó so hắn yếu người vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà đang cùng trước đây Tang Thi tấn giai chiến đấu thời điểm, lại chỉ có thể bị động chống đỡ cùng tùy tiện công kích. Khương Nghị thu hồi đao, nhíu mày, phụ cận đây chỉ có những thứ này thông thường Tang Thi tấn giai lại không thấy chút nào dấu vết, xem ra muốn đi xa một chút. Đang chuẩn bị cùng cái khác hai người nói một tiếng, vừa quay đầu, liền thấy Quách Hàn Tuyết cùng Tinh Đấu một mặt mỏi mệt, Khương Nghị sửng sốt một chút, có chút tự trách, chính mình thăng cấp sau thể lực toàn diện khôi phục, lại quên bọn hắn cũng không có loại năng lực này. Nghĩ tới đây, Khương Nghị không khỏi có chút tự trách, đem đao thu vào vỏ đao, hướng hai người đi về tới, hôm nay chỉ tới đây thôi, phụ cận đây nhìn không giống có Tang Thi tấn giai bộ dáng, các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên, ngày mai lại đi xa điểm chỗ tìm xem một chút. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Khương Nghị đỡ Tinh Đấu, nhìn về phía Quách Hàn Tuyết nói, đem ngươi cùng cho ta cầm à, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm điểm. Quách Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, thật cũng không phản đối, trực tiếp đem cung đưa tới, Khương Nghị tiếp nhận trưởng cùng trong nháy mắt lại kém điểm không có bị áp đảo. Chương 58, Đông Phương Thiên năng lực, 1, chương 58, Đông Phương Thiên năng lực, 1, cật lực giơ lên nó chấn kinh mà hỏi, trời ạ, như thế nào nặng như vậy? Đại khái dự đoán một chút, Khương Nghị chỉ cảm thấy trôi này cổ lão hoàng kim đại cung ít nhất cũng có hơn 30 cân bộ dáng. Nặng nghề như vậy đại cung hắn liền nâng đều nhấc không nổi, rất khó tưởng tượng Quách Hàn Tuyết là như thế nào dùng nó chiến đấu. Trong lòng chửi bậy, thật là một cái quái lực nữ. Một tay mang lấy Tình Đấu, một tay bưng trưởng cùng, ba người đi về. Vừa đã đi chưa bao xa, liền xa xa nhìn thấy một nhóm người bước nhanh hướng bọn hắn đi tới. Ba người sững sờ, tại chỗ nhìn xem bọn hắn tiếp cận, ánh mắt cực tốt Quách Hàn Tuyết nhìn thấy dẫn đầu chính là Đông Phương Thiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Đông Phương Thiên, ngươi sao lại tới đây?" Đông Phương Thiên một mặt nghiêm túc đứng tại nàng trước mặt, con mắt từ nàng tóc quét đến mũi chân, xác định Quách Hàn Tuyết ngoại trừ có chút mỏi mệt, lại bị thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Phía trước người giữ cửa nói ngươi cùng bọn hắn rời đi, ta lo lắng ngươi có nguy hiểm gì, liền đến tìm ngươi không có sao chứ?" Quan tâm hắn hai tay chụp vào Quách Hàn Tuyết cánh tay. Quách Hàn Tuyết một mặt sao cũng được né tránh Đông Phương Thiên tay, có thể có chuyện gì, ta cũng không phải liền Tang Thi cũng chưa thấy qua tiểu cô nương, chỉ có điều giết chút Tang Thi luyện tay một chút mà thôi. Nghe được Quách Hàn Tuyết mà nói, Đông Phương Thiên người đứng phía sau nhóm trong mắt lóe lên hưng phấn cùng kích động, quả nhiên không hổ là Quách Hàn Tuyết đoàn trưởng, dù là đối mặt đáng sợ Tang Thi cũng như thế đạm nhiên. Đông Phương Thiên trong mắt lập loè hài lòng, quả nhiên là chính mình nhìn chúng nữ nhân, chính là không giống nhau. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn hướng Quách Hàn Tuyết bên người hai người, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Khương Nghị cùng trong tay bên trong, trong mắt đống nhiên dừng lại, đây là Hàn Tuyết cung, nàng chưa từng để bất luận kẻ nào đụng vào. Tiếp lấy, Đông Phương Thiên bén nhạy phát hiện, Khương Nghị cầm cung lại là hắn trọng thương tay phải, lông mày chọn lấy một chút, Khương Đồng học tay tốt. Dừng một chút, Đông Phương Thiên âm thanh bình thản nhưng lại có một chút lăng lệ, vẫn là nói Khương Đồng học ngay từ đầu liền không có thụ thương uổng phí ta còn để cho người ta đi chuẩn bị trị liệu dự vật. Quách Hàn Tuyết cùng Tinh Đấu đồng thời nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Thiên. Mà Khương Nghị lại nâng lên mang theo trường cung tay phải, cười, "À, chỉ là ta năng lực nguyên nhân, cũng không nhọc đến Đông Phương xã trưởng phí sức." Đông Phương Thiên sững sờ, quái dị nhìn xem Khương Nghị, nhiều năm tập võ, Đông Phương Thiên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Khương Nghị thực lực rất yếu, thậm chí ngay cả hắn trong đội phổ thông đội viên cũng không bằng. Dù sao hắn chiêu nhập đội viên kém cỏi nhất cũng là tập võ 2 năm trở lên, tố chất thân thể cực cao, đối phó học sinh bình thường 3-4 không có vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới, một mực bị hắn cho là chẳng qua là một dựa vào Quách Hàn Tuyết tiểu bạch kiểm thế mà cũng là năng lực giả. Hắn năng lực lại là cái gì thương thế tốt lên nhanh như vậy, chẳng lẽ là trị liệu phương diện? Có so đo Đông Phương Thiên cũng không có biểu lộ cái gì, chỉ là điểm đầu, vậy là tốt rồi Hàn Tuyết. Sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta trở về đi. Quách Hàn Tuyết cũng mệt mỏi hỏng, điểm đầu đồng ý, một đám người lúc này mới đi trở về. Trên đường Khương Nghị đau răng nhìn xem một đám người lanh lẹ đem vây lại Tang Thi giải quyết đi, cái này nhưng đều là kinh nghiệm a trở lại sân vận động, Khương Nghị đột nhiên dừng lại, khép mắt nhìn về phía cách đó không xa, một cái trong cửa sổ, chợt lóe lên một tấm quen thuộc khuôn mặt. Chu Tài Tuấn trốn ở bên cạnh cửa sổ, trong lòng một trận hối hận, thật không nghĩ tới, rời đi đội ngũ Tinh Đấu hai người cũng không có qua có bao thê thảm, ngược lại gia nhập lầu 4 Đông Phương Tiên đội ngũ. Đáng chết, sớm biết liền không nên để bọn hắn còn sống rời đi. Chu Tài Tuấn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, Đông Phương Thiên phảng phất chính là chính mình khắc tinh, từ tranh cử hội trưởng hội học sinh bắt đầu, Chu Tài Tuấn liền bị hắn một đường nghiền ép. Dù là cuối cùng dùng 10 vạn nguyên nhượng Đông Phương Thiên ra khỏi tranh cử, nhưng hắn nhưng cũng chắc là có thể nghe người ta thầm bên trong nói chính mình có thể làm thành chủ tịch hội học sinh đều là bởi vì Đông Phương Thiên thối lui ra kết quả. Quách Hàn Tuyết quay đầu, nhìn thấy Khương Nghị nhìn qua một cái phương hướng ngây người không khỏi thúc giục, "Khương Nghị, còn không mau điểm đi, nhìn cái gì đấy?" Khương Nghị lắc đầu, không còn quan tâm, một đám người trở lại lầu 4. Phát hiện trên lầu người trở nên nhiều hơn, ồn ào, Lý Cương đang hướng thủ hạ gào thét, nhanh điểm, đem thương binh giam lại, một khi biến thành Tang Thi liền giải quyết đi. Có một cái nam sinh cánh tay chảy máu tươi, nghe được Lý Cương gào thét lập tức thất kinh, đột nhiên phá tan lôi kéo hắn đồng học xoay người chạy, Lý Cương lập tức giữ tợn mắng to, còn hắn sao nhìn cái gì, còn không đem hắn bắt lại. Đám người lập tức truy hướng nam sinh kia, tất cả mọi người đều biết vạn nhất xuất hiện Tang Thi đáng sợ kết quả, nam sinh chạy rất nhanh, cầu sinh thế mà để hắn không ngừng tránh thoát đám người vòng đây, mắt thấy liền muốn chạy ra đại môn. Lại đâm đầu vào đụng phải vừa vặn đi tới Khương Nghị một đám người. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, nam sinh cơ dính đầy máu tươi bàn tay hướng bốn phía huy sái, không được qua đây, phóng ta đi bằng không ta đem các ngươi cũng lây nhiễm. Đám người không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo, mà nam sinh nhìn thấy cửa ra vào bị ngăn chặn lại điên cuồng gầm thét, lan đi, cho lão tử rời đi. Đi tới đám người cũng không có né tránh, một cái tinh thần sụp đổ người căn bản không có khả năng hù đến đã có thể được xem thân kinh bách chiến bọn hắn. Chỉ có Khương Nghị đỡ tinh đấu hơi hơi rời đi một chút, dù sao hắn cũng không muốn tinh đấu dính vào khả năng bị lây máu tươi. Đông Phương Thiên thật sâu nhìn một cái từ đối diện chạy tới Lý Cương rõ ràng cũng chú ý tới Đông Phương Thiên, biến sắc, muốn giảng giải, nhưng cái gì cũng không dám nói ra. Lý Việt, ngươi đang làm gì đang tại điên cuồng gào thét? Lý Việt sững sờ, quay đầu nhìn xem Đông Phương Thiên đi từ từ hướng hắn, nhìn xem hắn kính trọng nhất xã trưởng, Lý Việt tâm hỏng mất, cả khuôn mặt hoàn toàn bị nước mắt nhiễm hoa, xã trưởng, mau cứu ta không muốn chết cầu ngươi. Đông Phương Thiên một điểm điểm tới gần hắn, cuối cùng tay vững vàng cầm Lý Việt bả vai, phảng phất lấy được lớn nhất trèo trống, Lý Việt cả người đều buông lỏng xuống, phảng phất có Đông Phương Thiên, hắn cái gì cũng không dùng sợ. Xã trưởng, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Đông Phương Thiên chậm rãi an ủi hắn, chúng ta đều nghĩ về nhà, yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Nói, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên bị tang thi xé nát tay áo, nhìn xem quần áo phía dưới cái kia hai đạo biến thành màu đen tràn ra mùi thối vết thương sau, chậm rãi thả xuống, hai tay nhẹ nhàng giữ lại Lý Việt đầu hai bên, phản phất tại an ủi hắn. Chương 59, Đông Phương Thiên năng lực 2, chương 59, Đông Phương Thiên năng lực 2, thế nhưng là mấy giây sau đó, nguyên bản một mặt thương tâm Lý Việt đột nhiên một mặt kinh dị, không thể tin được nhìn xem trước mặt Đông Phương Thiên, há to mồm muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra thô trọng tiếng hít thở, hai tay điên cuồng chế trụ Đông Phương Thiên cổ tay, lại không cách nào để Đông Phương Thiên buông ra chính mình. Khương Nghị con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn thấy Lý Việt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, từ dưới cổ áo phương không ngừng kéo lên bên trên thanh sắc mạch máu, mà hắn con mắt trợn to bên trên, trong trắng mắt rất nhanh liền bị huyết hồng sắc chỗ xâm nhiễm. Tất cả mọi người tại chỗ đều phát hiện Lý Việt khác thường, chờ phát hiện không đúng, Đông Phương Thiên đã buông lỏng tay ra, mà hắn trong tay Lý Việt nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ngã trên mặt đất, cả người biểu lộ dị thường kinh khủng. Ta Thiên, Đông Phương Thiên, ngươi đang làm gì? Quách Hàn Tuyết chấn kinh nhìn xem một khắc trước còn sống Lý Việt lúc này đã chết thống khổ dị thường, không dám tin nhìn về phía Đông Phương Thiên. Đông Phương Thiên chậm rãi từ trong quần áo lấy ra một đầu khăn tay, từng cây lau chính mình ngón tay, phản phất đã sở cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cười nhạt đạo, ta chỉ là để hắn đi nhẹ nhõm chút mà thôi. Lau xong tay, đưa khăn tay ném vào Lý Việt trên gương mặt dữ tợn, đối với trước người mắt thấy hết thảy thủ hạ nhóm nói, mang đi ra ngoài, tìm một chỗ an tĩnh chôn. Không ai dám phản đối, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng như thế này, rất nhanh liền có người khiêng đi tử trạng quái dị thi thể. Quách Hàn Tuyết nộ khí đầy mặt, Đông Phương Thiên, ngươi đến cùng đang làm gì? Hắn còn sống ngươi dựa vào cái gì muốn giết hắn? Đông Phương Thiên một mặt vô tội, Hàn Tuyết, hắn đã bị trảo thương, sống sót cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Ta cũng không biện pháp, cũng không thể để ta đợi thêm hắn biến thành bên ngoài những quái vật kia sau đó lại giết hắn à? Ngươi Quách Hàn Tuyết tức giận vô cùng, có chút không dám tin tưởng, chính mình khi xưa hảo hữu làm sao lại biến máu lạnh như vậy? Đang muốn cùng hắn tranh chấp, cánh tay lại bị người dùng sức nắm chặt. Quách Hàn Tuyết, hôm nay ngươi quá mệt mỏi, mang tinh đấu đi nghỉ ngơi a. Quách Hàn Tuyết quay đầu, nhìn vẻ mặt trịnh trọng Khương Nghị, không khỏi vội la lên, Khương Nghị, ngươi. Khương Nghị mí mắt nhẹ rủ xuống, hơi hợt nhưng lại chân thật đáng tin, Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết sửng sốt một chút, từ Khương Nghị dùng sức nắm tay cánh tay xúc cảm để nàng biết Khương Nghị lúc này vô cùng chấp nhất nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, Quách Hàn Tuyết vẫn là không có lại tiếp tục cùng Đông Phương Thiên tranh luận, mà là nhìn chằm chằm Đông Phương Thiên một mắt sau, tiếp nhận Khương Nghị trong tay kim cung, đỡ dậy tinh đấu quay người rời đi. Khương Nghị không có đi, chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Thiên, Đông Phương Thiên cũng đồng dạng nhìn lại hắn. Đột nhiên nở nụ cười, Hàn Tuyết giống như rất tin phục ngươi. Khương Nghị sao cũng được đúng bay, có thể là ta tại nàng bất lực nhất thời điểm canh giữ ở nàng bên cạnh a. Đông Phương Thiên đáy mắt âm trầm, ngươi biết, ta ưa thích nàng a. Khương Nghị cười điểm đầu, nhìn ra được, nhưng vậy thì thế nào? Đông Phương Thiên đột nhiên bước ra một bước, khí chẳng cường đại áp bách hướng Khương Nghị, ngựa khí cứng nhắc, đâm đáy lòng người hốt hoảng, tin tưởng ta, vì nàng ta chuyện gì đều làm được, nếu như ngươi không muốn cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền cho ta rời đi Hàn Tuyết. Khương Nghị cũng không có bị Đông Phương Thiên hù đến, dù là Đông Phương Thiên khí chẳng phá lệ cường đại, nhưng mà đối với đồng dạng là giác tỉnh giả Khương Nghị tới nói, Đông Phương Thiên uy hiếp căn bản liền sẽ không để chính mình sợ. Dương lên khóe miệng, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Bất quá Đông Phương xã trưởng giống như hiểu lầm một sự kiện, ngươi cho là, ngươi dựa vào cái gì dám ở ta trước mặt uy hiếp ta? Nói đến đây, Khương Nghị lui một bước, trên mặt tràn đầy nụ cười, hơn nữa, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Đông Phương đoàn trưởng muốn làm sao để ta ngoài ý muốn nổi lên? Đông Phương Thiên sững sờ, có chút không dám tin tưởng, tại thấy được chính mình năng lực cường đại sau đó, Khương Nghị đối mặt chính mình uy hiếp thế mà không có chút nào bất kỳ sợ hãi nào. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút không nói gì, mà Khương Nghị cười quay người rời đi, khoát tay, nếu như không có việc gì, ta liền đi nghỉ ngơi, Đông Phương Thiên, hy vọng ngươi có thể đối với chính mình hành vi tạo thành kết quả phụ trách. Trực tiếp rời đi, Khương Nghị tại hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa sau, sắc mặt mới âm trầm xuống, hắn chán ghét bị uy hiếp, mà Đông Phương Thiên đối với hắn lại là bây giờ uy hiếp lớn nhất, bất quá Khương Nghị tuyệt đối không phải loại kia gặp phải uy hiếp liền sẽ lùi bước người. Hơn nữa Khương Nghị cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đã đại khái phân tích ra được Đông Phương Thiên năng lực, hắn cẩn thận quan sát Lý Việt thi thể, phát hiện sau khi chết Lý Việt toàn thân nhanh chóng cứng ngắc, dù chỉ là tới gần thi thể cũng có thể từ trên người của nó cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Mà sở dĩ Lý Việt sắc mặt sẽ thay đổi trắng như vậy, lại là tại hắn làn da cạnh ngoài mà đẩy một tầng hàn xương. Rõ ràng, Đông Phương Thiên năng lực là năng lực đông lạnh. Hắn vừa rồi dùng rất ngắn tốc độ, đem Lý Việt cả người đều đông thành băng điêu. Chỉ có điều vì che giấu, Đông Phương Thiên đông cứng cũng không phải Lý Việt cơ thể, mà là huyết dịch trong cơ thể, cái này cũng đã chứng minh Đông Phương Thiên năng lực cũng không cường đại, bằng không hắn hẳn là trong nháy mắt liền đem Lý Việt cả người đóng băng lại mới đúng, mà không phải dùng mười mấy giây để Lý Việt có dễ rửa thời gian. Chờ Khương Nghị về tới nghỉ ngơi mà điểm, Quách Hàn Tuyết vẫn là gương mặt giận dữ, nhìn thấy Khương Nghị trở về, lập tức đi tới, "Khương Nghị, ngươi không có sao chứ, ngươi cùng hắn nói cái gì?" Khương Nghị lắc đầu, "Không có gì, chỉ là nói chuyện một điểm trong tình cảm vấn đề nhỏ." Quách Hàn Tuyết kỳ quái nghiêng đầu, "Ngươi hai có thể có cái gì chuyện tình cảm?" Khương Nghị giả cười một chút, "Có thể chúng ta Đông Phương xã trưởng ở phương diện này tương đối thần kinh, cho rằng ta kinh nghiệm có thể cho hắn một điểm trợ giúp à?" Quách Hàn Tuyết lật qua túi mắt, nửa câu không tin Khương Nghị chuyện ma quỷ, bất quá nhìn Khương Nghị dáng vẻ, cũng biết hắn không có vấn đề gì, lúc này mới không hỏi tới nữa. Kế tiếp, toàn bộ lầu 4 đều lộ vẻ phá lệ kiềm chế. Từ bên ngoài thụ thương trở về các học sinh tại lầu 3 không ngừng kêu thảm, đau đớn gầm rú truyền bá đến toàn bộ sân vận động, người nhát gan thậm chí chỉ có thể nấp tại xó xỉnh bịt lấy lỗ tai không dám lắng nghe. Tương tại nhà ăn mỗi ngày đều trải qua dạng này, tràn diện Khương Nghị cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hắn trở về thời điểm liền đã phát hiện, những thứ này người bị thương bởi vì thời gian quá dài, cơ thể đã bắt đầu thì biến, lúc này, cho dù là thức ăn thi hạch cũng căn bản không có khả năng thành công thức tỉnh, chính mình nói ra, ngược lại cho người ta hy vọng sau lại một lần nữa rơi vào trong tuyệt vọng. Chương 60, quán thể dục hắc ám, 1, chương 60, quán thể dục hắc ám, 1, hơn nữa, Khương Nghị cũng không tin Đông Phương Tiên sẽ cam lòng lấy ra nhiều như vậy thi hạch đến cho đám người thức ăn. Ba người ăn cơm tối, đang lanh huyết riêng phần mình nghỉ ngơi, một người nữ sinh một điểm điểm cọ đến bọn hắn phụ cận, xa xa trưởng. Ba người sững sờ, ngẩng đầu liền thấy lầu ba cái kia Hàn Nhã đang một mặt khẩn trương đứng ở bên ngoài. Quách Hàn Tuyết đứng lên, "Hàn Tuyết, ngươi tại sao cũng tới?" Hàn Tuyết nhìn xem quan tâm chính mình Quách Hàn Tuyết, đột nhiên có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống nhẹ nói, "Ta chính là nghĩ đến cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi cho ta đồ ăn." Quách Hàn Tuyết lắc đầu, "Những này là nên được, không cần cùng chúng ta nói lời cảm tạ." Nói xong quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa nằm dưới đất Khương Nghị, đột nhiên nở nụ cười, "Hẳn là ta cảm tạ ngươi, giúp ta tìm được ra hoàn này." "Nghĩ nghĩ," Quách Hàn Tuyết thấp giọng nói, "Hàn Nhã, ngươi nếu như có gì cần, có thể cùng ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Hàn Nhã vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu cười, "Không có, ta bây giờ rất thỏa mãn, xã trưởng ngươi cứ yên tâm đi." Quách Hàn Tuyết điểm đầu, nhìn xem tướng mạo thanh tú Hàn Nhã có chút áy náy, "Thật xin lỗi, tại các ngươi cần có nhất ta cái này xã trưởng thời điểm, ta không khắp nơi các ngươi bên người." Hàn Nhã có chút gấp ép, "Xã trưởng, không tệ ngươi, ta biết, ngươi không phải là không muốn trở về." Do dự một chút, Hàn Nhã thử dò xét vấn đạo, "Xã trưởng, các ngươi sau đó muốn đi nơi nào sao, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút." Nhìn xem khẩn trương Hàn Nhã, Quách Hàn Tuyết phảng phất hiểu được cái gì, rơi xuống nói, "Ta biết, ta cũng nghĩ có thể về nhà, muốn đi tìm ta phụ mẫu, nhưng là bây giờ chúng ta có thể làm chỉ là tiếp tục sống thật tốt. Chỉ cần tất cả mọi người sống sót, chắc chắn sẽ có đoàn tụ một ngày." Hàn Nhã hồng nhuận con mắt, nhẹ nhàng điểm đầu. Quách Hàn Tuyết an ủi nàng mấy lần, lại hàn huyên vài câu, mới tại Hàn Nhã nụ cười nhẹ nhõm nhìn xuống lấy nàng chậm rãi rời đi. Hàn Nhã rời đi lớn sân huấn luyện, từng bước một đi ra ngoài, đến cầu thang, cũng không có xuống lầu, mà là rẽ ngoặt, đi vào một cái căn phòng đơn độc ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa phòng từ bên trong mở ra, Hàn Nhã do dự một chút, đi vào, đứng ở bên trong cửa có chút khẩn trương nhìn xem trong phòng nam nhân, nàng nói, nàng nhóm những ngày này muốn tìm loại kia trong đầu có tảng đá tang thi. Mặt hướng ngoài cửa sổ nam nhân nhẹ gõ cửa đài, khi nghe đến Hàn Nhã mà nói sau có chút dừng lại, tiếp lấy khẽ cười một tiếng, "Có ý tứ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bọn hắn." Hàn Nhã có chút chân tay luôn cuống, muốn ngăn cản nàng nhóm sao, cái này quá nguy hiểm, một cái không tốt, nàng sẽ chết. Nam nhân đột nhiên quay người, "Không không, đây có lẽ là một cơ hội." Xoay người lại, khuôn mặt đống nhiên chính là võ thuật xã xã trưởng Đông Phương Thiên. Hàn Nhã lập tức lộ vẻ phá lệ khẩn trương, lui một bước, "Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta có thể rời đi à?" Đông Phương Thiên ngẹo đầu nhìn xem cả người khẩn trương như cái thỏ Hàn Nhã, đột nhiên dạo bước đến nàng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng buốt lên Hàn Nhã cái cằm. Hàn Nhã khẩn trương ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Đông Phương Thiên. Đông Phương Thiên mê người nở nụ cười, "Không cần gấp gáp như vậy, có thể, chúng ta có thể làm một chút càng chuyện thú vị." Nói xong, hắn lui bước, ngay trước Hàn Nhã mặt, xé ra chính mình ngai lưng. Một đêm vô sự, chỉ ở nửa đêm thời điểm ẩn ẩn truyền ra một hồi hỗn loạn, ngày thứ hai Khương Nghị liền nghe được phụ cận thỉnh thoảng có người thấp giọng thuật lại, đêm qua, những cái kia người bị thương không một thoát khỏi, toàn bộ đều thi hóa sau bị người chém đứt đầu. Tinh đấu cùng Quách Hàn Tuyết tâm tình có chút rơi xuống, Khương Nghị lại không có cảm giác gì, một bên ăn Quách Hàn Tuyết bao đồ ăn ở bên trong, vừa cùng hai người thương lượng, "Các ngươi còn có ai biết nơi nào có tang thi tấn giai?" Khương Nghị rất gấp, hắn không chỉ là muốn nhanh điểm chữa khỏi tinh đấu, càng quan trọng chính là hắn nghĩ nhanh điểm trở về nhà ăn, hắn muốn biết phía trước đến cùng là bởi vì cái gì chính mình mới có thể bị phản bội. Hai người lắc đầu, Quách Hàn Tuyết phía trước một mực tại ký túc xá, mà tinh đấu phía trước đụng phải tang thi tấn giai cũng bất quá hai cái mà thôi. Khương Nghị nhíu nhíu mày, đem trong bình thủy uống một hơi cạn, "Cái kia chúng ta liền hướng ký túc xá đi thôi, Hàn Tuyết. Trước mấy ngày chúng ta bị vây ở ký túc xá bên trong thời điểm, bên ngoài có một con tang thi tấn giai, chỉ có điều không biết nó đi nơi nào, chúng ta liền hướng bên kia tìm xem một chút." Á, hai người hoàn toàn không có ý kiến. Khương Nghị nghĩ nghĩ, đối với tinh đấu nói, "Tinh đấu, nếu không thì hôm nay ngươi cũng đừng đi, chỉ cần lấy được dược thể, chúng ta sẽ lập tức trở về." Tinh đấu lắc đầu, "Vẫn là để ta đi theo à, ta chỉ là tay trái thụ thương mà thôi, ta tay phải còn có thể cầm đao, ta liền có thể giúp được một tay." Quách Hàn Tuyết hiểu rõ là một cái tập võ người, là không có người nguyện ý bị người khác xem như bệnh nhân chăm sóc, cũng nói theo, "Liền để hắn đi theo à, tinh đấu thực lực không thể so với ngươi kém, làm không tốt ngươi còn phải dựa vào hắn cứu đâu." Khương Nghị trắng nàng một mắt, "Ngươi liền không thể trông mong ta điểm hảo." Quách Hàn Tuyết khinh thường quét hắn một mắt, mang theo nàng vũ khí xoay người rời đi, chỉ lưu lại một cái, "Cắt." Khương Nghị xù lông, chỉ vào nàng bóng lưng đối với tinh đấu gào thét, thấy được chưa, đây chính là nàng đối với ta thái độ sao, ta mới là đội trưởng thật không? Tinh đấu muốn cười không có ý tứ cười, không thể làm gì khác hơn là đẩy Khương Nghị cánh tay thúc giục hắn đi mau, vâng vâng đội trưởng đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, nếu không thì một hồi ngươi đội viên liền chạy. Khương Nghị cơ thể nóng lên, một dòng nước ấm tràn vào trong lòng, và lông mày nhìn về phía tinh đấu cùng chính mình tiếp xúc cánh tay, ngươi có không có cảm giác gì? Tinh đấu chớp mắt, cái gì? Khương Nghị cười lắc đầu, không có gì. Khương Nghị cố ý đi chậm mấy bước, nhìn phía trước tinh đấu, tay đè ở trên mặt tường, quang bình lấp lóe, nhìn qua chính mình danh hạ đội viên trong danh sách lóe lên hai cái tên, Khương Nghị nhịn không được bật cười. Chính mình cảm giác quả nhiên không tệ, ngay mới vừa rồi, tinh đấu không có cảm giác phải gia nhập chính mình đội ngũ, độ tín nhiệm càng là cao tới 70. Tinh đấu lúc này quay người lại, hướng về phía đứng tại chỗ Khương Nghị hô, Khương Nghị, nhanh điểm quét xã trưởng đều ra cửa. Khương Nghị lập tức thu tay lại, cười đi mau hai bước, tới. Đứng tại trên bệ cửa sổ, Đông Phương Tiên trầm mặt nhìn xem rời đi ba người, quay người lại đối với người đứng phía sau phân phó một câu sau, lúc này mới quay người rời đi. Khương Nghị một đao chém dụng Tang Thi đầu, nhìn phía sau đứng chung một chỗ nói chuyện trời đất hai người, một mặt toán khí, người hai đang làm cái gì, vì cái gì không khoé điểm chiến đấu. Chương 61, quán thể dục hắc ám, 2, chương 61, quán thể dục hắc ám, 2, Quách Hàn Tuyết một mặt ghét bỏ, chỉ có điều mấy cái Tang Thi, ngươi cũng không cảm thấy ngại để ta nữ sinh này độc thủ. Tinh đấu dương lên meo trên cổ tay trái một mặt vô tội, ta là thương binh à, chiến đấu chỉ có thể tăng thêm ta thương thế. Khương Nghị trợn mắt chừng một cái, nếu như không phải hôm qua Quách Hàn Tuyết nghiền ép thức công kích và tinh đấu không sợ tử vong chiến đấu, hắn không chừng liền thật tin hai người này chuyện ma quỷ. Sở trường mấy ngày, tinh đấu cũng sẽ cùng chính mình nói giỡn. Trong miệng oán trách, Khương Nghị thật cũng không quá nhiều bất mãn, dù sao dù là hai người kia đều có thể cho chính mình cống hiến kinh nghiệm, nhưng mà dù sao không bằng chính mình động thủ lấy được nhiều. Chỉ có điều một hai con tăng thi, chính xác chính mình động thủ càng thích hợp tức có kinh nghiệm cầm, lại có thể thu được đồ ăn, Khương Nghị cũng coi như là làm không biết mệt. Nhưng mà rất nhanh ba người liền vui quá hóa buồn. Bọn hắn gặp trên trăm đầu tụ tập thi nhóm. Khương Nghị một cái không chú ý, một đầu đục vào, khi phát hiện ở đây tụ tập tăng thi số lượng đáng sợ sau, ba người xoay người chạy. Quách Hàn Tuyết một bên bắn ra trong tay lăng lệ cung tiễn một bên quét về phía cách đó không xa tại thi trong đám lăn lộn Khương Nghị mắng, ngươi là heo sao, chẳng lẽ đi ra ngoài phía trước liền không thể thấy rõ điểm tình huống sao? Khương Nghị không ngừng trốn tránh công kích chính mình tăng thi, còn muốn bận tâm thụ thương tình đấu, nhất thời thế mà khó mà đột phá thi nhóm, chỉ có thể không ngừng tại trong đám thi thể tránh né. May mắn lúc này hắn tốc độ đã ước chừng 15 điểm, viễn siêu người bình thường tốc độ để hắn tại tốc độ có phần chậm trong đám thi thể coi như an toàn. Mà tinh đấu muốn xông vào đi, lại chỉ có thể mắt thấy chính mình cùng Khương Nghị chỉ cách nhau lấy một tầm thật dày thi nhóm càng ngày càng cấp bách, hắn đao trong tay như tử thần lấy mạng liêm đao, mỗi một lần công kích đều có thể đâm xuyên một đầu tang thi đầu. Ghi nhớ Khương Nghị khuyên bảo, tuyệt đối không để bất luận cái gì một đầu tang thi làm bị thương chính mình. Khương Nghị nghe được Quách Hàn Tuyết mắng chính mình, một mặt cười khổ, nữ hiệp cứu mạng, muốn chết người rồi, nói xong, hắc đao quét ngang, hai cái tang thi đầu bằng phẳng cắt bay ra ngoài. Tinh đấu một bên công kích, một bên nhìn một phía, cuối cùng phát hiện cách đó không xa có một cái đại học bỏ hoàng kiểu cũ dương phòng. Vội vàng hô, hướng về cái nhà đó bên trong chạy, trước tiên trốn một chút. Hai người cũng nhìn thấy cái nhà đó, sắc mặt đồng thời thay đổi một chút, trong mắt lóe lên do dự. Nhưng mà lúc này bọn hắn chiến đấu âm thanh để bốn phía tang thi càng thêm tụ tập, Khương Nghị đã có chút khó mà duy trì. Quách Hàn Tuyết biết không thể đợi thêm nữa, tay phải dựng cung lên, phong chi năng lực phát động, một đạo duệ văng rội, cuồng bạo phong tiễn trong nháy mắt cắt ra toàn bộ thi nhóm, những nơi đi qua, không có một đầu tang thi có thể ngăn cản. Khương Nghị áp lực lớn tùng, một cái chém đứt trước mặt đầu bị trưởng tiễn xuyên qua tang thi sau, nhặt lên Quách Hàn Tuyết tiễn tại thi nhóm chưa kịp một lần nữa tụ tập phía trước điên cuồng ra bên ngoài chạy. Nhìn thấy Khương Nghị an toàn đi ra, tinh đấu hai người cũng không ở do dự, đồng thời hướng dương phòng chạy tới. Trước mắt dương phòng, giống như là thập niên 60 kiến trúc cổ xưa, toàn bộ dương phòng tổng cộng 2 tầng, nguyên bản cửa sổ đã sớm rách nước, mặt tường mổ rất lại phía sau, trần trụi ra cho gạch bên trên càng là bỏ đầy dây thường xuân. Vắng lặng vườn càng lộ vẻ nơi này tiêu điều. Nhìn một chút ở đây, đều biết để cho lòng người phá lệ kiềm chế. Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết đều có chút do dự, thật sự là ở đây quá nổi danh. Công việc lớn thập đại chuyện ma đứng đầu nữ quỷ dương phòng nguyên hình chính là chỗ này, a cái này dương phòng tại công việc xây dựng lập phía trước liền cất ở đây bên trong, đã trải qua nhiều năm như vậy, bởi vì nó mà sinh ra cố sự nhiều không kể xiết. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là để người nhát gan bịt lấy lỗ thai thấy ác mộng sự tình. Gào thế nhưng là sau lưng tang thi nhóm lại sẽ không do dự, nhìn thấy đồ ăn chạy trốn, bọn chúng lập tức điên cuồng phóng tới dương phòng. Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi theo tinh đấu một đầu giải khai dương phòng cửa phòng. Xông vào phòng ở, Khương Nghị một tay lấy bằng gỗ cửa phòng đóng lại, đem chốt cửa khóa kín, mà Quách Hàn Tuyết thì kéo qua bên cạnh một cái thuần gỗ thật cái bàn đem môn gắt gao chống đỡ. Bất quá dạng này cũng không đại biểu bọn hắn liền an toàn, bởi vì dương phòng đại môn hai bên cũng là cửa sổ, thế nhưng là lúc này trên cửa sổ pha lê đã sớm chẳng biết đi đâu. Điên hướng tới tang thi môn đẩy không mở cửa, liền điên cuồng theo cửa sổ muốn đi đến bỏ. Bất quá dương phòng cửa sổ phổ biến tương đối cao, tang thi thân trên miễn cưỡng leo lên bệ cửa sổ, hạ thân nhưng căn bản bỏ không lên đây. Mắt ba người sáng lên, lập tức xông lên, các hiện thần thông, điên cuồng thu hoạch lên phía ngoài tang thi. Quách Hàn Tuyết cũng không sử dụng cung tiễn, mà là tiếp nhận tinh đấu ném tới trắng đao một đao liền gọt đi một đầu tang thi nửa bên đầu người. Chiến đấu có thể nói là thiên về một bên kết quả, có vừa dày vừa nặng tường gạch cách trở, dù là ngẫu nhiên có tang thi có thể bò vào tới, cũng sẽ ở phía dưới dây bị người đâm xuyên cái chán không thể không nói. Cùng bây giờ còn tại các nơi dãy rủa cầu sinh những người sống sót so sánh, Khương Nghị cùng Quách Hàn Tuyết, tinh đấu ba người thực lực vượt rất xa bọn hắn. Phổ thông tang thi chỉ cần không phải nhiều đến đem bọn hắn đè ép không cách nào hoạt động, căn bản là không có cách làm bị thương bọn hắn. Khương Nghị một đao một cái tang thi, ngoài miệng đếm lấy đếm, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, loại này thu hoạch kinh nghiệm cơ hội tốt thật là không nhiều lắm. Lúc này bảy cấp kinh nghiệm đã hơn phân nửa phía ngoài tang thi lại vẫn không thấy thiếu khuyết, nếu như không phải là bởi vì thể lực thực sự theo không kịp, xoát điểm cùng ma Khương Nghị thậm chí nghĩ vĩnh viễn như thế chém đi xuống. Cùng lúc đó, tinh đấu cùng Quách Hàn Tuyết cũng tại bất chi bất giác một điểm điểm trở nên mạnh mẽ, mỗi giết chết một đầu tang thi, liền có một quả ánh sáng ảm đạm cầu tiến vào bọn hắn cơ thể. Bọn hắn chính mình không thể nhận ra cảm giác, Khương Nghị lại nhìn rõ ràng, những thứ này kinh nghiệm có thể để bọn hắn hai người tại không sử dụng thi hạch tình huống phía dưới chậm chạp lại sát thật để cao chính mình. Đặc biệt là tình đấu, chẳng qua là người bình thường hắn, dù là đao kỹ cao siêu, nhưng thân thể hạn chế để hắn phía trước tiến bộ có hạn, nhưng cùng Khương Nghị thành công tổ đội sau, những thứ này chân quý kinh nghiệm sẽ toàn diện đề cao hắn tố chất thân thể, thẳng đến đạt đến phổ thông cực hạn của con người mới có thể ngừng. Hô hô tinh đấu cơ giới giải quyết trong tay tang thi, thẳng đến không còn một đầu tang thi từ hắn phụ trách cửa sổ lộ ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm đao tay phải không tự chủ run rẩy. Chương 62, điên cuồng chiến đấu chương 62, điên cuồng chiến đấu nhìn xem vẫn tại chiến đấu cái khác hai người, đang chuẩn bị hướng đi lên hỗ trợ, nghe được đỉnh đầu lầu 2 bỗng nhiên truyền ra một tiếng đập ngã đổ vật âm thanh. Tinh đấu cả kinh, đứng thẳng người, các ngươi đã nghe chưa? Khương Nghị hưng phấn liếm láp đầu lưỡi, thô sơ giản lược tính một chút, chính mình giống như lập tức liền muốn lên tới tăng cấp. Quách Hàn Tuyết cũng làm chết cuối cùng một đầu tăng thi, nhìn về phía tinh đấu, ngươi thế nào? Tinh đấu có chút khẩn trương chết nắm đao, trên lầu giống như có âm thanh. Quách Hàn Tuyết cẩn thận nghe xong một hồi, ta cái gì cũng. Cách một tiếng bạo hưởng, đỉnh đầu đèn thủy tinh đột nhiên nổ tung, toàn bộ trần nhà rơi xuống một tảng lớn, bể tan cảnh đèn thủy tinh rơi đập trên mặt đất bắn ra bốn phía mà ra, ba người vội vàng bảo vệ yếu hại, nhưng mà ngoại trừ Khương Nghị bên ngoài, hai người cũng nhiều ít bị quẹt làm bị thương. Giống một khỏa cực lớn màu xám đầu người từ bên trên thiếu sót bên trong rối ra, con quái vật này nhìn thấy phía dưới có hoạt bát đồ ăn, lập tức kích động cường ngạnh từ so với nó cơ thể hơi nhỏ hơn trên trần nhà trong động ép ra ngoài. Theo nó điên cùng giãy giụa, cửa hang càng lúc càng lớn, đầu này tang thi phá lệ quỷ dị, đầu của nó không giống đầu người, mà càng giống là lột da con thỏ. Vươn ra hai cánh tay cũng không giống hình người, hoàn toàn lấy quỷ dị phương hướng bặm mẹo thành quái dị chân trước, móng tay sắc bén nhẹ nhõm liền bị cửa hang bốn phía gạch đá đào xuống đi. Khương Nghị bên cạnh bị tang thi cuốn lấy, nhìn thấy nằm dưới đất Quách Hàn Tuyết lập tức không để ý tới nàng có phải hay không thụ thương, giống to, Quách Hàn Tuyết nhanh công kích nó. Quách Hàn Tuyết lắc quay đầu đỉnh mạnh vụt, một cái sờ qua bên người lại cùng, trực tiếp nằm trên mặt đất dẫn cung bắn về phía đỉnh đầu quái vật. Gào lăng lệ tím tiễn bắn thẳng đến quái vật mi tâm, nhưng mà con quái vật này phảng phất tốc độ đặc biệt nhanh, thế mà nhìn chăm chú lên bắn tới tiễn, cơ thể lệch ra, tránh thoát cái này một mũi tên chí mạng, nhưng mà trường tiễn mặc dù không trúng, nhưng phía trên gió có thể lại bộc phát ra, cuồng bạo phong nhận điền cuồng tập sát tứ phương. Đen như mực xương máu từ quái vật trên bờ vai văng khắp nơi mà ra, dù chỉ là trà sát một chút bà bay, Quách Hàn Tuyết một tiếng này, lại vẫn gọt lại nó một lỗ thai cùng nửa cái bà bay. Quái vật điên cuồng bạo hống, dương lên miệng lớn sâm răng liêu liêu. Mắt thấy phía dưới cái kia thương tổn tới chính mình con ngồi lại kéo ra cung tiễn, đột nhiên miệng há ra, một cây cường tráng đầu lưỡi trong nháy mắt từ trong miệng bắn ra, thế mà giống như là một cây trường thương giống như bắn về phía Quách Hàn Tuyết ngực. Tinh đấu ở bên cạnh một mực cảnh giới, thấy cảnh này, lập tức một bước xông lên, đao trong tay chợt lóe lên, chém vào cái kia máu đỏ trên đầu lưỡi. Phốc một đạo máu đen vẩy vào trên đao, tinh đấu có chút chấn kinh, không nghĩ tới chính mình đao thế mà không có đem cái kia đầu lưỡi chặt đứt, chỉ là đập lại, lau Quách Hàn Tuyết hung đập xuống đất. Quách Hàn Tuyết không để ý tới mũi tên trong tay, vội vàng lóe lên, sau lưng gạch lập tức bị biết đánh thành mảnh vụn, đột nhiên biến cố để ba người đồng thời cực kỳ hoảng sợ, quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Khương Nghị một bên xử lý trong tay tiểu tăng thi, một bên ngẩng đầu nhìn một cái, chu hồng sắc tinh thể minh hoàng khảm nạm tại quái vật trên đầu, nhất kích chưa trúng, quái vật đầu lưỡi linh hoạt rụt trở về. Mà lúc này quái vật đã đối ra nửa người. Quách Hàn Tuyết mạnh quyết tâm đầu sợ hãi, dẫn cung cài tên, quái vật lại trước tiên nàng một bước đống nhiên từ trong động rơi xuống. Quách Hàn Tuyết tiến bộ vàng rơi xuống, đập xuống mặt đất quái vật lại một cái nào tới một cái tát đập ra Quách Hàn Tuyết cung. Quách Hàn Tuyết một tiếng kêu sợ hãi, tay trái bung lên, một đạo phong nhận trong nháy mắt cắt ngang mà qua, quái vật nâng tay lên cánh tay trực tiếp bị phong nhận chặt đứt, quái vật nhận lấy trọng thương, chật vật lăn ra ngoài, kinh hoàng nhìn về phía Quách Hàn Tuyết, rõ ràng nó đối với Quách Hàn Tuyết phát ra có thể thương tổn được chính mình phong nhận tương đối sợ hãi. Tinh đấu lập tức ngăn tại Quách Hàn Tuyết trước mặt, khẩn trương mà hỏi, ngươi không có sao chứ? Quách Hàn Tuyết nhíu mày, trong tay cung bị quét ra thời điểm, chính mình cổ tay chật khớp. Bất quá cùng sinh mệnh so sánh, cái này điểm thương thật sự không tính là gì. Án lấy cổ tay, Quách Hàn Tuyết bỏ lên, ta không có việc gì, bất quá ngươi phải cẩn thận, ta cổ tay bị thương, kéo không ra cung. Nói hướng một bên đang chặn lấy cửa sổ không để tang thi xông vào Khương Nghị quát, Khương Nghị, ngươi nhanh điểm, chúng ta nhịn không được rồi. Khương Nghị trong lòng trầm xuống, hạ đao tốc độ nhanh hơn. Hắn không phải là không muốn bây giờ liền đi trợ giúp bọn hắn, nhưng mà hắn lại biết, lấy bọn hắn ba người thực lực đối phó một con quái vật liền mười phần miễn cưỡng, nếu như lúc này lại để cho phía ngoài những thứ này phổ thông tang thi đi vào quấy rối, đối với bọn hắn cục diện cũng quá bất lợi. Nhìn lướt qua chỉ còn lại tang thi, Khương Nghị cố nén lần sau viện binh ý nghĩ cắn răng quát, cho ta kiên trì, ta xử lý xong bên này liền đi. Quách Hàn Tuyết biết miệng, nhưng cũng biết Khương Nghị bây giờ chính xác không thể tới cứu mạng, không thể làm gì khác hơn là cùng tinh đấu cảnh giác nhìn chằm chằm đang ba cái chân rơi xuống đất không ngừng quay tới quay lùi quái vật. Quái vật này hiện lộ ra toàn thân, lộ vẻ càng ngày càng để cho người ta kinh dị, nếu như không phải thiếu đi cái đuôi, quái vật này căn bản chính là một đầu bị sống sờ sờ choàng một lớp da đại cầu. một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Quách Hàn Tuyết, rõ ràng đối với nàng có cực lớn oán hận. Mà Tinh Đấu cầm đoạn đao ngăn tại Quách Hàn Tuyết trước mặt đồng dạng không dễ chịu, quái vật này mặc dù thiếu đi một cánh tay, nhưng mà miệng vết thương của nó lúc này thế mà đã khép lại. Thậm chí mơ hồ miệng vết thương tại có cái gì muốn đột phá đi ra. Quách Hàn Tuyết cùng Tinh Đấu nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh, quái vật này thế mà tại tái sinh. Không tốt, Tinh Đấu hét lên một tiếng, hiện tại cũng không nói hoài tới Khương Nghị liên tục cảnh cáo, trực tiếp một bước xông lên, trong tay màu đen đoạn đao thẳng đến quái vật đầu đâm vào. Quái vật phảng phất hết sức e ngại sắc bén đồ vật, nhìn thấy đánh tới hắc đao, điên cuồng đưa tay ngăn cản, hắc đao trong nháy mắt quán xuyên nó cản tới móng vuốt. Nhưng mà một giây sau, Tinh Đấu cũng cảm giác được từ con quái vật này trên thân truyền đến kinh khủng lực lượng. Con quái vật này cánh tay bị thương lần nữa, lập tức gầm thét một dãy hắc đao bỗng nhiên vung lên, nắm đao Tinh Đấu trực tiếp bị quái lực hất bay ra ngoài, tại Quách Hàn Tuyết trong tiếng kinh hô, cả người nện ở trên tường sau rớt xuống đất. Mà Tinh Đấu hắc đao lúc này còn cắm ở quái vật trên thân, quái vật túi đầu quan sát sau đó, thật dài đầu lưỡi thế mà linh hoạt quấn ở cán đao bên trên, một tay lấy hắc đao rút ra, tiếp lấy quái vật vết thương trên cánh tay miệng thế mà nhanh chóng khép lại. Chương 63, Phục Ma Dược Tề, 1, chương 63, Phục Ma Dược Tề, 1, mà một con sinh sắn cánh tay lúc này cũng từ trước đây chỗ đứt dài đi ra, quái vật vứt bỏ trên đầu lưỡi hắc đao, gầm thét nhào về phía Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết một cái nhặt lên trên đất thái đao, cả người lăn ra ngoài, tránh thoát quái vật công kích, quay người lại một đao, xé rách quái vật gương mặt. Quái vật kêu thảm một tiếng, cấp bách ngựa về phía sau rồi một lần, nguyên bản có thể sẽ gọt sạch đầu đao chỉ rạch ra miệng của nó. Dạng này vết thương để nó cực nhanh khôi phục trở về, mà Quách Hàn Tuyết cũng không phải là thật sự muốn một đao giải quyết nó, nhìn thấy không dám đến gần quái vật một mắt, Quách Hàn Tuyết vội vàng đi tới Tinh Đấu bên người đỡ dậy hắn đầu. "Tinh Đấu, tỉnh, ngươi như thế nào?" Tinh Đấu đang kêu gọi âm thanh bên trong, cuối cùng tỉnh táo lại, đột nhiên há mồm nôn một ngụm máu, lúc này mới dễ chịu một chút, "Ta không có việc gì." Nhìn thấy Tinh Đấu thanh tỉnh, Quách Hàn Tuyết lúc này mới thả tay xuống, đem đao trong tay còn cho Tinh Đấu, "Ngươi không phải là đối thủ của nó, chú ý an toàn." Tinh Đấu cười khổ, nhìn về phía đầu kia đang nhanh chóng khôi phục quái vật, quả nhiên chính mình thật cùng Quách Hàn Tuyết bọn hắn kém nhiều như vậy sao? Quách Hàn Tuyết lấy ra hai cành tím tiễn làm vũ khí, thể nội không nhiều năng lượng lần nữa tràn vào tiễn bên trong. Khương Nghị, ngươi lại không nhanh điểm, liền chuẩn bị cho ta hai nhặt xác ga. Nhìn xem Khương Nghị chậm chạp không qua tới, Quách Hàn Tuyết nhịn không được hướng hắn gầm thét, ta cũng không biện pháp, bên ngoài lại bị các ngươi đưa tới thật nhiều tang thi. Khương Nghị cấp bách đầu đổ mồ hôi lạnh, trường kỳ chém vào động tác để hắn hai tay nhói nhói dị thường. Thế nhưng là tang thi không giết sạch sẽ, hắn thực sự rút không ra tay đi cứu người a. Nghe được Khương Nghị đáp lại, Quách Hàn Tuyết thầm mắng một tiếng, tay trái hất lên, quán chú dị năng tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Mặc dù không bằng cung tiễn uy lực 1/10, nhưng mà con quái vật này nhưng vẫn là bản năng hướng hai bên tránh đi, mà Quách Hàn Tuyết đã sớm đoán trước, mũi tên thứ hai trong nháy mắt văng ra ngoài. Hô thô trọng tiếng xé gió bên trong, tím tiễn bạch ra một đạo cực quang thẳng tắp bắn vào quái vật thể nội. Nhìn xem Khương Nghị chậm chạp không qua tới, Quách Hàn Tuyết nhịn không được hướng hắn gầm thét, ta cũng không biện pháp, bên ngoài lại bị các ngươi đưa tới thật nhiều tang thi. Khương Nghị cấp bách đầu đổ mồ hôi lạnh, trường kỳ chém vào động tác để hắn hai tay nhói nhói dị thường. Thế nhưng là tang thi không giết sạch sẽ, hắn thực sự rút không ra tay đi cứu người a. Nghe được Khương Nghị đáp lại, Quách Hàn Tuyết thầm mắng một tiếng, tay trái hất lên, quán chú dị năng tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Mặc dù không bằng cung tiễn uy lực 1/10, nhưng mà con quái vật này nhưng vẫn là bản năng hướng hai bên tránh đi, mà Quách Hàn Tuyết đã sớm đoán trước, mũi tên thứ hai trong nháy mắt văng ra ngoài. Hô thô trọng tiếng xé gió bên trong, tím tiễn bạch ra một đạo cực quang thẳng tắp bắn vào quái vật thể nội. Gao cương đại quái vật bị một tiễn bắn trúng, lập tức vết thương tuôn ra một đám mưa máu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Quái vật cường đại năng lực hồi phục trong nháy mắt chế trụ dị năng bộc phát thương thế, bất quá lần này, quái vật khôi phục thương thế tốc độ rõ ràng giống như chậm rất nhiều, không chỉ có như thế, Quách Hàn Tuyết tiễn không có bị rút ra, vẫn kẹt tại ngực của nó bên cạnh, để nó động tác ở giữa ẩn ẩn có chút lệch. Tinh Đấu nhìn thấy rõ ràng tốc độ giảm xuống, quái vật hai mắt tỏa sáng, cố nén toàn thân đau nhức, trên mặt đất liền lăn hai vòng, nằm dạp trên mặt đất đột nhiên bổ về phía quái vật chân sau. Trắng đao lưới đao sắc bén như cắt ra một khối ngưu cách, Tinh Đấu cắn răng phát ra toàn lực, tại quái vật một tiếng bạo hống âm thanh bên trong, một đao lột nó hơn phân nửa chân sau trần lộ ra ngoài, bạch cốt trực tiếp lúc trước tiết sử cắt ra, quái vật chân sau mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy tổn thương chính mình, Tinh Đấu quay đầu miệng mở miệng, kinh khủng lưỡi máu lần nữa bắn về phía Tinh Đấu đầu. Tinh Đấu con ngươi co rụt lại, mắt thấy lưỡi máu hướng chính mình đâm tới, lại phát hiện toàn thân đau nhức, hắn thế mà nhất thời không động được. Không cần kinh hoàng, hắn không cách nào đối mặt cái chết, cổ chân lại đột nhiên căng thẳng, cả người bị kéo về phía sau ra ngoài. Quách Hàn Tuyết một cái hất ra Tinh Đấu, cầm ngược vừa rồi nhặt lên hắc đao, trực tiếp lao tới, toàn lực một đao đâm về trên mặt đất, lưỡi máu một tiếng gào thét, Quách Hàn Tuyết đao trong nháy mắt xuyên qua đầu lưỡi hung hăng đâm vào trên mặt đất. Quái vật điên cuồng giãy giụa, nhưng mà đầu lưỡi bị khóa, quái vật phảng phất rất cố kỵ lưỡi thương thế trên đầu, không dám toàn lực giãy giụa. Khương Nghị một bên chiến đấu, vừa quan sát hai người chiến đấu, nhìn thấy bọn hắn nhiều lần trong hiểm cầu sinh, trái tim đi theo nâng lên hạ xuống. Một đầu tang thi lúc này thế mà thừa dịp hắn phân tâm từ cửa sổ bò lên đi và ôm lấy Khương Nghị cánh tay chính là một ngụm. Khương Nghị nhíu chặt lông mày, đột nhiên không để ý vết thương, cánh tay phải vây quanh ở đây đầu tang thi cổ, tay trái hắc đao đến hoạch, máu tươi đen thui không cần tiền từ tang thi bị cắt mở vết thương điên cuồng tuôn ra. Khương Nghị đột nhiên cơ thể chợt nhẹ, dưới chân cho bụi phảng phất đều đi theo bị thổi ra một cỗ tân sinh lực lượng tràn ngập thể nội. Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, trước mặt vọt tới chậm chạp tang thi hắc đao hời hợt hết thảy, lập tức lột đầu của bọn nó xương đỉnh đầu. Cương đại lực lượng để Khương Nghị lúc này giống như tân sinh, trường kỳ chiến đấu mỏi mệt trong nháy mắt tiêu thất. Đau nhức hai tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cấp bậc 8 cấp 2256 tốc độ 17 điểm, phòng ngự 9 điểm, lực lượng 7 điểm, tinh thần 7 điểm, thể chất 5 điểm. Dù là không phải lần đầu tiên thăng cấp, Khương Nghị vẫn cảm giác loại thực lực này trong nháy mắt tăng lên nhẹ nhàng, cảm giác đơn giản quá mỹ diệu. Trong tay hắc đao linh hoạt trong tay trái quấn quanh, Khương Nghị một đao bổ tới, cuối cùng một đầu tang thi cũng cuối cùng bị từ mi tâm bổ ra. Quách Hàn Tuyết một đao kiến công, nhìn thấy quái vật đầu lưỡi bị đóng ở trên mặt đất, hưng phấn ngẩng đầu, trước mắt lại là tối sầm, quái vật thế mà trực tiếp hung manh chạm đâm vào Quách Hàn Tuyết ngực. Cực lớn lực lượng dù chỉ là va vào trên người, cũng làm cho Quách Hàn Tuyết không có chút nào ngăn cản năng lực ngã bay ra ngoài, che ngực nhất thời ngay cả hít thở đều không thể làm đến. Quái vật điên cuồng dùng móng đuốt chụp vào hắc đao, đoàn đao mấy lần liền bị nó từ dưới đất làm xuống, quái vật hất lên đầu lưỡi, đem đao từ trên đầu lưỡi hất ra, rít lên một tiếng, máu tanh đầu lưỡi giống như rắn độc vặn vẹo đâm về phía Quách Hàn Tuyết. Quách Hàn Tuyết sắc mặt trắng bệnh, vô lực né tránh, tinh đấu có chút tương trợ, nhưng mà hắn lại có tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia trên không đầu lưỡi hướng Quách Hàn Tuyết đâm tới. Chương 64, Phục Ma Dược Đề 2, chương 64, Phục Ma Dược Đề 2, ông hắc đao phá không, ba đạo tiếng đao ngâm sau, bị kéo dài đầu lưỡi bị ngạnh sinh sinh cắt thành tứ đoạn, quái vật như bị trọng thương, điên cuồng trong phòng sông mạnh đi loạn. Quách Hàn Tuyết che ngực nhìn về phía đứng tại trước mặt chỉ lộ ra cái phía sau lưng Khương Nghị, trong tay còn nắm nửa cái đang điên cuồng vặn mèo đầu lưỡi. Khương Nghị càng thêm hài lòng chính mình bây giờ trạng thái, không chỉ là tốc độ càng nhanh, hắn lực lượng cũng cuối cùng đột nhiên 5, 7 điểm lực lượng, đủ để cho hắn nắm giữ phổ thông người trưởng thành lực lượng. Mượn nhờ đao cắt sọ, hắn một đao lập uy, đem quái vật bén nhọn nhất thủ đoạn công kích cho hủy đi. Quái vật đầy miệng phun máu, muốn thu hồi còn lại một nửa đầu lưỡi, lại phát hiện lúc này đầu lưỡi của nó đã vô lực rũ xuống miệng bên ngoài, căn bản muốn không chịu khống chế của nó. Thấy cảnh này, Khương Nghị vui vẻ, nguyên lai đây chính là ngươi thủ đoạn lợi hại nhất ta, xem ra ta vận khí đúng là tốt. Phản phất cũng biết chính mình lợi hại nhất công kích cũng bị hủy diệt, quái vật điên cuồng gào thét, nhìn chằm chằm Khương Nghị ánh mắt như ngâm độc giống như hung ác. Rít lên một tiếng, quái vật đem miệng há lớn đến cực hạn cực tốc chạy, nhảy lên một cái, hướng Khương Nghị cổ cắn tới. Sau lưng tinh đấu hai người đồng thời kinh hô, cẩn thận. Khương Nghị lại tiện tay ném đi trong tay đầu lưỡi, tay trái so quái vật mau hơn một đao quét ra. Quái vật to lớn cơ thể không hề dừng lại, màu đen đao mang xẹt qua đầu lâu của nó tại Quách Hàn Tuyết ánh mắt đờ đẫn chăm chú. Quái vật to lớn tăng thi rơi ầm ầm Khương Nghị sau lưng, toàn bộ thân thể không cảm giác chút nào lăn mấy vòng sau rừng ở Quách Hàn Tuyết bên người, bị hù Quách Hàn Tuyết thét chói hai đưa nó đá văng ra. Nửa bên đầu người lúc này cũng rơi xuống đất theo bụi trần tan mất, thân thể quái vật bắt đầu khô cạn héo rút một vòng lớn. Khương Nghị hắc đao trở vào bao, lúc này mới quay đầu nhìn xem bọn hắn hai người, như thế nào, các ngươi không có sao chứ? Quách Hàn Tuyết cắn răng nhìn xem đường nghịch Khương Nghị, nghiêm giọng nói, nếu như ngươi lại không tới đỡ ta đứng lên, ta không bảo đảm ngươi tối ngủ thời điểm sẽ không đem tiễn chọc vào ngươi trên thân. Tinh đấu nguyên bản ngốc lăng biểu lộ đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy phản ứng lại liền không nín được cười, nhìn xem Khương Nghị một mặt buồn bực đem Quách Hàn Tuyết đỡ lên, lúc này mới lại đem tinh đấu cũng đỡ lên. Bởi vì trong phòng không có ghế, cho nên hai người chỉ có thể mệt mỏi tựa ở trên tường, nhưng sau một khắc, ba người lại lập tức nở nụ cười, cảm giác còn sống thật hảo sống sót sau hai nạn, còn có cái gì là so cái này càng đáng được ăn mừng đây này. Quách Hàn Tuyết có chút vội vã muốn thấy được bọn hắn chiến lợi phẩm. Khương Nghị cũng biết tinh đấu còn đang chờ hồi máu dược tề, hiện tại liền tiến vào túi, nhưng khi hắn lấy ra dược tề sau ba người lại đồng thời sức sở. Cùng lúc trước dược tề hoàn toàn khác biệt, mặc dù cái bình vẫn là giống nhau như lúc cảm giác, nhưng mà trong bình dược thủy lại là xanh đầm địa biển cả màu lam, đây là vật gì? Quách Hàn Tuyết hiếu kỳ nhận lấy, cơ thể lại một hồi dục dịch, kêu gào để nàng nhanh điểm đi uống hết nó. Khương Nghị có chút cổ quái nhìn lướt qua cái kia dược tề, phun ra nuốt vào nhìn xem tinh đấu, xin lỗi, tinh đấu, lần này cũng không phải hồi máu dược tề. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà tinh đấu càng nhiều hơn là hiếu kỳ, dù sao một người bình thường đột nhiên gặp nhiều như vậy người nắm giữ năng lực thần kỳ, hắn lại làm sao có thể không hiếu kỳ. Quách Hàn Tuyết nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn Khương Nghị từ nàng trong tay cướp đi cái bình. Khương Nghị có chút phức tạp nhìn xem trên chai chú bày ra. Phục ma dược tề tiểu, có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng thần kỳ thuốc chú, năng lượng tiêu hao quá ít lúc uống sẽ lãng phí hiệu quả của chất thuốc. Hít sâu một hơi, hắn liền biết, hồi máu dược tề đều xuất hiện, làm sao lại không có năng lực hồi phục phục ma dược tề. So sánh hồi máu tới nói, phục ma giá trị rõ ràng cao hơn một chút. Bất quá, hắn bây giờ cần gấp rút cũng không phải phục ma dược tề mà là có thể trị hết tinh đấu hồi máu dược tề. Ngẩng đầu nhìn đến Quách Hàn Tuyết một mặt khát vọng nhìn chăm chú lên chính mình tay, Khương Nghị suy nghĩ một chút, liền đem trong tay cái bình đưa tới, ngươi uống à, có thể khôi phục ngươi thể nội năng lượng. Quách Hàn Tuyết dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, không có cự tuyệt, chỉ là nhìn hai người một mắt, liền mở ra nắp bình một ngụm đổ xuống dùng sức nuốt xuống cuối cùng một giọt màu lam dược tề. Quách Hàn Tuyết toàn bộ da thịt người nhanh chóng khôi phục cơ bắp, hai mắt nổi lên một tầng vầng sáng, cường đại lực lượng tại trong bụng bốc cháy lên. Quách Hàn Tuyết không khỏi nhìn về phía chính mình càng ngày càng hữu lực hai tay, loại cảm giác này chưa bao giờ có, chỉ cảm thấy thật thần kỳ. Chỉ có điều mấy hơi ở giữa, từ tận thế sau đó, một mực ở vào năng lượng khô héo nàng cuối cùng cảm thấy chắc bụng cảm giác. Có chút hưng phấn nàng kích động nhìn về phía Khương Nghị, ta giống như cảm thấy một cái che chắn đột phá nó, ta thực lực đem tiến gấp bội cường đại. Khương Nghị cùng tinh đấu tận mắt thấy Quách Hàn Tuyết biến hóa, lần nữa cảm khái dược tề cường hiệu, nhưng mà nghe được Quách Hàn Tuyết mà nói, lại khiến người ta hai người sợ không tới đầu não. Khương Nghị nghi ngờ tới gần nàng, Quách Hàn Tuyết, ngươi nói cái gì ý tứ cái gì che chắn? Quách Hàn Tuyết lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là có cảm giác này, cảm giác ta thực lực đã đạt đến cực điểm, bây giờ ta đã là mạnh nhất, nhưng mà muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng phải đánh vỡ che chắn, thế nhưng là ta không biết rõ làm sao đột phá. Khương Nghị tự hỏi, con mắt không khỏi hướng về Quách Hàn Tuyết tay. Tinh đấu ở một bên cũng giống như hiểu được, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi có ý tứ là nói, các ngươi thức tỉnh năng lực còn có thể biến càng thêm cường đại, thế nhưng là cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nếu như nói phía trước đối với nắm giữ năng lực cường đại tinh đấu còn bảo trì nhất định hâm mộ, bây giờ hắn đã có thể nói là ghen ghét. Vừa mới nhận được năng lực, bọn hắn thực lực chỉ có điều so chính mình mạnh hơn một điểm, nhưng mà nếu như bọn hắn năng lực còn có thể để thăng, cái kia chính mình liền thật sự liền không còn cách nào đuổi kịp bọn hắn bước chân. Khương Nghị do dự, có lẽ vậy, ta năng lực cũng đồng dạng là từng bước một không ngừng tại tăng lên, nhưng mà ta có thể cảm giác được Quách Hàn Tuyết cùng ta có sự bất đồng rất lớn, nàng nếu quả thật đột phá, loại kia trên ý nghĩa trở nên mạnh mẽ đem vô cùng đáng sợ. Tinh đấu nghĩ đến, vừa mới nhận được năng lực Khương Nghị, Quách Hàn Tuyết thực lực cũng chỉ có điều so tinh đấu mạnh hơn một điểm, nhưng mà nếu như bọn hắn năng lực còn có thể để thăng, cái kia chính mình liền thật sự liền không còn cách nào đuổi kịp bọn hắn bước chân.